Chương 419, chứng minh chính mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 419, chứng minh chính mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Từ Thiên Kiều biết mình hỏi sai nói. Quả nhiên một giây sau nữ đệ tử kia liền một mặt hoài nghi nhìn về phía hắn, sư thúc nói đùa, cái này Hân Lan Hiên sư thúc như thế nào không biết ở đâu. Từ Thiên Kiều mặt mo đỏ ửng, ta đây không phải vừa mới đuổi đến mấy ngày đường, có chút phạm choáng sao, tốt, cái này không còn việc của ngươi, đi xuống đi. Nữ đệ tử kia nghe vậy, mang theo một tia hoài nghi, nhưng trở ngại tử nguyệt thân phận, đành phải cung kính thi lễ, đệ tử kia cáo lui. Nói đi, liền quay người rời đi. Từ Thiên Kiều đứng tại chỗ, đợi nữ tử rời xa sau lúc này mới thở dài một hơi, đáng chết, lần sau cho đạo nhất nói một chút, đang nhìn nguyệt phong bên trên, cho lão tử đóng cái hậu cung. Từ Thiên Kiều mở ra chân, chậm chạp không chịu buông xuống, cái này Hân Lan Hiên đến cùng ở chỗ nào? Tính toán, cái này Tố Tâm Phong cũng không phải rất lớn, ta nhất định có thể tìm được. Từ Thiên Kiều một bên tự lẩm bẩm, một bên tại Tố Tâm Phong bên trên quanh đi quẩn lại. Không biết sao, hắn lại đi vào một chỗ sương mù tràn ngập địa phương, chỉ nghe trận trận róc rách tiếng nước chảy. Từ Thiên Kiều trong lòng nghi hoặc, không khỏi hướng về phía trước nhiều đi vài bước. Đại hắn đến gần, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp một đám kiếm tông nữ đệ tử ngay tại một chỗ ao suối nước nóng bên trong tắm rửa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Ngoa tạo, muốn hay không như thế kích thích. Từ Thiên Kiều trái tim nhỏ bị bịch. A, là Tử Nguyệt sư thúc. Một nữ đệ tử nhìn thấy Từ Thiên Kiều, kích động đứng dậy. Nàng cái này không đứng lên không sao, chậm này đứng lên, hoàn mỹ dáng người để Từ Thiên Kiều nhìn một cái không sót gì. Nghe được nữ đệ tử này thanh âm, ngay sau đó, tất cả mọi người đứng lên. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Từ Thiên Kiều nơi nào thấy qua như vậy hình ảnh, chỉ cảm thấy xoang mũi nóng lên, kém chút phun ra máu mũi đến. Hắn mở to hai mắt nhìn, muốn rời đi ánh mắt, lại phảng phất bị làm định thân chú bình thường, không thể động đậy. Từ Nguyệt sư thúc, ngài trở về lúc nào? Một nữ đệ tử mở miệng hỏi. Từ Thiên Kiều lấy lại tinh thần, a, ta vừa trở về, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới trưởng môn sư huynh tìm ta có việc. Từ Thiên Kiều vội vàng có cẳng liền chạy, đến mau chóng rời đi nơi này, đợi tiếp nữa là hãm, ta một thế này anh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Thiên Kiều ra gian phòng, phóng lên tận trời. Từ Nguyệt sư thúc đây là. Từ Thiên Kiều sau khi đi, một đám nữ đệ tử không rõ ràng cho lắm. Trở lại gian phòng của mình, Từ Thiên Kiều mặt đỏ tới mang tai. Hắn nằm ở trên giường, muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa vặn hương diễm hình ảnh nhưng thủy chung tại trong đầu hắn vung đi không được. Không được, lại nghẹn xuống dưới không có việc gì cũng sẽ biển xuất ma bệnh đến. Từ Thiên Kiều lần nữa đứng dậy, rón rén ra khỏi phòng. Hắn lần nữa đi vào Tố Tâm Phong. A, tiểu sư thúc tổ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tố Tâm Phong bên dưới, trước đêm nữ đệ tử phát hiện hắn. Từ Thiên Kiều cười nói, làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái lý tam xấu. Đệ tử kia nghe vậy, cũng không nhiều hỏi, dù sao Từ Thiên Kiều thân phận còn tại đó, liền vội vàng đứng lên bay đi. Không bao lâu, Lý Tam Xấu thân ảnh xuất hiện, "Thiên Kiều, ngươi đêm hôm khuya khoắt này tìm ta chuyện gì?" Từ Thiên Kiều trông thấy Lý Tam Xấu, không nói lời gì, liền tiến lên lôi kéo tay của nàng liền đi ra phía ngoài. "Thiên Kiều, ngươi lửa này lửa cháy chính là muốn làm gì?" Lý Tam Xấu có chút không rõ ràng cho lắm. Từ Thiên Kiều dừng bước lại, ánh mắt thâm tình nhìn qua Lý Tam Xấu, thời khắc này Lý Tam Xấu giống như là vừa mới tắm rửa hoàn tất, tóc ướt nhẹp, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Từ Thiên Kiều cuối cùng là nhịn không được tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, "Phòng ta mèo sau đó lộ mèo, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Lý Tam Xấu một mặt hồ nghi, "Mèo sau đó lộ mèo, ngươi chẳng lẽ tại dỗ dành ta?" Từ Thiên Kiều đội vàng khoát tay, "Sao có thể à, thiên chân vạn sát, ngươi đi xem một chút liền biết." Lý Tam Xấu nhíu nhíu mày, "Thật có thần ký như vậy. Vậy ta cũng phải đi nhìn một cái." Từ Thiên Kiều trong lòng vui mừng, lôi kéo Lý Tam Xấu bước nhanh hơn, "Đi đi đi, đi ngươi sẽ biết." Trên đường đi, Lý Tam Xấu trong lòng hay là tràn đầy nghi hoặc, càng không ngừng hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Từ Thiên Kiều chỉ là cười qua loa, chờ đến ngươi liền hiểu. Không bao lâu, hai người tới Từ Thiên Kiều nơi ở mèo đâu. Lý Tam Xấu vào cửa liền hỏi. Từ Thiên Kiều cười hắc hắc, đừng nóng nội thôi, ngồi trước một lát. Lý Tam Xấu lúc này mới phát giác không đúng tình, Từ Thiên Kiều, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Từ Thiên Kiều tiến đến Lý Tam Xấu trước mặt, ba gầy, kỳ thật căn bản không có cái gì sau đó lộn mèo mèo, ta chỉ là muốn gặp ngươi. Lý Tam Xấu hơi đỏ mặt, ngươi tên bại hoại này, liền sẽ gặp người. Từ Thiên Kiều một tay lấy Lý Tam Xấu ôm vào trong ngực, ba gầy, ta là thật tâm. Lý Tam Xấu nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, ngươi thả ta ra. Từ Thiên Kiều lại ôm càng chặt, ba gầy, cho ta sinh đứa bé đi. Lý Tam Xấu thân tử run lên, cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu, lúc này mới lên tiếng, Thiên Kiều, ngươi là chăm chú. Từ Thiên Kiều nói khẽ, loại sự tình này sao có thể mở cho đùa. Lý Tam Xấu nghe vậy, cười nói, thế nhưng là các nàng đều nói ngươi không được. Từ Thiên Kiều nổi giận, có phải hay không ỷ mộng cùng song nhi tại tạo ta giao. Lý Tam Xấu cười nói, ngươi tìm ta không phải là vì nghiệm chứng chính ngươi đi. Từ Thiên Kiều mặt mo đỏ ửng, mạnh miệng nói, mới không phải đâu. Ta chính là đơn thuần muốn theo ngươi muốn đứa bé. Lý Tam Xấu gắt giọng, "Hừ, ta vậy mới không tin đâu." Từ Thiên Kiều hai tay dâng Lý Tam Xấu mặt, nghiêm túc nói, "Ba gầy, ta thật muốn cùng ngươi có cái hài tử." Lý Tam Xấu ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, "Cái kia, vậy được rồi." Từ Thiên Kiều nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên Lý Tam Xấu cái trán. Lý Tam Xấu có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này ôn nhu một khắc. Từ Thiên Kiều tay chậm rãi lướt qua Lý Tam Xấu bả vai, nhẹ nhàng giải khai vạt áo của nàng. Lý Tam Xấu mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhưng không có ngăn cản. Trong phòng ánh nến chập chờn, tỏa ra thân ảnh của hai người. Từ Thiên Kiều hô hấp trở nên gấp rút, Lý Tam Xấu nhịp tim như trống. Từ Thiên Kiều đem Lý Tam Xấu ôm đến trên giường, ôn nhu bao trùm lên đi. Ánh mắt của hai người giao hội, tràn đầy yêu thương cùng khát vọng. Đêm trở nên càng thêm thâm trầm, mà trong phòng nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Sáng sớm hôm sau, Từ Thiên Kiều mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn qua trong ngực Lý Tam Xấu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thiên Kiều Lý Tam Xấu ngượng ngùng đầu tựa vào Từ Thiên Kiều lồng ngực. Từ Thiên Kiều khóe miệng lộ ra cười xấu xa, "Ba gầy, tại học viện đêm hôm đó, ngươi thế nhưng là rất chủ động a." Lý Tam Xấu nghe vậy, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện tại Từ Thiên Kiều lồng ngực, "Ngươi thật là xấu, đêm đó người ta còn không phải muốn giữ lại ngươi." Lý Tam Xấu lại nói một nửa, liền bị Từ Thiên Kiều ngăn chặn môi. "Thiên Kiều, mau dừng lại, để cho người ta phát hiện không tốt. Đứa nhỏ này sao có thể một lần liền muốn lên, được nhiều muốn mấy lần." Lại tại lúc này, Khanh Chỉ Nhu dẫn Bạch Nhược Băng xuất hiện tại Từ Thiên Kiều sân nhỏ. Khanh Chỉ Nhu trong tay cầm một viên ngọc giản, "Điều này sẽ, hắn hẳn là rời giường đi." Hai người vừa mới đi đến Từ Thiên Kiều cửa phòng, liền bị bên trong thanh âm hù sợ. "Thiên Kiều, bên ngoài giống như có người." Là Khanh Chỉ Nhu cùng lão Bạch, mặc kệ hắn bọn họ, chúng ta tiếp tục. Khanh Chỉ Nhu mặt phải một cái biến đỏ. "Chỉ Nhu, trong phòng của hắn giống như có nữ nhân, chỉ là thanh âm này làm sao thống khổ như vậy, sẽ không ra chuyện gì đi." Cùng Khanh Chỉ Nhu khác biệt chính là, Bạch Nhược Băng lại là một mặt lo lắng. Khanh Chỉ Nhu vội vàng che Bạch Nhược Băng lỗ tai, mang theo nàng thoát đi nơi này. Chương 420, Cửu U Đế trải qua, cậu tử có hậu. Chương 420, Cửu U Đế trải qua, cậu tử có hậu. Từ Thiên Tiểu cùng Lý Tam Xấu ra khỏi phòng lúc, phát hiện Khanh Chỉ Nhu cùng Bạch Nhược Băng ngay tại sân nhỏ trong lương đỉnh chờ lấy hắn. Giờ phút này, Lý Tam Xấu trên mặt tường hồng còn chưa tối lui, nàng nhìn về phía hai người, mặt càng đỏ hơn. Từ Thiên Tiểu lại là ra mặt cực dày, cười nói, "Các ngươi cái này sáng sớm tìm ta chuyện gì?" Khanh Chỉ Nhu còn chưa trả lời, Bạch Nhược Băng lại là hưng phấn tiến lên, chỉ vào Lý Tam Xấu hỏi, "Thiên Tiểu, ngươi mới vừa rồi cùng nàng bên trong làm cái gì?" "Chỉ Nhu nói cho ta biết, ngươi đang làm không biết xấu hổ sự tình, là thật sao?" Từ Thiên Tiểu lại là cười cười, "Loại sự tình này sao có thể gọi không biết xấu hổ sự tình? Đây chính là đẩy mạnh tình yêu nam nữ chuyện tốt." "Chuyện tốt?" Bạch Nhược Băng sững sờ, lập tức mở miệng nói, "Thiên Tiểu, ngươi cũng mang ta chơi được không?" Nghe vậy, Từ Thiên Kiều nhìn về phía Bạch Nhược Băng cái kia tuyệt mỹ nhan, chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn, vội vàng nói, lần sau nhất định." Bạch Nhược Băng không buông tha, "Thiên Kiều, tại sao muốn lần sau? Ta hiện tại liền muốn." Từ Thiên Kiều lúng túng gãi gãi đầu, "Lão Bạch, cái này có thể gấp không được, phải xem thời cơ." Khanh Chỉ Nhu ở một bên nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, "Từ Thiên Kiều, ta phát hiện ngươi là thật vô sỉ." Từ Thiên Kiều một mặt uy hiếp, "Ngươi còn như vậy nói, ta mang lão Bạch tiến gian phòng a." Ngươi Khanh Chỉ Nhu trong nháy mắt không có tính tình, nàng hít sâu một hơi, nói chính sự, "Trong miếng ngọc giản này có cha ta cha giao cho ngươi đổ vận." Từ Thiên Kiều tiếp nhận ngọc giản, trầm ngâm nói, "Minh Đế đại nhân cho ta." "Trong này là cái gì? Trước ngươi làm sao không cho ta?" Gặp Từ Thiên Kiều liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, Khanh Chỉ Nhu hơi nhướng mày, nhẫn lại tính tình nói ra, "Trước đó ta quên, hiện tại mới nhớ tới, về phần bên trong là cái gì, chính ngươi đi xem đi." Nói xong liền lôi kéo Bạch Nhược Băng trong tay cũng không trở về đi ra. Nàng sợ nàng đợi tiếp nữa sẽ bị cái này vô sỉ nam nhân bức điên. Lý Tam Xấu hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều ngọc giản trong tay, "Minh Đế đại nhân làm sao lại cho ngươi cái này? Trong này sẽ không phải là đại nhân thần thông đi." Từ Thiên Kiều lắc đầu, "Ta cũng không biết, chờ ta xem một chút đi." Nói đi, liền thần thức dò vào ngọc giản, một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Gặp Từ Thiên Kiều như vậy, Lý Tam Xấu vội vàng hỏi, "Thiên Kiều, trong này đến cùng là cái gì?" Từ Thiên Kiều thu hồi thần thức, một mặt kinh hỉ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Trong này là Cửu U Đế trải qua." "Cái gì?" Lý Tam Xấu ngộp. "Cửu U Đế trải qua, đây chính là Minh Đế chứng đạo thành đế sáng tạo công pháp." Lý Tam Xấu hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, cái này sao có thể? Minh Đế đại nhân vậy mà đem hắn thành đế công pháp cho ngươi." Từ Thiên Kiều cũng là một mặt khó có thể tin, "Ta cũng không nghĩ tới, có lẽ Minh Đế đại nhân đối với ta ký thác kỳ vọng đi." Lý Tam Xấu kinh hỉ nói, "Thiên Kiều, vậy ngươi nhanh tu luyện cái này Cửu U Đế trải qua đi." Từ Thiên Kiều khoát tay áo, cười nói, "Không nội, ba gầy, hai ngày này ngươi liền ở ta chỗ này đi." Nghe vậy, Lý Tam Xấu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, "Cái này không được đâu." Từ Thiên Kiều đưa nàng ôm vào lòng, "Cái này muốn hải tử cũng không phải chuyện đơn giản, được nhiều cố gắng." Tiếp xuống hơn nửa năm, Từ Thiên Tiểu cùng Lý Tam Xấu thế nhưng là không ít cố gắng. Mỗi ngày sáng sớm, Từ Thiên Tiểu liền dậy thật sớm, là Lý Tam Xấu chuẩn bị các loại bổ dưỡng linh thực, cái gì linh chi ngàn năm chịu cháo, vạn năm tuyết liên hợp canh, chỉ mong lấy có thể cho Lý Tam Xấu bổ tốt thân thể, thật sớm ngày mang thai hải tử. Đến ban đêm, Từ Thiên Tiểu càng là hoa dạng trồng chất. Một hồi bố trí lãng mạn ánh đến, một hồi vừa chuẩn bị các loại mùi thơm hoa cỏ, đem gian phòng làm cho ấm áp không gì sánh được. Có thể mỗi lần xong chuyện, Lý Tam Xấu đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy, nguyên sự lại luôn đúng hạn mà tới. Cái này nhưng làm Từ Thiên Tiểu lo lắng, hắn bắt đầu bốn chỗ cầu y vấn dược. Cái gì giang hồ thần y liễu, thâm sơn ẩn sĩ, chỉ cần nghe nói có chút bản lãnh, đều bị hắn mời tới. Những cái này lang trung sau khi đến, đem xong mạch đều là gật gù đắc ý, nói Từ Thiên Tiểu cùng Lý Tam Xấu thân thể cũng không có vấn đề gì, chính là duyên phận chưa tới. Từ Thiên Tiểu sao có thể cam tâm, lại bắt đầu nghiên cứu Hoàng Đế Nội Kinh, ý đồ tìm tới biện pháp giải quyết. Rốt cục để hắn tại Hoàng Đế Nội Kinh bên trong tìm tới lệnh gia phương, phải dùng 99 loại chân quý linh thảo ngao thành thuốc thang, sau đó hai người cùng một chỗ ngâm mình ở bên trong sinh hoạt vợ chồng. Từ Thiên Tiểu không nói hai lời, liền đi sưu tập linh thảo. Kết quả thuốc thang là nấu xong, hai người ngâm mình ở bên trong giày vò một đêm, hay là không có kết quả. Cứ như vậy giày vò hơn phân nửa năm, Từ Thiên Kiểu cả người đều gầy đi trông thấy, Lý Tam Sấu cũng là bị hắn chơi đùa mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay, Từ Thiên Kiểu lại đang cái kia than thở, Lý Tam Sấu nhịn không được nói ra, "Thiên Kiểu, nếu không chúng ta thuận theo tự nhiên đi, nói không chừng ngày nào hải tử liền đến." Lại tại lúc này, con lửa hào hứng chạy tới, "Xinh xinh xinh." Từ Thiên Kiểu nghe vậy, có chút tức giận, "Cái gì xinh, ngươi đem nói chuyện rõ ràng." Con lửa ngừng thân hình, trong miệng kích động nói, "Hoa mị nương sinh." Từ Thiên Kiểu đội vàng đứng dậy, tức giận nói, "Hoa mị nương sinh chính là cậu tử hải tử, cùng ngươi cái này độc thân con lửa có quan hệ gì, ngươi đến mức kích động thành dạng này?" Con lửa nghe vậy, cũng không tức giận, dù sao cũng so một ít người bận rộn hơn phân nửa năm một chút tác dụng cũng không có mạnh đi. Từ Thiên Kiểu nghe con lửa nói, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, hắn hung tợn nhìn chằm chằm con lửa, "Có loại, ngươi lặp lại lần nữa." Con lửa thấy thế, biết mình chạm đến Từ Thiên Kiểu chỗ thương tâm, vội vàng ngậm miệng lại. "Thiên Kiểu, cậu tử không phải huynh đệ ngươi sao? Bây giờ vợ hắn hoa mị nương sinh hạ hải tử, về tình về lý, ngươi đều phải đi xem một chút." Lý Tam Xấu đi tới, một bên giúp Từ Thiên Kiểu sửa sang lấy quần áo, vừa mở miệng nói ra. Từ Thiên Kiểu nhẹ gật đầu, "Là nên đi một chuyến." Nói đi, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Lý Tam Xấu vội vàng gọi hắn lại, "Chờ chút, ngươi cứ như vậy tay không đi a?" Từ Thiên Kiểu xoay người, cười nói, "Yên tâm đi, trên người của ta bảo vật nhiều nữa đâu." Từ Thiên Kiểu cùng Lý Tam Xấu rất nhanh liền đi tới cậu tử nơi ở, vừa vào cửa, liền thấy cậu tử chính một mặt hạnh phúc canh giữ ở bên giường, hoa mị nương thì một mặt mỏi mệt nhưng trong mắt tràn đầy ôn nhu mà nhìn xem bên cạnh tiểu sinh mệnh. Từ Thiên Kiểu nhìn về phía hoa mị nương bên cạnh tiểu sinh mệnh. Đó là một con xinh xắn linh lung lấu thể, giống như hổ ly lại như chó. Nó có màu trắng da lông, mỏ nhọn, hình tam giác lập hai, lông trên đuôi rất xoa tung, cuốn lại thời điểm phi thường giống đuôi cáo. Chỉ có cái trán một chút đỏ, cực kỳ giống hoa mị nương mi tâm ấn ký. Con mắt của nó còn chưa hoàn toàn mở ra, cái mũi nhỏ co lại, bộ dáng vô cùng khả ái. Từ Thiên Kiểu đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy ấu thể, cười nói, "Cậu tử, người đứa nhỏ này dáng dấp khả chất vấn, tương lai nhất định là yêu bên trong nhân tài kiệt xuất." Cậu tử chất phát cười, "Đại ca, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an lớn lên liền tốt." Lý Tam Xấu cũng lại gần, đùa lấy tiểu ấu thể, "Tiểu gia hỏa này tương lai chắc chắn giống cha mẹ hắn một dạng lợi hại." Mọi người ở đây vây quanh ấu thể hoan thanh tiếu ngữ lúc, ấu thể đột nhiên mở mắt, con mắt kia thanh tịnh sáng tỏ, lộ ra một cô linh động sức lực. Nó rũa ra móng vuốt nhỏ, trên không trung gãi gãi, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Từ Thiên Kiểu thấy thế, từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, treo ở ấu thể trên cổ, "Tiểu gia hỏa, đây là bá bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt, trong ngọc bội kia có bá bá một sợi kiếm ý, hy vọng ngươi về sau có thể giống bá bá một dạng trở thành một đời kiếm đạo tông sư." Ấu thể giống như là nghe hiểu bình thường, phát ra anh thanh âm. Hoa mị nương cười nói, "Đa tạ Thiên Kiểu đại ca cùng ba gầy cậu tử." Từ Thiên Kiểu cười nói, "Đứa nhỏ này bây giờ có thể có danh tự." Cậu tử cười nói, "Đại ca, đứa nhỏ này gọi Ngân Hồ." "Ngân Hồ, tên rất hay." Từ Thiên Kiểu tán thưởng không thôi. "A, đây không phải vẫn bận muốn hải tử Từ Thiên Kiểu thôi, làm sao?" Nhìn thấy người khác có hải tử, trong lòng cảm giác khó chịu đi. Lại tại lúc này, Tân Nghị Mộng dẫn kiếm tông đám người đi đến. Từ Thiên Kiểu nghe nói như thế, sắc mặt tối đen. Tân Nghị Mộng sau lưng, đạo nhất nhìn thấy Từ Thiên Kiểu cái kia đen mặt, nhịn không được cười ra tiếng. Từ Thiên Kiểu có khí không dám hướng Tân Nghị Mộng phát, đành phải đem lửa giận phát tiết tại đạo nhất trên thân, "Ngươi cười cái rắm, ngươi cùng nhà ngươi A Hoa có hải tử." Đạo nhất lại cũng không sinh khí, mà là cười nói, "Tiểu sư thúc, ta đúng vậy dùng ngươi lo lắng, ta có bí phương, suy nghĩ gì thời điểm muốn liền lúc nào muốn, ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi." Từ Thiên Kiểu nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, hắn như bay chạy hướng đạo một, hai tay đong đưa bờ vai của hắn, gấp giọng nói, "Tiểu tử ngươi thật có bí phương, chớ có gạt ta." Chương 421, tỷ lệ xa vời, lừa dối thần thụ. Chương 421, tỷ lệ xa vời, lừa dối thần thụ. Đạo nhất lui lại một bước, thoát khỏi kích động dị thường Từ Thiên Kiểu, cười nói, "Tiểu sư thúc chớ là quên, kiếp trước của ta thế nhưng là dược thần." Từ Thiên Kiểu nghe vậy, cứ thế tại nguyên chỗ, lập tức hung tợn nhìn chằm chằm đạo nhất, "Ta hỏi ngươi, hơn nửa năm qua này, ta bốn chỗ cầu ý tìm kiếm bí phương sự tình, ngươi cũng đã biết." Đạo nhất nhẹ gật đầu, "Tiểu sư thúc, ngươi hơn nửa năm này bên náo dư luận xôn xao, ta tự nhiên là biết." Từ Thiên Kiểu âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nếu biết, vì sao không đem trong tay ngươi bí phương cho ta?" Đạo nhất cười nói, "Tiểu sư thúc, ta bí phương này đối với chúng ta những người này hữu dụng, đối với ngươi là vô dụng. Chỉ giáo cho." Từ Thiên Kiểu mặt càng phát đen. Đạo nhất giải thích nói, "Tiểu sư thúc thân thể không có vấn đề, ba gầy sư nương thân thể cũng không thành vấn đề, về phần các ngươi vì sao muốn không đến hải tử, đó là có nguyên nhân." Nghe vậy, Từ Thiên Kiểu đội bằng hỏi, "Nguyên nhân gì?" Đạo nhất lại là chắp hai tay sau lưng, có chút ngẩng đầu, ánh mắt liếc xéo Từ Thiên Kiểu, "Tiểu sư thúc vừa rồi thái độ, ta rất không thích." Từ Thiên Kiểu cắn răng, cưỡng chế lấy lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, "Đạo nhất sư chết, mới vừa rồi là sư thúc xúc động, ngươi nhanh cho sư thúc nói một chút đến cùng ra sao nguyên nhân." Đạo nhất lại cũng không thỏa hiệp, "Tiểu sư thúc trong lòng vẫn là không phục ta à?" Từ Thiên Kiểu triệt để nổi giận, "Ngươi muốn như thế nào?" Đạo nhất cười nói, "Tiểu sư thúc, ngươi đây cũng không phải là cầu người thái độ." Từ Thiên Kiểu nghe vậy, vừa định nổi giận, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ gặp hắn nhếch miệng lên, "Đạo nhất, ngươi tin hay không, một hồi ngươi sẽ quỷ cầu ta." Đạo nhất có chút kinh ngạc, "Tiểu sư thúc, ngươi chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ăn đại bổ thuốc đem đầu góc bổ hỏng?" Từ Thiên Kiểu cười, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, hướng phía đạo nhất ném tới. Đạo nhất một thanh tiếp nhận ngọc giản, mang trên mặt hồ nghi, "Tiểu sư thúc, đây là cái gì?" Từ Thiên Kiểu hai tay ôm quyền, cười nói, "Chính ngươi thần thức tham tiến vào nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Đạo nhất nửa tin nửa ngờ, thần thức dò vào ngọc giản trong tay. sau một khắc, liền sắc mặt đại biến, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là Nguyên Thủy Đạo Kinh. Chẳng qua là vì gì chỉ có thượng quyển mà không hạ quyển? Đạo Nhất hỏi tiếp. Từ Thiên Kiều trong tay xuất hiện lần nữa một viên ngọc giản, Đạo Nhất, cầu ta liền cho ngươi. Một giây sau, Đạo Nhất đúng là không chút nào mang do dự quỳ trên mặt đất, cầu tiểu sư thúc đem hạ quyển ban cho đệ tử. Con lửa ở một bên vét miệng rêu cợt nói, Đạo Nhất, ngươi đây cũng quá không có cốt khí. Đạo Nhất lại là xem thường, con lửa minh, đây chính là Nguyên Thủy Đạo Kinh, phối hợp ta cái này tiền thiên đạo thể, tương lai thế nhưng là sẽ trở thành đế. Từ Thiên Kiều tiến lên, cầm trong tay ngọc giản đưa cho Đạo Nhất, hiện tại có thể nói một chút ta nếu không tới hải tử nguyên nhân đi. Đạo Nhất tiếp nhận ngọc giản, hưng phấn dị thường, hắn đứng dậy nói ra, tiểu sư thúc, ngươi sở dĩ nếu không tới hải tử, là bởi vì Từ Thiên Kiều đội bằng hỏi, bởi vì cái gì? Ngươi ngược lại là nói a. Đạo Nhất lại muốn nói lại thôi, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, hạ giọng nói, là bởi vì khí vận thần bản. Từ Thiên Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khí vận thần bản, cái này cùng ta muốn hải tử có quan hệ gì? Đạo Nhất vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, tiểu sư thúc, cái này khí vận thần bản mặc dù có thể cho ngươi mang đến rất nhiều cơ duyên và lực lượng cường đại, nhưng nó cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng mệnh lý của ngươi. Lực lượng của nó quá cường đại lại thần bí, dẫn đến ngươi dòng dõi vận thế bị áp chế, cho nên ngươi cùng ba gầy sư nương mới một mực không thể có hải tử. Từ Thiên Kiều cái hiểu cái không, mặt lộ nghi ngờ, đây cũng quá giật đi. Thế, Đạo Nhất đành phải lần nữa giải thích nói, khí vận nói chuyện vốn là hư vô mà mịt, mạnh như đại đế cũng không có cách nào chi phối chính mình khí vận. Tiểu sư thúc ngươi bởi vì khí vận thần bản nguyên nhân, khí vận sớm đã người tiên, cho nên con của ngươi cũng tương tự phải là khí vận người tiên. Có thể cái này chư thiên vạn giới mặc dù lớn, nhưng loại này khí vận chi tử là quá thiếu. Ai nha, dạng này cùng ngài nói đi, chính là muốn làm hài tử của ngài, người bình thường hắn không xứng a. Từ Thiên Kiều nghe Đạo Nhất lời nói, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh, nói như vậy, ta muốn hài tử rất khó. Đạo Nhất cười nói, há lại chỉ có từng đó là khó, có lẽ ngươi trăm ngàn năm cũng muốn không đến một đứa bé, trừ phi ngươi đem khí vận thần bản vứt bỏ. Đạo Nhất vô vô Từ Thiên Kiều bả vai, khích lệ nói, tiểu sư thúc ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần bình thường cố gắng nhiều hơn, gia tăng muốn hài tử tỷ lệ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt được ước muốn. Đạo Nhất nói xong, người liền đi vào phòng đi xem cậu tử hài tử. To như vậy cái sân nhỏ, chỉ còn Từ Thiên Kiều cùng con lửa. Lý Tam Xấu thì bị Tần Ỷ Mộng chúng nữ một lần nữa kéo vào trong phòng. Con lửa nhìn về phía Từ Thiên Kiều, an ủi, Từ Thiên Kiều, bên cạnh ngươi nữ nhân nhiều như vậy, mỗi ngày kéo một cái tạo ra con người, một ngày nào đó sẽ cho ta sinh một cái đại điện. Từ Thiên Kiều khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng cũng phải người ta nguyện ý à. Con lửa tức giận nói cho cùng vẫn là ngươi quá yếu, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi nữ nhân, cái kia không mạnh bằng ngươi. Từ Thiên Kiều than nhẹ một tiếng, nữ cường nam yếu, vì ai à, không được, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Ngắm trăng trên đỉnh. Từ Thiên Kiều tâm niệm vừa động, hư không tháp hóa thành trăm mét thiết tháp tọa lạc tại đỉnh núi. Truy Phong, cùng ta cùng một chỗ chiếu cố mặt trời kia thần thụ. Từ Thiên Kiều nói đi, mang theo con lửa tiến nhập hư không tháp. Hư không tháp bên trong, một tấm phủ văn lập loè lưới lớn, đem một gốc phủ tang thần thụ một mực trói lại. Thế nào, lão chảy gỗ, suy nghĩ minh bạch không có? Từ Thiên Kiều nhìn chằm chằm mặt trời kia thần thụ, cười nói. Thái Dương thần cây đột nhiên run lên, tiểu tử, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng ngươi, có năng lực ngươi đem ta ăn đi. Con lửa nghe vậy, cười toe toét miệng động, ngươi lão chảy gỗ này, tin hay không bản đại gia đứng tại liền ăn ngươi. Từ Thiên Kiều ngăn lại con lửa, cười nói, lão chảy gỗ, ngươi nói ngươi mưu đồ gì, ta này sẽ chính là thả ngươi đi, ngươi cảm thấy những cái kia bị thiên đạo trấn áp mấy trăm vạn năm lão quái vật có thể buông tha ngươi? Con lửa ở một bên phụ hòa nói, những lão quái vật kia thọ nguyên không nhiều, lại bị nhốt vô tận tuế nguyệt, trên tâm lý có bệnh nặng, khả năng ăn ngươi lúc lại rất biến thái, tỉ như từng miếng trực tiếp ăn tươi ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi luyện thành đan dược nuốt vào Thái Dương thần cây. Nghe vậy, thân cây run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị hù dọa, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, thử, coi như vậy, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Từ Thiên Kiều lắc đầu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta linh thực, ta cam đoan hộ ngươi chu toàn. Thái Dương thần cây trầm mặc một lát, nói ra, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Từ Thiên Kiều cười nói, đi, ta cho ngươi thời gian, nhưng ngươi phải biết, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Nói đi, Từ Thiên Kiều mang theo con lửa quay người rời đi. Vừa đi ra không bao xa, con lửa nói ra, Từ Thiên Kiều, lao chảy gỗ này sẽ không thật không đáp ứng đi. Từ Thiên Kiều hé mắt, nó sẽ đáp ứng, chỉ là cần lại cho nó điểm chỗ tốt. Chỗ tốt gì có thể đánh động nó? Con lửa tò mò hỏi. Từ Thiên Kiều nét miệng lên, chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó ta tự có biện pháp. Hai người ra hư không tháp, Từ Thiên Kiều xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu suy tư. Một lát sau, Từ Thiên Kiều mở to mắt, đi, chúng ta đi làm điểm vạn vật thần thổ đến. Con lửa không hiểu, vạn vật thần thổ cố nhiên chân quý, nhưng muốn đả động nó, đoán chừng không đủ. Từ Thiên Kiều cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người một phen bận rộn, rốt cục đem cần thiết vạn vật thần thổ làm trở về. Từ Thiên Kiều lần nữa tiến vào hư không tháp, đi vào Thái Dương thần cây trước mặt. Lao chảy gỗ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Từ Thiên Kiều vung tay lên, vạn vật thần thổ chất thành một đống lớn. Chỉ là vạn vật thần thổ, ta không có thèm. Thái Dương thần cây khinh thường nói. Xem đi, ta liền nói nó không có thèm cái này vạn vật thần thổ đi. Con lửa tuét miệng nói ra. Từ Thiên Kiều lại là cười nhạt một tiếng, không sao, ta còn có đại chiêu. Chương 422, hai quyển đế kinh, tầng 18 chương 422, hai quyển đế kinh, tầng 18 hư không tháp bên trong, Từ Thiên Kiều vung tay lên. Một người một lửa một cây thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến hư không tháp tầng thứ 9. Hư không tháp tầng thứ 9, tự thành một phương tiểu thế giới, trừ từ thiên tiểu, không người đến qua nơi này. Con lửa cùng Thái Dương thần thụ bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Con lửa rung động là, nơi này đúng là một phương tiểu thế giới. Thái Dương thần thụ lại trực câu câu nhìn chằm chằm trong tiểu thế giới, tòa kia đế phẩm khoáng mạch tạo thành kiếm sơn. Ông trời của ta, đây là đế phẩm quặng mỏ nguyên thạch, cái này sao có thể? Dưới gầm trời này hết thảy 5 cái đế phẩm quặng mỏ nguyên thạch đều là tại ngũ đế trong tay, ngươi đầu này giống như là vừa mới sinh ra không bao lâu, chẳng lẽ cái này chư thiên vạn giới có người chứng đạo thành đế? Thái Dương thần thụ âm thanh run rẩy nói. Từ Thiên tiểu thấy thế, cười nói, ngươi như đáp ứng làm ta linh thực, về sau liền có thể tại cái này đế phẩm quặng mỏ nguyên thạch bên trong tu hành. Thái Dương thần thụ nghe vậy, kích động dị thường, chuyện này là thật. Từ Thiên tiểu cười nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Thái Dương thần thụ đúng là nhân tính hóa nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ Thiên tiểu cười nói, ngươi sẽ không hối hận. Thái Dương thần thụ trên thân, ngũ thải quang mang lập lòe, một gốc mini cây nhỏ xuất hiện, tiểu tử, đây là thần hồn ấn ký của ta, ngươi hấp thu nó, về sau ta chính là ngươi linh thực. Từ Thiên tiểu tâm niệm vừa động, lực lượng thần hồn tràn ra bên ngoài cơ thể, đem cái kia mini cây nhỏ bao khỏa, dẫn dắt hướng về hắn linh đài mà đi. Ngươi kiếm hồn này làm sao lại thành như vậy cường đại? Đây là khí vận thần bản. Thái Dương thần thụ lên tiếng kinh hô. Từ Thiên tiểu cười nói, đừng nhất kinh nhất sợ, về sau để cho ngươi kiếp sợ sự tình còn nhiều nữa. Con lửa nhìn chằm chằm tiểu thế giới trên bầu trời một cái tản ra quang mang nhu hòa chùm sáng to lớn hỏi, Từ Thiên tiểu, đây chính là hư không tháp khí linh đi. Từ Thiên tiểu ngẩng đầu, nhìn về phía chùm sáng, thở dài, không sai, chỉ bất quá nó đã lâm vào ngủ say. Con lửa lắc đầu, đáng tiếc, nếu là nó tỉnh dậy, ngươi cái này hư không tháp sẽ càng thêm cường đại. Từ Thiên tiểu than nhẹ, thượng cổ một trận chiến, nó thương tích quá nặng. Tây giả cắm rễ tại trên kiếm sơn, tham lam hấp thu đế phẩm quặng mỏ nguyên thạch linh khí. Truy Phong, phân phó, hôm nay ta muốn bế quan, đúng rồi đem lão Bạch tìm cho ta đến, là thời điểm để nàng khôi phục tu vi. Từ Thiên tiểu cười lớn một tiếng, đem con lửa đưa ra hư không tháp. Không bao lâu, Bạch Nhược Băng thân ảnh được đưa vào hư không tháp. Thiên tiểu, ngươi tới tìm ta là vì làm cái kia đẩy mạnh chuyện tình cảm sao? Bạch Nhược Băng mới vừa xuất hiện, liền vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Từ Thiên tiểu lập tức khí huyết quần quật đứng lên, kém chút kiếm tâm bất ổn, lão Bạch, loại chuyện đó, trước mắt chúng ta còn không thể làm, ngươi bây giờ hàng đầu mục đích chính là tiến cái này đế phẩm quặng mỏ nguyên thạch bên trong khôi phục tu vi. A. Bạch Nhược Băng thất vọng nhẹ gật đầu. Gặp nàng cái này biểu tình thất vọng, Từ Thiên tiểu kém chút phạm sai lầm, trong lòng thầm nghĩ, lão Bạch à, ngươi thế nhưng là đại đế à, ta như đối với ngươi làm cái gì, ngươi khôi phục ký ức còn không phải giết chết ta à? Nghĩ đến đây, Từ Thiên tiểu chỉ có thể không có cam lòng đem Bạch Nhược Băng đưa vào đế phẩm quặng mỏ nguyên thạch nội bộ. Mà chính hắn thì tại cây già bên cạnh ngồi xếp bằng, lấy ra khanh chỉ nhu giao cho hắn miếng ngọc giản kia. Cửu U Minh Đế Kinh, đây chính là Đế Kinh. Thăng thêm hắn đánh cắp Lăng Tuyết giao Nguyên Thủy Đạo Kinh. Giờ phút này, trên người hắn liền có 2 quyển Đế Kinh, đương nhiên, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chứng đạo nguyên nhân, cái này Nguyên Thủy Đạo Kinh từ trên bản chất tới nói, còn không tính Đế Kinh. Nhìn xem cái này 2 quyển Đế Kinh nguồn ấm, võ đạo chân giải có thể vì ta mở ra mấy trọng thiên. Từ Thiên tiểu hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm kích động, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thể nội võ đạo chân giải. Trong thể nội đan điền, 2 đại đạo động tiên dung hợp sau mới động tiên, tại võ đạo chân giải vận chuyển bên dưới, hóa thành hồng lô. Hồng lô phía trên, phù văn dày đặc. Hồng lô bên trong, cường đại khí huyết chi lực cùng lực lượng pháp tắc bành trướng. Theo Cửu U Minh Đế Kinh cùng Nguyên Thủy Đạo Kinh kinh văn bị Từ Thiên tiểu đưa vào hồng lô. 2 loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng lực lượng cường đại tại trong hồng lô xuất hiện. Mới đầu, cái này 2 cỗ lực lượng lẫn nhau mâu thuẫn. Từ Thiên tiểu thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng ép áp chế cỗ này lực lượng hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, Cửu U Minh Đế Kinh lực lượng âm hàn cùng Nguyên Thủy Đạo Kinh thần bí nói vẫn bắt đầu dung hợp. 2 loại lực lượng dung hợp hoàn tất, hóa thành một loại hoàn toàn mới lực lượng xông vào hắn trong linh đài. Từ Thiên tiểu trong linh đài, quang mang lập lòe, cái kia một mực đóng chặt tầng thứ 12 chậm rãi mở ra. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ, dung hợp sau lực lượng tiếp tục đánh thẳng vào tầng thứ cao hơn. Tầng thứ 13 chậm rãi mở ra, tầng thứ 17 bị mở ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn tại Từ Thiên tiểu trong linh đài nổ tung. Tầng thứ 18 cửa lớn xuất hiện một tia vết nứt. Từ Thiên tiểu toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Hắn không ngừng mà dẫn dắt đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh thẳng vào tầng thứ 18 cửa lớn. Mỗi một lần trùng kích đều để kiếm hồn của hắn cảm thấy đau đớn một hồi, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Rốt cục, tại đã trải qua vô số lần trùng kích sau, tầng thứ 18 cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng từ trong môn tuôn ra, trong nháy mắt tràn đầy Từ Thiên tiểu toàn thân. Từ Thiên tiểu thân thể tách ra hào quang sáng chói, không gian chung quanh đều bởi vì nguồn lực lượng này mà sinh ra bập bẹo. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, cường đại uy áp làm cho cả hư không tháp cũng vì đó run rẩy. Không nghĩ tới, 2 quyển đại đế kinh văn có thể để cho ta liên tiếp phá bát trọng thiên. Từ Thiên tiểu mừng rỡ trong lòng. Hắn thần đạo tu vi rốt cục đột phá đến 18 bước lên trời cảnh. Nếu là đem cái này 3 đạo hợp nhất tân đạo quả đặt ở cái này trong hồng lô luyện một chút, sẽ phát sinh cái gì? Từ Thiên tiểu nhìn qua thể nội cái kia hoàn toàn mới đạo quả, một cái đáng sợ suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Trong kiếm tông, Tố Tâm Phong hoàn toàn như trước đây oanh oanh nghiến. Một ngày này, ra ngoài nhiều năm tử nguyệt về tới Tố Tâm Phong. Ta nói tứ sư muội, ngươi lúc này tới vài ngày cũng không tới tìm ta, ta đi tìm ngươi, ngươi lại không tại, những ngày này ngươi đang bận cái gì? Chẳng lẽ có tình lang? Nhược Vũ nhìn thấy Tử Nguyệt, trêu ghẹo nói. Tử Nguyệt nghe vậy, hơi nhướng mày, nhị sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Muội muội ta hôm nay mới về tông môn à? Nhược Vũ sững sờ, muội muội, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Ta nghe môn hạ đệ tử nói, vài ngày trước ban đêm ngươi còn đi chỉ toàn tắm hiên. Tử Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nhị sư tỷ, ta thật là hôm nay mới trở về, những đệ tử này có phải hay không nhìn lầm? Nhược Vũ cũng có chút nghi hoặc, không có khả năng a, những đệ tử kia nhìn thật, chẳng lẽ có người biến thành bộ dáng của ngươi? Tử Nguyệt trong lòng căng thẳng, việc này không thể coi thường, nhị sư tỷ, chúng ta đến nhanh đi nói cho trưởng môn sư mình. Hai người vội vàng đi vào một phạm trần nơi ở một phạm trần nghe các nàng tự thuật, trầm tư một lát, việc này lộ ra kỳ quặc, Tử Nguyệt vừa về tông môn, lại có người giả mạo dáng dấp của nàng tại tố tâm phòng, xem ra là có người mưu đồ làm loạn. Trưởng môn kia sư mình, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhược Vũ hỏi. Một phạm trần nói ra, bây giờ tiểu sư thúc bế quan, dạng này, hai người các ngươi đi trước tìm Chỉ Nhu công chúa cùng Tần Tiên tử, còn có việc này trước đừng rêu rao, việc quan hệ ta kiếm tông nữ đệ tử danh dự, không được khinh thường. Tử Nguyệt cùng Nhược Vũ lĩnh mệnh mà đi. Tố Tâm Phong, Hân Lan Hiên. Nghe được hai nữ báo cáo, Khanh Chỉ Nhu hơi nhướng mày, cái này Tố Tâm Phong có ta kiếm tông thủ hộ đại trợ tại, ngoại nhân căn bản vào không được. Tần Nghị Mộng nghe vậy, nghi tiếng nói, ý của ngươi là, giả mạo Tử Nguyệt chính là ta trong kiếm tông người? Khanh Chỉ Nhu mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, có cực kỳ cao minh biến hóa chi thuật, lại là ta trong kiếm tông người, còn tốt xác, càng quan trọng hơn, hắn đối với Tử Nguyệt nhất định rất quen thuộc, không phải vậy biến không được như vậy giống, ngươi nói một chút người này là ai? Tần Nghị Mộng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, Tử, trời, tiểu sư thúc, làm sao lại? Nhược Vũ cùng Tử Nguyệt đồng thời kinh hô. Chương 423, chúng nữ lên án, nhất niệm nhập ma. Chương 423, chúng nữ lên án, nhất niệm nhập ma. Khanh Chỉ Nhu, Tần Nghị Mộng, Tử Nguyệt, Nhược Vũ, tứ nữ khí thế hùng hổ ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Vô Song không hiểu hỏi. Nhược Vũ tiến lên giải thích một phen. Thế là tứ nữ biến thành lục nữ. Ngay sau đó, lục nữ biến thành Tố Tâm Phong, một đám nữ đệ tử tại Khanh Chỉ Nhu cùng Tần Nghị Mộng dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về Vọng Nguyện Phong mà đi. Một phàm trần đứng tại cách đó không xa, nhìn qua trước mắt một màn, rất là đau đầu, kỳ thật hắn đã sớm đoán ra, đêm đó giả trang Tử Nguyệt chính là Từ Thiên Tiểu. Thế nhưng là trở ngại Từ Thiên Tiểu thân phận, hắn không dám nói rõ, thế là đem nổi ném cho Khanh Chỉ Nhu cùng Tần Nghị Mộng. Nguyên nghĩ đến hai người này chắc chắn nghĩ biện pháp lắng lại việc này, dù sao các nàng cùng Từ Thiên Tiểu ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ai ngờ, hai nữ nhân này, vậy mà đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Toàn bộ Tố Tâm Phong, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí, kéo Hoành Phi, Dương Thương, dâm tặc Từ Thiên Tiểu vài cái chữ to. Hoành Phi trong gió liệt liệt rung động, Tố Tâm Phong các nữ đệ tử quần tình xúc động, cùng kêu lên hô to, dâm tặc Từ Thiên Tiểu, dám giả trang Tử Nguyệt sư thúc, bại hoại ta kiếm tông danh dự, hôm nay nhất định phải ngươi cho cái thuyết pháp. Từ Thiên Tiểu, ngươi vô sỉ hạ lưu, cô phụ chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Mau mau đi ra, cho chúng ta một cái công đạo, nếu không tuyệt không bỏ qua. Ngươi cái này sắp đảm bao thiên gia hỏa, nhìn ngươi lần này còn như thế nào giả biện. Nhất định phải để cho ngươi vì mình việc gác trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, lên án thanh âm đang nhìn Nguyệt Phong quanh quẩn, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem Từ Thiên Kiều cho ăn sống nuốt tươi bình thường. Con lừa dọa đến trốn ở phía sau núi, ta cái ngoan ngoãn, Từ Thiên Kiều đây là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Tân Nghị Mộng đi ở trước nhất, rất có không đem Từ Thiên Kiều đem ra công lý thể không bỏ qua tình thế. Chư vị đại nhân, mời làm chúng ta làm chủ. Đúng lúc này, hơn 10 vị kiếm tông nữ đệ tử khóc lê hoa đái vũ đứng dậy, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đêm đó chuyện phát sinh cẩn thận nói đến. Nhược Vũ tiến lên, sắc mặt dị thường khó coi. Chúng ta đêm đó từng bước nói, Tô Mai, ngươi nói trước đi. Nhược Vũ đánh gãy chúng nữ đệ tử lời nói. Tô Mai mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, nước nở nói ra, đêm đó tỷ bội chúng ta ngay tại tắm rửa, ai có thể nghĩ tiểu sư thúc tổ lại hóa thành Tử Nguyệt sư thúc bộ dáng, quang minh chính đại đi đến, đem chúng ta nhìn sạch sành sanh. Một vị khác nữ đệ tử tiếp tục khóc tố, chúng ta tưởng rằng Tử Nguyệt sư thúc liền không có làm bất kỳ phòng bị nào, hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt tùy ý làm vậy, thật sự là quá phận. Lại có nữ đệ tử nói ra, hắn vô sỉ như vậy hành vi, quả thực là đối với chúng ta cực lớn vũ nhục, chúng ta về sau còn thế nào làm người a? Chúng nữ đệ tử càng nói càng thương tâm, tiếng khóc liên tiếp. Tân Nghị Mộng nghe, lên cơn giận dữ, mắng to, Từ Thiên Kiều tên hôn đàn này, vậy mà làm ra như vậy hạ lưu sự tình, lần này tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Khanh Chỉ Nhu cũng là tức giận đến toàn thân phát run, nhất định phải làm cho hắn nhận vốn coi trừng phạt, cho bọn tỷ bội một cái công đạo. Nhược Vũ sắc mặt tái xanh, nói ra, mọi người yên tâm, hôm nay nhất định phải Từ Thiên Kiều cho cái thuyết pháp. Gia hỏa này trốn vào hư không tháp, nói là bế quan tu luyện, theo ta thấy, nhất định là làm việc trái với lương tâm, trốn đi không dám gặp người mới là. Tân Nghị Mộng hai tay chống lạnh, nơi nào còn có nửa điểm tiên tử dáng vẻ. Khanh Chỉ Nhu mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, muội muội nói không sai, đường đường kiếm tông tiểu sư thúc tổ, làm ra như vậy táng tận thiên lương, hèn hạ vô sỉ hạ lưu sự tình, hắn còn vậy thì có cái gì mặt mũi gặp người. Lãnh Vô Song càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cao giọng hô, Từ Thiên Tiểu, ngươi con rùa đen rút đầu, có bản lĩnh cũng đừng trốn ở bên trong, đi ra đối mặt chúng ta. Liền ngay cả luôn luôn nhu thuận Tuyết Nhi cũng đi theo hô, công tử, ta vẫn cho là ngươi mặc dù sắp điểm, nhưng bản chất coi như không hỏng, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy hạ lưu sự tình. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, tiếng mắng bên tai không dứt. Mà lúc này, Tại hư không tháp bên trong, Từ Thiên Kiều đang nghĩ ngợi muốn hay không đem chính mình tân đạo quả để vào hồng lô bên trong. Đạo quả ngay tại hồng lô bên cạnh, hắn còn đang do dự. Dù sao đây chính là đại sự, vạn nhất lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Vậy liên xong. Nhưng ai biết, chúng nữ đi bảo. Theo Tần Ỉ Mộng hét lớn một tiếng, Từ Thiên Kiều tâm thần một hoảng hốt, đúng là trực tiếp đem đạo quả kia ném tới hồng lô bên trong. Đạo quả kia vừa hạ xuống nhập hồng lô, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận năng lượng cuồng bạo ba động. Trong hồng lô hỏa diễm điên cuồng nhảy lên thăng, đem đạo quả chăm chú bao khỏa. Từ Thiên Kiều quá sợ hãi, muốn ngăn cản dĩ nhiên đã không kịp. Không tốt, là ma nhãn. Từ Thiên Kiều trong lòng kinh hãi, chỉ gặp hắn một đôi ma nhãn, giờ phút này đúng là như máu một dạng đỏ. Trong ma nhãn, cái kia hai đoàn ngọn lửa màu đen đúng là tự chủ thoát ly, trong lúc thoáng qua liền chạy tới hồng lô bên trong. Đạo quả tại trong hồng lô bị không ngừng mà thiêu đốt, rèn luyện, nguyên bản tinh khiết khí tức dần dần trở nên hỗn loạn mà tà ác. Tùy theo, sương mù màu đen từ trong hồng lô bay lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắn toàn bộ đan điền. Ngay sau đó, trong đan điền của hắn quần quần ma khí tràn ra, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh, tà ác lực lượng thuận kinh mạch của hắn điên cuồng tràn vào. Cặp mắt của hắn trở nên thị huyết, trên mặt hiện ra quỷ dị đường vân màu đen. Thống khổ tiếng gào thét vang vọng hư không tháp. Từ Thiên Kiều thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy và mèo. Nguyên bản ba đơn hợp nhất đạo quả, tại theo cái này hai đoàn ma diễm tế luyện, đúng là chậm rãi hướng về ma quả chuyển hóa. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Kiều trong miệng giận mắng, hắn linh đài giờ phút này thanh minh dần dần biến mất, thay vào đó là thị huyết, cứu hận. Từ gia bị diệt môn lúc thảm trạng lần nữa tại Từ Thiên Kiều trong đầu thoáng hiện. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Từ Thiên Kiều phát ra kinh thiên nổ hống, hắn linh đài triệt để bị ma khí chôn vùi. Cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nói chung như vậy. Từ Thiên Kiều thống khổ gầm thét, hai mắt trở nên đỏ bừng, cả người bị ma khí bao phủ. Trên thân thể của hắn, 81 đạo phù văn sáng lên, tham lam hấp thu Từ Thiên Kiều thể nội tràn ra tới ma khí. Đây là đoán thể chi thuật. Từ Thiên Kiều khôi phục một tia thanh minh, không dám kinh thường. Vội vàng toàn lực vận chuyển đoán thể chi thuật, quanh người hắn 81 đạo phù văn càng phát sáng tỏ, hấp thu ma khí tốc độ cũng càng phát nhanh. Rốt cục, đem cuối cùng một tia ma khí hấp thu xong tất, Từ Thiên Kiều trên người phù văn tất cả đều biến thành màu tím. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại càng phát đỏ. Hắn giờ phút này chỉ muốn báo thủ. Ngoại giới, hư không tháp chấn động, cường hành năng lượng ba động tứ tán ra. Không tốt. Tân Ỉ Mộng kinh hô một tiếng, chúng nữ đệ tử bị cố năng lượng ba động này chấn động đến nhao nhao lui lại. Cái này Từ Thiên Kiều ở bên trong đến cùng đang làm cái gì? Khanh Chỉ Nhu sắc mặt đại biến. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, hư không tháp cửa lớn đột nhiên mở ra, Từ Thiên Kiều từ đó chậm rãi đi ra. Quanh người hắn tản ra khí tức làm người sợ hãi, hai mắt huyết hồng, phản phất đến từ cửu u vực sâu ma thần. Tiểu sư thúc, ngươi Nhược Vũ vừa muốn mở miệng, lại bị Từ Thiên Kiều cái kia kinh khủng ánh mắt dọa đến đem lời nuốt trở vào. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Từ Thiên Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ta dựa vào, Từ Thiên Kiều đây là nhập ma. Con lửa trong miệng giận mắng một tiếng. Ai ngờ, hư không tháp đột nhiên quang mang đại thịnh, tại con lửa một mặt mộng bên dưới, đưa nó hút vào, lập tức hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Phải làm sao mới ở đây? Tiểu sư thúc bộ dạng này tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Từ Nguyệt lo lắng nói. Tân Ỉ Mộng sắc mặt đại biến, thân ảnh của nàng hóa thành lưu quang, hướng về Từ Thiên Kiều rời đi phương hướng bay đi. Khanh Chỉ Nhu, Lãnh Vô Song hai nữ theo sát phía sau. Chương 424, vô địch kiếm ý, xuyên qua thời không. Chương 424, vô địch kiếm ý, xuyên qua thời không. Từ Thiên Kiều đỉnh đầu hư không tháp, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Không bao lâu, liền đã xuất Thiên Lang. Sao Thiên Lang bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh kiếm ý cảm nhận được ma khí, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô số kiếm ý hướng về Từ Thiên Kiều chém tới. Tiểu cơ, Tân Ỉ Mộng đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hình ảnh này, lập tức hoa dung thất sắc. Từ Thiên Kiều, Khanh Chỉ Nhu cùng Lãnh Vô Song cùng kêu lên kinh hô. Cút cho ta. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, phệ thần giáp trải rộng toàn thân, trong tay trời ghét kiếm quang mang vào trượng. Một kiếm bổ ra, kiếm quang như thác nước. Oanh! Kiếm quang cùng kiếm ý chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Từ Thiên Kiều một kiếm này mặc dù uy lực kinh người, nhưng này kiếm ý thực sự quá mức cường đại, tại va chạm trong nháy mắt, kiếm quang liền bắt đầu liên tục bại lui. Cường đại lực phản chấn để Từ Thiên Kiều trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người khí tức bị bại. Từ Thiên Kiều không chút nào không sợ. Một đôi thị huyết con ngươi nhìn chằm chằm phía trên. Chỗ nào, một đạo vô địch kiếm ý đột nhiên bộc phát. Cái này vô địch kiếm ý mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Từ Thiên Kiều hung hăng chém tới. Giết! Từ Thiên Kiều không lùi mà tiến tới. Tiểu cơ, mau dừng lại. Tân Ỉ Mộng tim đều nhảy đến cổ rồi. Vô địch kiếm ý trong nháy mắt đem Từ Thiên Kiều bao phủ. Phệ thần giáp bên trên, hóa hỏa vang khắp nơi. Tại cái này vô địch kiếm ý phía dưới, đúng là tự động giải thể biến mất không thấy gì nữa. Từ Thiên Kiều trong nháy mắt liền thành huyết nhân. Ngay tại sống chết trước mắt này, hư không tháp đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Trên thân tháp phủ văn lập lòe, lực lượng thần bí phun trào, lại trực tiếp phá toái hư không. Một đạo vết nứt hư không trong nháy mắt xuất hiện, hấp lực cường đại đem Từ Thiên Kiều cuốn vào trong đó. Siêu. Trong chớp mắt, Từ Thiên Kiều thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia vô địch kiếm ý đã mất đi mục tiêu, đột nhiên nổ tung lên. Tựa như một cái mặt trời nhỏ bộc phát, quang mang lập lòe, chiếu sáng tinh không, đâm ba nữ mở mắt không ra. Quang mang qua đi, trong tinh không bình tĩnh lại, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua bình thường. Ba nữ nhìn qua một màn này, trợn mắt hốt hoồm, trong lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Từ Thiên Kiều. Các nàng tiếng gọi ầm ĩ ở trong vùng tinh không này quen quẩn, nhưng mà lại không còn có Từ Thiên Kiều thân ảnh. Cái này Tần Ỉ Mộng mắt hiện nước mắt, ngơ ngác nhìn qua Từ Thiên Kiều biến mất địa phương, không biết làm sao. Thiên Kiều lãnh vô song tâm, phản phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, mỗi một lần đều mang nói nhói. Khanh Chỉ Nhu giờ phút này cũng là hoang mang lo sợ, thật lâu, nàng lấy lại tinh thần, kiếm ý này chính là đại nhân lưu lại, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tần Ỉ Mộng thân thể run lên, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra, không biết tiểu cơ không có việc gì, nhất định sẽ không. Hắn nhưng là thiên mệnh, làm sao lại chết? Lãnh vô song cắn chặt môi, đều cắn ra màu đến, chúng ta là không phải làm quá mức. Khanh Chỉ Nhu sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, hẳn là chúng ta tại hư không thác ngoại đục mắng hắn lúc, hắn thật đang tu luyện Tần Ỉ Mộng tuyệt vọng nàng một chút, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Lãnh vô song hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, thế nhưng là cái này tình không mà mịt, chúng ta nên đi chỗ nào tìm? Khanh Chỉ Nhu nhướng mày một cái, kiếm ý này là đại nhân lưu lại, liền xem như hư không thắp cũng vô pháp ra ngoài. Tần Ỉ Mộng sắc mặt vui mừng, ngươi nói là tiểu cơ hắn còn tại sao thiên lang bên trong? Khanh Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, có rất lớn khả năng, nhưng sao thiên lang to lớn như thế, muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ. Lãnh vô song ánh mắt kiên định, mặc kệ có bao nhiêu khó, chúng ta đều muốn tìm. Tần Ỉ Mộng xoa xoa nước mắt, vậy chúng ta về trước kiếm tông, phát động tất cả mọi người đi tìm. Ba nữ trở lại kiếm tông, sẽ phát sinh ở trong tinh không sự tình cáo chi đám người. Khi biết được Từ Thiên Tiểu không biết tung tích lúc, Lý Tam xấu tại chỗ liền không chịu nổi, ngất đi. Nàng nửa năm này cùng Từ Thiên Kiều tình cảm có thể nói đột nhiên tăng mạnh, chỗ nào có thể tiếp nhận kết quả này? Tuyết Nhi càng là khóc thành lệ nhân, trong miệng không ngừng tự trách. Một phàm trần gấp đến độ đi qua đi lại, đạo nhất càng là nôn nóng bất an. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm tông loạn cả một đoàn, đều an tĩnh. Thời khắc mấu chốt, Tần Ỉ Mộng hét lớn một tiếng, chấn trụ tất cả mọi người. Tần Ỉ Mộng ánh mắt đảo qua đám người, tiểu cơ còn chưa có chết, chỉ là mất tích, hiện nay chủ yếu nhất vẫn là tìm tới hắn. Một phàm trần liền vội vàng gật đầu đáp lại, ta cái này mệnh lệnh kiếm tông các đệ tử ra ngoài tìm kiếm tiểu sư thúc. Trường môn. Tần Ỉ Mộng gọi lại một phàm trần, hỏi tiếp, Kiếm Minh còn chưa có trở lại sao? Một phàm trần xoay người, Kiếm Minh mang theo một thần, một khi hai minh muội đi ra ngoài lịch luyện, cho đến nay còn chưa có trở lại. Tần Ỉ Mộng trong miệng thản nhiên nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi đi. Một phàm trần lên tiếng, vội vàng rời đi an bài đệ tử kiếm tông tìm kiếm Từ Thiên Kiều sự tình. Tần Ỉ Mộng nhìn về phía những người khác, nói ra, mọi người cũng đều đừng nản rỗi, chia ra hành động, đi tìm tiểu cơ. Đám người nhao nhao linh mệnh, ai đi đường đấy. Đạo nhất cùng Hoa Thần kết bạn mà đi, trên đường đi đạo nhất càng không ngừng nhắc tới, tiểu sư thúc có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Hoa Thần cũng là lòng nóng như lửa đốt, người tiểu sư thúc này tẩu hỏa nhập ma, lại bị Bạch Tiên Tử kiếm ý gây thương tích, hắn giờ phút này nhất định rất nguy hiểm. Tuyết Nhi cùng Lãnh Vô Song cùng một chỗ, Tuyết Nhi bên cạnh khóc vừa nói, đều tại ta, nếu là ta lúc đó ngăn lại công tử liền tốt. Lãnh Vô Song an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, đừng quá tự trách. Trong tinh không, hư không tháp không ngừng xé rách không gian, hướng phía vùng đất không biết xuất phát. Rốt cục, thời gian sử dụng 3 ngày, tại một mảnh không biết tinh vực. Hư không tháp thân ảnh ngừng lại, sau đó hướng phía một viên sao băng lớn đi, như là một viên lưu tinh đang thiếu đốt, thẳng tắp hướng phía hành tinh lớn kia rơi xuống. Tiến vào tầng khí quyển trong nháy mắt, mãnh liệt ma sát khiến cho hư không tháp mặt ngoài trong nháy mắt trở nên hỏa hồng, nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều phát sinh bập bẹo. Hỏa diễm bao vây lấy thân tháp, hình thành một đầu thật dài đuôi lửa. Hư không tháp tốc độ cực nhanh, cùng đại khí kịch liệt ma sát sinh ra đình thai nhức góc tiếng vang mình, như là lôi đỉnh bạc quân, vang vọng toàn bộ chân trời. Vâng. Hư không tháp như là một viên sáng chói hỏa lưu tinh, hung hăng đập vào hành tinh lớn này trên mặt đất. Trong nháy mắt, đại địa run rẩy, bụi đất tung bay, tạo thành to lớn mây hình ấm. Trung quanh sông núi băng liệt, cây cối bị nổ tận gốc, cát bay đá chạy, một mảnh tận thế cảnh tượng. Thật lâu, bụi bặm dần dần tan đi, chỉ gặp hư không tháp thật sâu khảm vào mặt đất, thân tháp vẫn như cũ tản ra nóng hởi nhiệt khí, trung quanh thổ địa bị nướng đến khô nứt. Nhắc tới cũng kỳ quái, to lớn như vậy động tĩnh, hư không tháp trong tầng thứ 9 lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh bình thường, chỉ có giữa bầu trời kia chùm sáng to lớn tựa hồ trở nên mở đi rất nhiều. Lại tại lúc này, trên bầu trời rơi ra mưa to, nước mưa mưa như chút nước xuống, cấp tốc đem hư không tháp trung quanh nhiệt khí xua tan. Cái kia nóng hổi mặt đất tại nước mưa cọ rửa phát xuống ra tư tư tiếng vang, dâng lên từng sợi khói trắng. Từ Thiên Kiều cùng con lửa thân thể bị Ngộ Không Tháp vô tình ném ra ngoài, trung điệp nện ở trong nước bùn. Từ Thiên Kiều nằm tại trong nước bùn, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Con lửa cũng là ngất đi. Nước mưa không ngừng mà đánh vào trên người bọn họ, hỗn hợp có Từ Thiên Kiều huyết thủy, tại một người một lửa trung quanh tạo thành một mảnh nhỏ huyết thủy vũng. Từ Thiên Kiều vết thương trên người tại nước mưa ngâm bên dưới, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Nguyên bản liền yếu ớt khí tức, giờ phút này trở nên càng thêm lơ lửng không cố định. Hư Không Tháp quang mang lóe lên, hóa thành lưu quang chui vào Từ Thiên Kiều thể nội. Hư Không Tháp tầng cao nhất bên trong, Tây Giả sốt ruột bật phần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hư Không Tháp khí linh, thả ta ra ngoài, ta muốn cứu hắn. Trên bầu trời chùm sáng bên trong, truyền ra một thanh âm, không cần để ý tới, phó thác cho trời. Các minh đệ, rốt cục 1 triệu chữ, cảm tạ các vị đại ca đại tỷ cho tới nay duy trì, chúc mọi người 2025 năm phát đại tài. Đi lại vận. Chương 425, chúng nữ tỷ phu, Thiên Kiều thức tỉnh. Chương 425, chúng nữ tỷ phu, Thiên Kiều thức tỉnh. Sao Thiên Lang, trong kiếm tông. Vô Lượng Thần Tôn cùng Lăng Tuyết Giao xuất hiện. Bọn hắn đến kiếm tông mục đích chính là vì cầu kiến Bạch Đế, để bọn hắn có thể thuận lợi ra hôm nay sói. Dù sao, trên trời cao, đạo kiếm ý kia quá mức đáng sợ. Cái gì?
Bạch Đế đại nhân ra ngoài, đến nay chưa về. Từ Thiên Kiều ném đi. Một già một trẻ trợn mắt hốt mồm. Ngày nào, trong kiếm tông, đám người tề tụ một đường. Khanh Chỉ Nhu khẽ mở bối sỉ, xem ra, Từ Thiên Kiều đã không ở trên trời sói tinh bên trong. Tân Nhị Mộng, vành mắt phiếm hồng, hơi nhướng mày, ngươi không phải nói, có đại nhân kiếm ý tại, bất luận kẻ nào cũng không ra được thiên lang sao. Khanh Chỉ Nhu khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, lẽ thường tới nói, thật là như vậy, bất quá, nếu là cái kia hư không tháp khí linh thức tỉnh, lấy năng lực của nó, là có thể ngăn cản được đại nhân kiếm ý. Đám người trầm mặc, không nói một lời. Chỉ có chúng nữ nhịn không được nức nở. Mấy ngày liên tiếp, kiếm tông lấy một đầu cực phẩm khoáng mạch là tiền thưởng, ủy thác thiên hạ thế lực, đem cái này thiên sói lật cả đáy lên trời, lại vẫn chưa tìm tới Từ Thiên Kiều thân ảnh. Thật lâu, Tần Ý Mộng mở miệng, ta muốn đi tìm tiểu cơ. Một phàm trần nghe vậy, hơi nhướng mày, Tần Tiết Tử, vũ trụ mịt mở này, ngươi nên như thế nào đi tìm? Tần Ý Mộng ánh mắt kiên định, dù là tìm khắp vũ trụ mỗi một hẻo lánh, ta cũng phải tìm đến hắn. Khanh Chỉ Nhu cũng đứng dậy, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lãnh Vô Song xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tính ta một người. Tuyết Nhi nghẹn ngào nói, còn có ta. Lý Tam Sấu đình chỉ thúc thiết, ta cũng đi. Một phàm trần bất đắc dĩ thở dài, thôi, nếu chư vị tiên tử tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn cản nữa, chỉ là lần này đi cần phải coi chừng. Chúng nữ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Nam Trường Môn, Vô Lượng Thần Tôn cầu kiến. Một phàm trần nao nao, lập tức nói ra, mau mời. Không bao lâu, Vô Lượng Thần Tôn mang theo Lăng Tuyết Giao đi đến, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, dừng lại tại Khanh Chỉ Nhu trên thân, nói ra, Minh Nguyệt Thần Tôn, có thể mang ta cùng đồ nhi này của ta rời đi hôm nay sói. Khanh Chỉ Nhu vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng nghĩ lại, nếu là lưu hắn vị này thần tôn ở trên trời sói tinh, đối với kiếm tông mà nói, cũng không tính là gì chuyện tốt, thế là gật đầu nói, có thể, bất quá Vô Lượng Thần Tôn cần đáp ứng ta, dùng ngươi nói tông thủ đoạn giúp chúng ta tìm Từ Thiên Kiều. Vô Lượng Thần Tôn nghe vậy, không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới, đạo của ta tông tự sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm Từ Thiên Kiều, chỉ là, Bạch Đế đại nhân bây giờ. Khanh Chỉ Nhu mặt lộ không thích, đại nhân hành tung há lại ngươi có thể nghe ngóng. Vô Lượng Thần Tôn vội vàng cười làm lành nói, là lão phu đường đột, vậy chúng ta cái này xuất phát. Tân Nhị Mộng bọn người cùng kêu lên nói ra, tốt. Lúc gần đi, Khanh Chỉ Nhu gọi Lãnh Đồ, ta sau khi đi, kiếm tông liền do ngươi cùng mặt khác thần tướng thủ hộ. Lãnh Đồ chắp tay nói, công chúa điện hạ xin yên tâm, mặt tướng chắc chắn thể sống chết thủ hộ kiếm tông. Thế là mọi người tại Vô Lượng Thần Tôn dẫn đầu xuống, rời đi kiếm tông, hướng lên bầu trời lên như diều gặp gió. Lần nữa nhìn thấy cái kia vô địch kiếm ý, mọi người đều là một mặt ngưng trọng. Khanh Chỉ Nhu lấy ra một vật, đó là Bạch Nhược Băng từng cho nàng vật lưu lại, đó là một mặt gương đồng. Khanh Chỉ Nhu đem gương đồng giơ lên cao cao, trên gương đồng tản mát ra hào quang chói sáng, quang mang bắn thẳng về phía cái kia vô địch kiếm ý. Tại quang mang chiếu xuống, kiếm ý kia trong tinh hà đúng là chậm rãi vỡ ra một đường vết rách. Lập tức một đạo trực tiếp thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhanh, đuổi theo! Khanh Chỉ Nhu quát khẽ một tiếng, dẫn đầu hướng phía thông đạo phóng đi. Đám người không dám chần chờ, nhao nhao theo sát phía sau. Tiến vào thông đạo sau, bốn phía áp lực đột nhiên giảm bớt, trong lòng mọi người vui mừng. Đám người tốc độ rất nhanh, thời gian qua một lát liền đã xuất kiếm ý kia tinh hà. Chư vị, vũ trụ mịt mờ, muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển, không bằng chư vị theo lão phu về trước đạo tông, sư minh nhà ta hội thiên diễn chi thuật có lẽ có thể tính ra từ tiểu hưu ở nơi nào. Vô Lượng Thần Tôn cười nói. Tần Nhị Mộng bọn người liếc nhau, hơi suy tư sau, Tần Nhị Mộng nói ra, bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, vậy làm phiền thần tôn, chúng ta về trước dục vọng chi thành, sau đó thuê một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm, dạng này về trung ương đại thế giới cũng sẽ nhanh lên. Vô Lượng Thần Tôn nói tiếp, không biết đại tinh bên trong con lửa mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy một bên hôn mê bất tỉnh Từ Thiên Kiều, không khỏi trong lòng giật mình, nó vội vàng chạy đến Từ Thiên Kiều bên cạnh. Từ Thiên Kiều mau tỉnh lại, có thể nó kêu gọi cũng không có đạt được Từ Thiên Kiều đáp lại. Không có cách nào, Từ Thiên Kiều thương tích quá nặng, con lửa gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên nó nghĩ tới rồi cái gì, đối với Từ Thiên Kiều bên hông bầu rượu nói ra, lão hòa kế, ta biết ngươi có linh trí, bây giờ Từ Thiên Kiều nguy cơ sớm tối, còn xin ngươi xem ở lão chủ nhân phân thượng, mau cứu hắn đi. Nhắc tới cũng là thần kỳ, bầu rượu này đúng là thật làm ra đáp lại. Chỉ gặp bầu rượu bay lên, bay đến Từ Thiên Kiều bên miệng, miệng ấm cái nắp tự động chốc ra, liệt tiểu hướng về Từ Thiên Kiều trong miệng rót vào. Nhưng hôm nay Từ Thiên Kiều mất hết ý thức, rượu này sao có thể uống đi vào? Rượu là thế nào đi vào, lại là làm sao đi ra? Một bên con lửa thấy thế, trong lòng thần trương, hồ lô, ngươi dạng này, ngươi đem rượu rót vào trong miệng ta, ta lại cho Từ Thiên Kiều cho ăn xuống đi. Bầu rượu lung lay, tựa hồ đang do dự, nhưng vẫn là làm theo. Con lửa từng ngụm tiếp được rót tới rượu, sau đó miệng đối miệng hướng Từ Thiên Kiều trong miệng đưa. Dây vò một hồi lâu, Từ Thiên Kiều hết hầu rốt cục giật giật, khó khăn nuốt xuống một chút rượu. Con lửa vui mừng quá đỗi, tiếp tục tái diễn động tác này. Theo rượu không ngừng vào trong bụng, Từ Thiên Kiều trên khuôn mặt dần dần có một tia huyết sắc, khí tức cũng vững bằng chút. Con lửa mệt mỏi thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất, ra hỏa này có thể tính có chút phản ứng. Lúc này Từ Thiên Kiều mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng thể nội tựa hồ có một dòng nước ấm đang lưu động chậm chậm, chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng thân thể. Làm sao còn không thấy tỉnh lại? Hồ lô, ngươi lại cho ta đến điểm, ta tiếp tục. Con lửa nói tiếp. Từ Thiên Kiều khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn nôn khan, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là con lửa cái kia thật dài mặt cùng một tấm miệng lửa đắp lên trên cái miệng của hắn. Từ Thiên Kiều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đung nhiên một tay lấy con lửa đẩy ra, ngươi cái này con lửa ngốc, đang làm gì? Con lửa bị đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Ai nha, ngươi có thể tỉnh tỉnh, ta đây không phải tại cứu ngươi thôi. Từ Thiên Kiều ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu còn có chút hôn mê, cứu ta. Ngươi cái này cứu pháp cũng quá buồn nôn. Con lừa hừ một tiếng, có thể đem ngươi cứu tỉnh cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn ba lấy bốn. Từ Thiên Kiều nhìn chung quanh, hỏi, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Con lừa đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một lần. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, thì ra là như vậy, vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nói, hắn thử vận chuyển lực lượng trong cơ thể, một giây sau, liền sầm mặt lại. Thế nào? Con lửa tò mò hỏi. Từ Thiên Kiều cười khổ nói, tu vi của ta không có chương 426, Thiên Thư Tổng Cương, vô địch thần tôn chương 426, Thiên Thư Tổng Cương, vô địch thần tôn. Từ Thiên Kiều gian nan leo lên lưng lửa. Con lửa triển khai hai cánh phóng lên tận trời, có thể một giây sau, bọn hắn liền ngã ầm ầm trên mặt đất. Con lửa, ngươi đang làm cái gì? Từ Thiên Kiều bị ngã đến thất điên bắt đảo, nhịn không được nổi giận mắng. Con lửa một mặt bị quất, Từ Thiên Kiều, ta chiếc cánh này giống như phải biến mất. Từ Thiên Kiều nghe vậy giật mình, vội vàng nhìn về phía con lửa hai cánh. Chỉ gặp cái kia nguyên bản giãn ra hai cánh, giờ phút này đang bị một cỗ vô hình lực lượng thần bí một chút xíu hướng con lửa thể nội để ép. Con lửa thống khổ tê minh lấy, đau, đau chết mất. Lực lượng kia cường đại dị thường, căn bản là không có cách kháng cự, cánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào con lửa thân thể, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Con lửa đau đến lăn lộn trên mặt đất, ta không biết, ta cảm giác thân thể muốn bị xé rách. Từ Thiên Kiều ý đồ vận chuyển linh lực, nhưng hôm nay hắn linh lực mất hết. Đáng chết. Từ Thiên Kiều lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Qua một hồi lâu, lực lượng thần bí kia rốt cục biến mất, con lửa nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mỏi mệt. Từ Thiên Kiều đi đến thân lửa bên cạnh, nhìn về phía thân lửa bên trên bia đá, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền bối, mới vừa rồi là không phải ngài ra tay?" Con lửa chỉ cảm thấy Từ Thiên Kiều điên rồi, cho ăn, "Từ Thiên Kiều, thiên thư này ngươi cũng không phải không biết, hắn căn bản sẽ không nói chuyện." Có thể một giây sau, bia đá đúng là miệng nói tiếng người, thế giới này có khí tức của nó, con lửa hai cánh bên trong có khí tức của ta, không có khả năng bại lộ. Cái gì? Con lửa kinh hãi nhảy lên. Từ Thiên Kiều hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía bia đá hỏi tiếp, "Tiền bối, ngài nói nó chỉ là ai?" Bia đá thanh âm lần nữa truyền ra, "Thiên thư quyển thứ nhất, cũng chính là tổng cương." Từ Thiên Kiều nghe vậy, sắc mặt đại biến, con lửa lại là mừng rỡ dị thường, "Thiên thư quyển thứ nhất ở chỗ này, ha ha, bản đại gia không hổ là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú, vận khí này thật sự là tốt." Bia đá thanh âm tiếp lấy vang lên, "Ngươi chớ có vui vẻ quá sớm, tổng cương bên người thế nhưng là có hoàn toàn không có địch thần tôn khí tức, chớ nói tiểu tử này tu vi mất hết, chính là lúc toàn thịnh, cũng ngăn không được người kia một chiêu. Ta vừa rồi cảm nhận được tổng cương khí tức, chắc hẳn nó cũng cảm nhận được khí tức của ta, các ngươi nhanh đảo mệnh đi." Nghe vậy, con lửa sắc mặt đại biến, "Từ Thiên Kiều, chúng ta mau chạy đi." "Tiền bối, tổng cương này sẽ còn có thể cảm giác được khí tức của ngươi sao?" Từ Thiên Kiều lại đón hỏi. "Ta đã bí ẩn khí tức, nó giờ phút này hẳn là cảm giác không thấy, nhưng nếu là cái kia vô địch thần tôn mang theo nó đến, chắc chắn sẽ trước tiên phát hiện ta." Bia đá đáp, "Nếu là tiền bối trốn vào ta hư không tháp đâu, đây cũng là biện pháp tốt." Dứt lời, bia đá hóa thành lưu quang chui vào hư không tháp bên trong. "Truy Phong, chúng ta đi mau." Từ Thiên Kiều lần nữa leo lên lưng lửa. "Ngươi cần phải nắm chặt." Con lửa nhắc nhở một câu, hướng phía nơi xa chạy như điên. Con lửa trở đi Từ Thiên Kiều một đường phi nước đại, không biết chạy bao lâu, đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng từ phía sau chuyển đến. Từ Thiên Kiều nhìn lại, chỉ gặp một tên quanh thân tản ra vô tận quang mang nam tử trung niên mang theo một khối lớn chừng bàn tay bia đá đạp không mà đi. Ngồi đi một bước, vùng thiên địa này cũng vì đó run rẩy. Từ Thiên Kiều cùng con lửa trong nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn. "Hoàng Bét, là cái kia vô địch thần tôn, chúng ta mau tránh đứng lên." Từ Thiên Kiều đội vàng nói. Con lửa thuận thế trốn vào trong rừng cây. Nhưng mà, nam tử trung niên kia ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bia đá khí tức, nhíu mày. "Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi có cảm ứng, như thế nào đột nhiên biến mất?" Nam tử trung niên trong tay bia đá phát ra âm thanh. Hắn một đôi mắt phảng phất có thể nhìn ra rất xa, không ngừng quét mắt mạnh khu vực này. Từ Thiên Kiều cùng con lửa khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám, sợ bị phát hiện. "Ngài thật phát hiện quyển thứ hai thiên thư?" Nam tử trung niên nghi tiếng nói. "Cảm giác của ta sẽ không sai." Trong tay hắn bia đá nói ra. "Cũng có khả năng, mang theo nó người chỉ là đi ngang qua." Nam tử trung niên trong miệng chậm rãi nói ra. "Không có khả năng, ta phát hiện nó tự nhiên cũng sẽ phát hiện ta, người kia hẳn là tìm ta mà đến." Bia đá nói lần nữa. "Cũng có khả năng, cái kia quyển thứ hai thiên thư chủ nhân cảm nhận được ta tồn tại, tự biết không địch lại, liền chạy đi." Nam tử trung niên nói ra, hắn có tự tin này, cũng có thực lực này. Tại cái này chư thiên bản giới, trừ đại đế, không ai có nắm chắc từ trong tay hắn cướp đi thiên thư tổng cương. Nói xong, hắn quay người rời đi, uy áp kinh khủng kia cũng biến mất theo. Từ Thiên Kiều cùng con lửa lúc này mới thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện." Con lửa lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Từ Thiên Kiều đứng dậy, nhìn qua vô địch thần tôn rời đi phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên." Màn đêm lặng yên giáng lâm. Từ Thiên Kiều thừa dịp ánh trăng, lấy ra một bộ mới tinh quần áo thay đổi, "Truy Phong, ta cái này tu vi chỉ sợ một lát còn không thể khôi phục, mấy ngày nay liền nhờ ngươi chiếu cố." Con lửa toét miệng cười nói, "Yên tâm, mặc dù không có khả năng vận dụng lôi pháp, nhưng ta còn có thủ đoạn khác, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn." Từ Thiên Kiều đứng dậy, chúng ta đầu tiên đến tìm tới một chỗ cư trú chỗ, không phải vậy rất nguy hiểm. Từ Thiên Kiều cùng con lửa ở trong màn đêm tìm tòi tiến lên. Từ Thiên Kiều, ta ngửi được một cỗ đặc thù mùi, tựa như là một loại nào đó yêu thú phát ra tới. Con lửa đột nhiên chóp mũi ngửi nhẹ, toét miệng nói ra. Từ Thiên Kiều nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, khả năng cảm giác thực lực của yêu thú này. Con lửa lần nữa dùng sức ngửi ngửi, thực lực cũng không thì sao. Từ Thiên Kiều cười nói, Truy Phong, chúng ta thuận khí vị đi tìm kiếm yêu thú này, sau đó đoạt động phủ của nó, ta cho ngươi thêm làm đống nhiên thịt yêu thú tiệc. Nghe vậy, con lửa chảy nước miếng rơi một chỗ, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh xuất phát. Một người một lửa tìm nữa đêm bên trên, trời không phụ người có lòng, thật đúng là để bọn hắn tìm được một chỗ sơn động. Mùi đầu nguồn ngay tại trong động này. Con lửa vênh vang đắc ý, dẫn đầu đi vào trong sơn động. Có thể sau một khắc, nó liền hú lên quái dị, từ trong sơn động chạy ra. Từ Thiên Kiều không rõ ràng cho lắm, ngươi tại gào cái quỷ gì? Con lửa lòng còn sợ hãi, trong sơn động có nữ nhân. Không phải liền là nữ nhân sao, có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Từ Thiên Kiều hơi sững sờ, lập tức hưng phấn hô, thứ đồ gì, ngươi nói là trong này có nữ nhân? Hắn vừa dứt lời, ba tên nữ tu sĩ liền từ trong sơn động đi ra. Cái này ba tên nữ tu sĩ thân mang diễm lệ phục sức, dáng người thoát tha, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vũ mị. Trong đó một tên nữ tu sĩ nhìn thấy Từ Thiên Kiều, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cười duyên nói, nha, đêm hôm khuya khoắt này, tại cái này đụng phải cái tuấn mỹ như thế tiểu ca. Một tên khác nữ tu sĩ cũng đi lên phía trước, đưa tay muốn sờ Từ Thiên Kiều mặt, tiểu soái ca, bồi các tỷ tỷ chơi đùa thôi. Từ Thiên Kiều lập tức mặt mày hớn hở, nghiêng người né tránh, mấy vị cô nương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, trước đừng động thủ động cước. Cái kia ba tên nữ tu sĩ nghe vậy, đem Từ Thiên Kiều vây vào giữa, chê bừa, tiểu ca ca, ngươi nhìn ngươi ánh mắt này, giống như là đem muốn chúng ta tỷ muội ăn sống bình thường, cũng đừng có giả trang cái gì liêu hạ huệ. Con lửa ở một bên tức bực dậm chân, các ngươi bọn này không biết xấu hổ nữ nhân. Nữ tu sĩ bọn họ liếc qua con lửa, cười nhạo nói, nha, còn có buổi họp nói chuyện xuất sinh, cũng là thú vị. Từ Thiên Kiều quay người, nhìn về phía con lửa, Truy Phong, ngươi về trước tránh một chút. Chương 427, trong động hài lòng, nghe ngóng tin tức. Chương 427, trong động hài lòng, nghe ngóng tin tức. Con lửa mở to hai mắt nhìn, cái gì? Từ Thiên Kiều, ngươi cái này không có lương tâm, thế mà để cho ta né tránh. Từ Thiên Kiều cười hắc hắc, nghe lời, một hồi không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Con lửa hừ một tiếng, bất đắc dĩ đi đến nơi xa. Cái kia ba tên nữ tu sĩ thấy thế, cười đến càng thêm làm cản, một người trong đó gắt giọng, tiểu ca ca, đừng quản xúc sinh kia, chúng ta đến khoái hoạt khoái hoạt. Từ Thiên Kiều bị các nàng vây quanh mang vào sân động, trong động tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí, để cho người ta có chút ý loạn tình mê. Một tên nữ tu sĩ nhẹ nhàng giải khai vạt áo của mình, lộ ra vai thơm, hướng phía Từ Thiên Kiều nhích lại gần. Từ Thiên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, cô nương, đừng gấp gáp như vậy thôi. Một tên khác nữ tu sĩ thì bưng một chén rượu lên, đưa tới Từ Thiên Kiều bên miệng, đến, tiểu ca ca, uống trước chén rượu. Từ Thiên Kiều tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, nữ tu sĩ bọn họ động tác càng phát ra lớn mật, không ngừng khiêu chiến lấy Từ Thiên Kiều yếu ớt thần kinh. Tiểu ca ca, ngươi cái này một thân một mình đi vào hoang sơn giã lĩnh này, liền không sợ đụng phải yêu thú cho ngươi ăn? Một nữ tử tiến lên, khuôn mặt đẹp đẽ cơ hồ dán tại Từ Thiên Kiều trên khuôn mặt. Các nàng sớm đã nhìn ra, Từ Thiên Kiều là một cái linh lực thấp võ giả bình thường, không phải vậy các nàng cũng sẽ không lớn mật như thế. Từ Thiên Kiều nhìn qua nữ tử mặt, nghe trên người nàng son phân khí, không khỏi một trận lửa nóng. Mấy vị tiên tử sinh như vậy mỹ mạo, vì sao trốn ở đây trong sân động? Nữ tử kia cười duyên một tiếng, tiểu ca ca, ngươi đây cũng đừng quản, chỉ cần ngươi tối nay hảo hảo bồi bồi tỷ muội chúng ta mấy cái, đảm bảo để cho ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Từ Thiên Kiều trong lòng cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc, đó là tự nhiên, chỉ là không biết mấy vị tiên tử tục danh. Một nữ tử khác nói ra, gọi ta Hồng Lăng chính là. Ta gọi Lục Châu, lại một nữ tử tiếp lời nói. Từ Thiên Kiều cười nói, nguyên lai là Hồng Lăng tiên tử cùng Lục Châu tiên tử, thật sự là người cũng như tên, đẹp như tiên nữ. Chúng nữ lại là một trận yêu kiều cười. Lúc này, trước hết nhất dựa đi tới nữ tử nói ra, tiểu ca ca, ta gọi Từ Diên, đừng chỉ nói không làm nha. Nói, tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Từ Thiên Kiều lồng ngực. Từ Thiên Kiều thân thể run lên, trong lòng thầm nghĩ, mấy nữ tử này hành vi như vậy phóng đãng, nhất định có cổ quái. Hắn cố giả bộ chấn định, nói ra, Từ Diên tiên tử đừng nội, đêm dài đằng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian, không biết tiên tử sư thừa nơi nào. Từ Diên cười duyên nói, tiểu ca ca, tỷ muội chúng ta đều là Hợp Hoan Tông đệ tử. Từ Thiên Kiều trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, chỉ là có chút hiếu kỳ, Hợp Hoan Tông đệ tử từ trước đến nay am hiểu thải âm bổ dương chi thuật, làm sao cái này mấy cái này nữ lại muốn đối với hắn ra tay? Chẳng lẽ là nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt, muốn tiện nghi hắn? Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, cười nói, nguyên lai là Hợp Hoan Tông tiên tử, nghe đại danh đã lâu. Hồng Lăng gắt giọng, tiểu ca ca, nếu biết lai lịch của chúng ta, vậy còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Từ Thiên Kiều khỏe miệng có chút dương lên, liền sợ mấy vị tiên tử tiêu thụ không dậy nổi. Lục Châu cười khanh khách nói, nha, tiểu ca ca còn mạnh miệng, một hồi có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Nói đi, chúng nữ lần nữa hướng Từ Thiên Kiều đánh tới. Từ Thiên Kiều trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên thi triển lên mỹ thuật. Chỉ gặp hắn trong hai con ngươi hình như có hồn siêu phách lạc qua mang, thanh âm cũng biến thành tràn ngập mỹ hoặc, mấy vị tiên tử, đến nha. Chúng nữ trong nháy mắt bị Từ Thiên Kiều mỹ thuật ảnh hưởng, động tác trở nên chậm chạp đứng lên. Từ Thiên Kiều thừa cơ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỹ thuật uy lực càng thêm cường đại. Từ Diên mặt lộ vẻ mờ mịt, ta làm sao Hồng Lăng cùng Lục Châu cùng ánh mắt mê ly, đã mất đi vừa rồi chủ động. Từ Thiên Kiều cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối phó ta. Hai tay của hắn vung lên, một cái lưới lớn chống rông xuất hiện, đem chúng nữ một mực trói lại. Sau đó, đối với chỗ động cầu hô, truy phòng, vào đi. Con lừa hùng hùng hổ hổ đi đến, ta nói Từ Thiên Kiều, liền mấy cái rời núi cảnh tiểu nữ bị, ngươi đáng giá phi lớn như vậy kỉnh sao? Từ Thiên Kiều tức giận nói, làm sao? Để cho ngươi một cục gạch chụp chết các nàng. Chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, mấy người kia giữ lại có tác dụng lớn. Nói xong, Từ Thiên Kiều đi đến Tử Diên trước mặt, ngồi xổm người xuống, không phải mới vừa rất phách lối sao? Tử Diên hoảng sợ nhìn xem hắn, công tử tha mạng, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Từ Thiên Kiều hừ một tiếng, tha các ngươi cũng không phải không thể, thành thật khai báo, các ngươi ở đây đến cùng có mục đích gì? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Hồng Lăng mở miệng nói ra, hai ngày trước, cái này Vạn Yêu Sơn mạch bên trong có cường giả giáng lâm, tông môn lệnh chúng ta đến đây xem xét, thì bọn chúng ta sợ chết, không dám tới gần, đành phải trốn ở đây trong sân động, các loại thời gian vừa tới, liền trở lại tông nội tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, mấy cái này Hợp Hoan Tông đệ tử tu vi bất quá rời núi cảnh, lại phái các nàng tới đây, nghĩ đến cái kia Hợp Hoan Tông bên trong đại nhân vật, cũng là hạng người ham sống sợ chết. Từ Thiên Kiều hỏi tiếp, Hợp Hoan Tông công pháp không phải thải âm bổ dương sao? Vì sao các ngươi lại muốn đối với ta ra tay? Nghe vậy, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Lại là Lục Châu đột nhiên nói ra, công tử nói đùa, thải âm bổ dương Hợp Hoan Tông là trong lúc này đại thế giới, mà chúng ta cái này sao bắt đầu Hợp Hoan Tông, tu luyện lại là thải dương bổ âm công pháp. Nơi này là bắt đầu, không phải trung ương đại thế giới. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng giật mình, chờ hắn biết được chúng nữ đến từ Hợp Hoan Tông lúc, theo bản năng liền đem viên tinh cầu này trở thành trung ương đại thế giới. Bởi vì, trung ương đại thế giới, chín đại thế lực bên trong, liền có một cái gọi là Hợp Hoan Tông. Lục Châu hơi sững sờ, công tử không phải ta bắt đầu người. Từ Thiên Kiều hơi nhướng mày, mặt lộ không thích, không nên hỏi đừng hỏi. Lục Châu vội vàng cúi đầu, là tiểu nữ tử đường đột, công tử chớ trách. Từ Thiên Kiều nhìn về phía bị trói lại chúng nữ, các ngươi có thể nghĩ sống. Từ Diên vội vàng nói, công tử tha mạng, chỉ cần có thể tha tiểu nữ tử một mạng, công tử để cho ta làm cái gì đều được. Từ Thiên Kiều nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười tà, tốt, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ ở các ngươi sâu trong linh hồn gieo xuống hồn ấn, từ đây các ngươi chính là nô lệ của ta, nếu có hài lòng, hồn in và phát hành làm, để cho các ngươi sống không bằng chết. Chúng nữ sắc mặt trắng bệnh, nhưng vì mạng sống, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Từ Thiên Kiều hai tay kết ấn, từng đạo phù văn thần bí chui vào chúng nữ mi tâm. Sau một lát, Từ Thiên Kiều nói ra, hồn ấn đã thành, từ giờ trở đi, các ngươi muốn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Là, chủ nhân. Chúng nữ cùng kêu lên nói ra. Từ Thiên Kiều thỏa mãn gật gật đầu, tối nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai, mang ta đi các ngươi Hợp Hoan Tông. Từ Diên nghe vậy, cười duyên nói, chủ nhân, tối nay có thể để cho chúng ta tỉ bội hảo hảo hầu hạ ngài một phen. Từ Thiên Kiều nghe vậy, lập tức một trận khí huyết cuộn cuộn, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, trong nội tâm của ta chỉ có võ đạo cùng chính nghĩa, không cần thiết nói những thứ này nữa. Từ Diên chúng nữ mặt lộ vẻ thất vọng, là, chủ nhân. Từ Thiên Kiều nhãn châu xoay động, nét miệng lên, bất quá, cho ta đấm bóp cõng, xoa bóp chân cái gì, vẫn là có thể. Chương 428, một nam ba nữ, tiện sát người bên ngoài. Chương 428, một nam ba nữ, tiện sát người bên ngoài. Từ Diên bọn người nghe chút, đội vàng xuống tới, bắt đầu tận tâm tận lực vì Từ Thiên Kiều đấm lưng bóp chân. Hồng Lăng thủ pháp đu hòa, Lục Châu cường độ vừa phải, Từ Diên càng là đặc biệt dụng tâm, ý đồ dùng cái này để lấy lòng Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều thoải mái mà tựa ở một bên, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng thời gian. Ân, không tệ không tệ, bên trái lại dùng thêm chút sức. Từ Thiên Kiều chỉ huy, ba nữ không dám có chút lười biếng, dựa theo yêu cầu của hắn chăm chú hầu hạ. Ban đêm trong sân động, thỉnh thoảng truyền đến Từ Thiên Kiều thỏa mãn tiếng hừ hừ. Con lửa ở một bên nhìn xem tùy ý làm bậy Từ Thiên Kiều, lập tức giận không chỗ phát tiết, ta nói Từ Thiên Kiều, ngươi thật dự định đi cái kia Hợp Hoan Tông hưởng thụ? Từ Thiên Kiều tức giận chừng nó một chút, ngươi thật coi ta là cái kia gặp nữ nhân liền nhấc không nổi chân người. Con lửa nhìn về phía hắn, biểu lộ ý vị sâu xa, tựa hồ muốn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ, ta cái này tu vi khôi phục còn phải thời gian rất lâu, nếu là có thể tìm một thanh tịnh chi địa, chẳng phải là làm ít công to. Con lửa nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngoa tạo, lúc nào Hợp Hoan Tông cấp độ kia ô hế chi địa có thể trở thành thanh tịnh chi địa? Từ Thiên Kiều không thèm để ý con lửa, hắn nhìn về phía Tử Diên, các ngươi Hợp Hoan Tông có thanh tịnh địa phương sao? Tử Diên một bên nắm đút chân, vừa nói, chủ nhân, tại chúng ta Hợp Hoan Tông, thật là có một thanh tịnh chi địa, đó chính là Hậu Sơn Dược Viên. Từ Thiên Kiều cười nói, Dược Viên, ngược lại là cái thanh tịnh chi địa, có thể nghĩ biện pháp để cho ta đi Dược Viên nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Lục Châu ở một bên nói ra, Dược Viên về Bích Giao sư tỷ quản, bất quá bằng vào ta cùng nàng quan hệ, nghĩ đến không thành vấn đề. Từ Thiên Kiều nghe vậy, mừng tít mắt. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, Từ Thiên Kiều tại chúng nữ hầu hạ bên dưới, bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ánh nắng viết lên đại địa. Con lửa phì mũi ra một hơi, dẫn đầu tỉnh lại. Nó nhìn về phía Từ Thiên Kiều, khịt mũi coi thường, quả nhiên là cái sắp phê, còn cái gì trong lòng chỉ có võ đạo cùng chính nghĩa. Ta nhổ vào. Đúng lúc này, Từ Thiên Kiều ở trong giấc mộng trở mình, trong miệng còn lẩm bẩm, đừng chạy, tiểu mỹ nhân. Chỉ gặp hắn hai tay ôm chặt lấy bên cạnh Tử Diên, đem nó ôm vào trong ngực. Tử Diên hờn dỗi một tiếng, nhưng lại không dám tránh thoát. Từ Thiên Kiều trong ngậm phảng phất đưa thân vào trong một mảnh biển hoa, chung quanh mấy vị mỹ nữ vần quanh, hắn trai ôm phải ấp, thật là hài lòng. Con lửa thấy cảnh này, càng là tức giận đến thẳng dập chân, hôn đàn này, làm cái gì mộng đẹp. Lúc này Từ Thiên Kiều trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, mà bị hắn ôm lấy Từ Diên thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn lại giận. Một lát sau, Từ Thiên Kiều tựa hồ đang trong mộng lại gặp cái gì kích thích chẳng cảnh, thân thể một trận run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tốt, thật tốt." Con lửa bây giờ nhìn không nổi nữa, đi qua dùng móng đá đá Từ Thiên Kiều, tỉnh, nắng đã chiếu đến ít. Từ Thiên Kiều bị cú đá này, mở choáng mắt, nhìn thấy ngực mình Từ Diên, đầu tiên là sửng sợ, sau đó lúng túng buông lòng tay ra. Từ Diên tranh thủ thời gian đứng dậy, tối đầu không dám nhìn hắn. Từ Thiên Kiều hắng giọng một cái, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói ra, chuẩn bị xuất phát. Vạn Yêu Sơn Mạch, sao bắt đầu lớn nhất yêu tộc nơi ở Từ Thiên Kiều cũng là bực bực, cái này Vạn Yêu Sơn Mạch, không phải là có yêu sao? Đi như thế nào hồi lâu, lại ngay cả một cái yêu bóng dáng cũng không có gặp. Có lẽ là nhìn ra Từ Thiên Kiều nghi vấn trong lòng, Hồng Lăng tiểu cười nói, chủ nhân có chỗ không biết, tỉ bội chúng ta ba người đi ra lúc, thế nhưng là mang theo long giác hương, những yêu thú kia ngửi được long giác hương hương vị, tự nhiên không dám tới gần. Từ Thiên Kiều nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai con lửa trước đó ngửi được mùi đúng là sừng rồng này hương phát ra. Long giác hương, Từ Thiên Kiều nghe nói qua, chính là lấy long tộc sừng luyện chế mà thành hương. Đương nhiên, trên thị trường thường gặp long giác hương đều là giao long bộ tộc sừng chế tác mà thành. Về phần chân long sừng, chư đại đế, ai dám đánh chân long chủ ý? Lục Châu lại tại một bên có nhiều thâm ý nhìn về phía con lửa, nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi cái tên này làm sao không sợ ta sừng rồng này hương? Con lửa khinh thường nói, chỉ là giao long sừng rồng, bản đại gia căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút, đừng nói là nó chính là chân long tại bản đại gia trước mặt, cũng chỉ có túi lầu phần. Lục Châu nghe vậy, lắc đầu, nàng chỉ coi là con lửa đang khoác lác. Từ Thiên Kiều cưỡi tại trên lưng lửa, tại ba nữ dẫn dắt bên dưới, hướng về Hợp Hoan Tông mà đi. Trên đường đi, ngược lại là thấy qua mấy cái yêu thú. Thế nhưng là những yêu thú kia ngửi được long giác hương hương vị, căn bản không dám tới gần bọn hắn. Về phần tu sĩ, Từ Thiên Kiều bọn hắn ngược lại là gặp được rất nhiều, phần lớn là bởi vì cái kia vô địch thần tôn đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, bị tông môn phái tới điều tra. Từ ba nữ trong miệng, Từ Thiên Kiều cũng biết cái kia vô địch thần tôn lai lịch, bắt đầu đệ nhất thế lực, mở mị tông khai sơn lão tổ. Cuối cùng, thời gian sử dụng một tháng có thừa, mấy người hữu kinh vô hiểm ra Vạn Yêu Sơn mạch. Chủ nhân, phía trước chính là Nhữ Dương Thành, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát như thế nào? Từ Diên chỉ vào xa xa một tòa đại thành nói ra. Từ Thiên Kiều khẽ gật đầu, duỗi ra lưng hỏi, cũng tốt, đuổi đến thời gian dài như vậy đường, ta eo này chua đau lưng. Mấy người đi vào Nhữ Dương Thành, Từ Thiên Kiều cưỡi tại trên lưng lửa, Từ Diên, Hồng Lăng cùng Lục Châu Tam Mị ở bên làm bạn mà đi. Người qua đường thấy tình cảnh này, nhao nhao quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ. Tiểu tử này có tài đức gì, lại có ba vị mỹ nữ đi theo. Có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Nhìn hắn cái kia xuân phong đắc ý dáng vẻ, thật là khiến người ta ghen ghét ta. Một người khác chua chua nói thầm. Từ Thiên Kiều lại phảng phất không nghe thấy, thản nhiên tự đắc cùng ba nữ chuyện trò vui vẻ. Chủ nhân, đêm nay chúng ta ở nhà ai khách sạn nha? Lục Châu tiểu âm thanh hỏi. Từ Thiên Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, ta đối với chỗ này lại chưa quen thuộc, ngươi một mực tìm cho ta một gian khách sạn lớn nhất là được. Lục Châu nghe vậy, cười một tiếng, Duyệt Vi khách sạn là cái này Nhữ Dương Thành khách sạn lớn nhất, nếu chủ nhân nói như vậy, vậy chúng ta liền đi cái này Duyệt Vi khách sạn đi. Đến Duyệt Vi khách sạn, nhân viên phục vụ nhìn thấy Từ Thiên Kiều cùng ba nữ, trợn cả mắt lên, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được chào hỏi. Con lửa hóa thành hình người, đúng là một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chỉ bất quá đôi kia thật dài lốt hai, có vẻ hơi dở dở ương ương. Từ Thiên Kiều muốn mấy gian phòng trên, mang theo ba nữ đi đến thang lầu. Mặt khác khách ở thấy cảnh này, đều là châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ nam tử này diễm phúc không cạn a. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Từ Thiên Kiều nghe những nghị luận này, trong lòng âm thầm một người, trên mặt nhưng như cũng duy trì bình tĩnh thân sắc. Lúc này, trong đại sảnh, một góc rơi, một thanh niên nam tử tay cầm quạt xếp, khinh thường nói, ba người nữ nhân này thế nhưng là cái kia Hợp Hoan Tông người, tiểu tử kia nhất định là các nàng tìm đến lô đỉnh. Thanh niên nam tử đối diện, ngồi một bạch y nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha. Nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, khẽ hé môi son, Hợp Hoan Tông người từ trước đến nay làm việc không bị trói buộc, bất quá nam tử này nếu thật là lô đỉnh, sợ cũng là tự tìm. Thanh niên nam tử cười ha ha một tiếng, sư muội, ngươi luôn luôn như vậy thanh lãnh. Bực này náo nhiệt nhìn xem liền thôi, cùng chúng ta cũng không quá mức quan hệ. Từ Thiên Kiều bọn người tự nhiên là nghe được những lời này, Từ Diên sầm mặt lại, liền muốn phát tác. Từ Thiên Kiều lại ngăn cản nàng, nhẹ nhàng nói ra, chớ có sinh sự, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mấy người tiếp tục hướng gian phòng đi đến, đến gian phòng, Từ Thiên Kiều nói ra, đêm nay đều tốt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường, đúng rồi, về sau gọi ta công tử, cũng đừng có gọi chủ nhân. Ba nữ đáp ứng, trở về phòng của mình. Từ Thiên Kiều ngồi ở trên giường, tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể mình hùng lô. Trải qua hơn một tháng tu dưỡng, hắn thời khắc này tu vi đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá, vì không làm cho sự chú ý của người khác, hắn hay là lấy thiên cương địa sắt đem khí tức của mình mô phỏng tại rời núi cảnh, đem đạo quả để vào hồng lô luyện hóa về sau, thực lực của ta vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Từ Thiên Kiều khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Từ Thiên Kiều cảm giác nếu là hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, con lửa dạng này hắn có thể đánh 10 cái. Lại tại lúc này, một trận tiếng cãi vã vang lên, đánh gây Từ Thiên Kiều suy nghĩ, cái này Truy Phong có bệnh nặng đi, thật tốt cùng người lăn tăn cái gì. Từ Thiên Kiều thầm mắng một tiếng, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp một nữ tử tuyệt mỹ cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ con lửa. Chương 429, khách sạn phòng 3, nữ tử áo trắng chương 429, khách sạn phòng 3, nữ tử áo trắng nhìn thấy Từ Thiên Kiều đi ra, con lửa toét miệng cười nói, "Từ Thiên Kiều, tiểu nương bị này nói ngươi nói xấu, ta nói nàng hai câu, nàng vậy mà muốn động thủ. Từ Thiên Kiều nghe vậy, hơi nhướng mày, nhìn về phía nữ tử áo trắng, cô nương ta nhớ được giữa chúng ta cũng không ân oán đi. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, cho Hợp Hoan Tông đám yêu nữ kia làm lô đỉnh, bản cô nương nói ngươi hai câu thế nào? Lại tại lúc này, gian phòng cách vách cửa bị mở ra, Từ Diên ba nữ đi ra. Ba nữ đồng thời nhìn về phía Từ Thiên Kiều, công tử, đã xảy ra chuyện gì? Công tử. Nữ tử áo trắng hơi sững sờ. Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cũng không có việc lớn gì, chỉ là vị cô nương này hiểu lầm ta là các ngươi. Lô đỉnh. Từ Diên nghe chút, lập tức mày liễu dựng thẳng, nói hiệu nói vượng, công tử nhà ta há lại cho ngươi như vậy nói xấu. Nữ tử áo trắng lại bất vi sở động, thử, Hợp Hoan Tông người có thể có cái gì tốt người? Từ Thiên Kiều sầm mặt lại, cô nương, nói không thể nói lung tung. Mặc dù các nàng xuất từ Hợp Hoan Tông, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Nữ tử áo trắng cười lạnh nói, ngươi còn thay các nàng nói chuyện, chẳng lẽ bị mê mẩn tâm trí? Lúc này, một mực không nói chuyện Hồng Lăng mở miệng nói, ngươi nữ tử này thật vô lễ, công tử nhà ta quang minh lỗi lạc, sao lại là như ngươi nói vậy? Nữ tử áo trắng thanh niên nam tử bên người thấy thế, trong tay quạt xếp vung lên, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, chỉ là mấy cái rời núi cảnh yêu nữ, ai cho các ngươi là gan, dám cùng ta sư muội nói như thế? Con lừa nghe vậy, giận dữ, ngươi một cái lên trời cảnh phế vật xem thường ai đây? Thanh niên nam tử sắc mặt phát lạnh, một đầu xuất sinh cũng dám khẩu xuất của luôn, hôm nay ta liền giáo huấn các ngươi một chút. Nói đi, quanh người hắn linh lực phun trào, liền muốn động thủ. Từ Thiên Kiều tiến lên một bước, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, tại trong khách sạn này động thủ, chỉ sợ không thích hợp đi. Thanh niên nam tử cười lạnh nói, sợ? Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Từ Thiên Kiều ánh mắt bình tĩnh, cũng không phải là sợ, chỉ là không muốn không duyên cớ sinh sự. Nhưng ngươi như khăng khăng như vậy, ta cũng không sợ. Thanh niên nam tử khinh thường nói, có can đảm, liền cùng ta ra ngoài một trận chiến. Từ Thiên Kiều lắc đầu. Thanh niên nam tử thấy thế, trầm trọng nói, còn nói chính mình không sợ, dạng này, ngươi cho ta sư muội ai ngờ hắn lại nói một nửa. Từ Thiên Kiều đã lấn người mà lên, chỉ là duỗi ra một chỉ, điểm tại hắn trên trán. Thanh niên nam tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình linh lực vậy mà tại trong nháy mắt đình trệ, phảng phất bị đông cứng bình thường. Cái này sao có thể? Thanh niên nam tử âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sư Minh, ngươi thế nào? Nữ tử áo trắng không rõ ràng cho lắm. Thanh niên nam tử nhìn về phía mình sư muội, trong ánh mắt có hoảng sợ, lại phảng phất có được khẩn cầu. Cái này nữ tử áo trắng hoàng hồn, hoàn toàn không có vừa rồi phách lối khí diễm. Từ Thiên Kiều lạnh lùng nhìn xem thanh niên nam tử, nói ra, ta vốn không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nhiều lần bức bách, liền chớ trách ta. Thanh niên nam tử lúc này lòng tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra, tiền bối tha mạng, là vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Từ Thiên Kiều không tiếp tục để ý hai người, mà là nhìn về phía Tử Diên ba nữ, các ngươi đi theo ta. Nói đi liền về tới gian phòng của mình. Ba nữ thấy thế, không dám trì hoãn, đứng dậy đi vào theo. Cửa phòng bị quan bế. Thanh niên nam tử thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Sư Minh, vừa rồi người kia sư muội, nơi đây không phải nói chuyện. Nữ tử áo trắng vừa mới mở miệng, liền bị thanh niên nam tử đánh gãy nàng. Công tử, không biết ngài gọi ta ba người cần làm chuyện gì? Trong phòng, Hồng Lăng trước tiên mở miệng hỏi. Từ Thiên Kiều ngồi tại bên giường, có nhiều thâm ý đánh giá ba nữ, ba người các ngươi trước đó có thể có lô đỉnh. Nghe vậy, ba nữ khuôn mặt đỏ lên, công tử, ta ba người trước đó thật có lô đỉnh, chỉ bất quá ta Hợp Hoàn Tông lại không phải ngoại giới truyền như vậy không chịu nổi. Từ Thiên Kiều khẽ bước cằm, ta tự nhiên hiểu không có thể dễ tin ngoại giới truyền ôn, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Vậy cái này lô đỉnh sự tình, cụ thể đến tột cùng như thế nào? Từ Diên khẽ cắn môi, nói ra, công tử, kỳ thật tại tông ta, lô đỉnh sự tình cũng không phải là ép buộc, phần lớn là song phương tự nguyện, lại sau đó cũng sẽ cho lô đỉnh tương ứng chỗ tốt, giúp đỡ tu hành. Lục Châu nói tiếp, chỉ là ngoại giới không rõ nội tình, nghe nhầm một bậy, đem tông ta nói đến như vậy không chịu nổi. Từ Thiên Tiểu như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Vậy các ngươi đêm đó trong sơn động Từ Diên gương mặt xinh đẹp càng đỏ, còn không phải bởi vì công tử dáng dấp quá mức đẹp mắt. A Từ Thiên Tiểu có chút kinh ngạc, lập tức nhãn châu xoay động, cười hỏi, vậy ta đây dạng, tại Hợp Hoan Tông bên trong nổi tiếng không? Từ Diên khẽ cười nói, công tử như vậy dung mạo cùng khí chất, tại Hợp Hoan Tông bên trong tự nhiên là cực được hoan nghênh. Hồng Lăng cũng che miệng cười nói, sợ là những sư tỷ sư muội kia đều muốn tranh nhau cùng công tử thân cận đâu. Lục Châu nháy mắt mấy cái, nói ra, công tử như vào ta Hợp Hoan Tông, nhất định có thể trở thành như chúng tinh phùng nguyện tồn tại, thậm chí ngay cả thánh nữ đều có thể vì công tử động phàm tâm. Từ Thiên Tiểu sờ sờ cái cằm, nói ra, thánh nữ, các ngươi Hợp Hoan Tông thánh nữ đẹp mắt không? Từ Diên gắt giọng, công tử, chúng ta Hợp Hoan Tông thánh nữ đây chính là dung mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, là vô số nam tử tha thiết ước mơ đối tượng. Hồng Lăng nói tiếp, mà lại thánh nữ bây giờ vẫn còn chưa qua nam nhân. Lục Châu cười hì hì nói, nếu là công tử có thể được thánh nữ ưu ái, vậy nhưng thật sự là một đoạn giai thoại. Từ Thiên Kiều lập tức hứng thú, không thể nào, đường đường Hợp Hoan Tông thánh nữ, như thế nào không có nam nhân? Từ Diên nói ra, công tử có chỗ không biết, chúng ta thánh nữ một lòng truy cầu cao hơn cảnh giới tu hành, đối chuyện nam nữ từ trước đến nay không chút nào để ý. Hồng Lăng nói bổ sung, còn nữa, có thể nhập thánh nữ pháp nhãn nam tử, cái kia nhất định là thiên phú chắc tuyệt, thực lực siêu của người. Lục Châu nhẹ gật đầu, cho nên đến nay, thánh nữ cũng không từng cùng bất kỳ nam tử nào từng có gấp mắc. Từ Thiên Kiều như có điều suy nghĩ nói ra, thì ra là thế, xem ra cái này thánh nữ ngược lại là cái không giống bình thường nữ tử. Cùng lúc đó, khách sạn một chỗ khác trong phòng, nữ tử áo trắng cùng thanh niên nam tử ngồi tại trước bàn. Nữ tử áo trắng nhẹ giọng hỏi, "Sư minh, vừa rồi người kia đến cùng dùng thủ đoạn gì, ngươi vì sao như vậy e ngại?" Thanh niên nam tử nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hắn giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ gặp hắn hạ giọng, tại nữ tử áo trắng bên tai nói ra, "Sư muội, vừa rồi vị kia rất có thể là một vị chân thần." "Làm sao lại?" Nữ tử áo trắng trong đôi mắt đẹp đều là chấn kinh. "Hắn mới bao nhiêu lớn, không đến 100 tuổi đi." Nữ tử áo trắng nói tiếp. Thanh niên nam tử cười khổ nói, "Sư muội, thế gian này thiên tài yêu nghiệt đông đảo, không có khả năng lấy tuổi tác để cân nhắc. Người này sâu không lường được, chúng ta tuyệt đối không thể lại trêu chọc." Nữ tử áo trắng cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hắn để cho chúng ta trước mặt mọi người xấu mặt. Thanh niên nam tử thần sắc nghiêm túc nói ra, "Sư muội, chớ có hành động theo cảm tính. Lấy thực lực của hắn, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Lần này coi như là cái giáo huấn, về sau làm việc cần càng thêm cẩn thận." Nữ tử áo trắng lại là khẽ cười một tiếng, "Sợ cái gì, chẳng lẽ hắn sẽ còn là đại sư minh đối thủ? Đến lúc đó ta nhất định phải để đại sư minh cho ta ra một ngụm này ác khí." Thanh niên nam tử thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. "Bọn hắn mở mịt tông đại sư minh, thế nhưng là vô địch chân thần a." Lúc này, Từ Thiên Kiều chỗ trong phòng. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Tử Diên ba nữ, "Ngày mai đến Hợp Hoan tông, các ngươi cần phải hộ ta chu toàn." Tử Diên vội vàng nói, "Công tử yên tâm, có chúng ta tại, định sẽ không để cho công tử nhận nửa điểm tổn thương." Từ Thiên Kiều mỉm cười, "Vậy là tốt rồi." Dạ Tiệm Thâm, đám người riêng phần mình ngủ yên, chờ đợi ngày mai đến. Chương 430, Mở Mịt Tiên Tung, Vô Địch Chân Thần. Chương 430, Mở Mịt Tiên Tung, Vô Địch Chân Thần. Sáng sớm hôm sau, đám người ung dung tỉnh lại. Từ Thiên Kiều đơn giản rửa mặt một phen, liền đi ra gian phòng. "Tiểu nhị, làm chút thức ăn." Từ Thiên Kiều đi vào đại sảnh, tìm một chỗ bàn trống liền ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền bưng mấy bàn thức nhắm đi tới, "Khách quan, ngài chậm dùng." Từ Thiên Kiều vừa cầm lấy bữa, liền nghe đến con lửa thanh âm truyền đến, "Từ Thiên Kiều, chờ ta một chút." Chỉ gặp con lửa một đường chạy chậm tới, tại Từ Thiên Kiều bên người ngừng lại. Từ Thiên Kiều cười mắng, "Ngươi cái tên này, làm cái giường cũng như thế lại mệt." Con lửa thở hổn hển hai tiếng, vừa hóa thành hình người, còn có chút không quá thích ứng. Từ Thiên Kiều trắng nó một chút, không tiếp tục để ý, phối hợp bắt đầu ăn. Lúc này, Tử Diên ba nữ cũng đi xuống, đi vào Từ Thiên Kiều trước bàn. "Công tử." Ba nữ cùng hô lên. Từ Thiên Kiều gật gật đầu, "Ngồi đi, cùng một chỗ ăn chút." Ba nữ ngồi xuống, mặt mày hớn hở. Năm người đơn giản đến qua, liền tính tiền ra khách sạn. Tử Diên mới vừa ra tới, liền đối với Từ Thiên Kiều cười hỏi, "Công tử, chúng ta là bay thẳng về tông môn hay là?" Từ Thiên Kiều thêm chút suy tư, "Không nóng nảy, cái này bắt đầu tốt đẹp phong quang, ta còn không có gặp qua, không bằng chúng ta một đường du sơn ngoạn thủy vừa vặn rất tốt." Từ Diên bọn người cùng kêu lên đáp, "Toàn bằng công tử làm chủ." Con lửa rất là không hiểu, đi đến Từ Thiên Kiều bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Từ Thiên Kiều, chúng ta làm gì không trực tiếp đi cái kia Hợp Hoan tông, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, chờ ngươi tu vi khôi phục liền giúp ta đi cái kia Phiếu Miểu tông thượng thiên sách tổng cương." Từ Thiên Kiều vỗ vỗ con lửa đầu, "Không đợi, một hồi có cái đỡ muốn đánh, đánh xong cái này một hùng, chúng ta lại hội hợp vui mừng tông đợi một thời gian ngắn, các loại lão bạch tu vi khôi phục, còn sợ không giành được thiên thư tổng cương." Con lửa nghe vậy, càng buồn bực hơn, "Đánh nhau? Cùng ai đánh?" Từ Thiên Kiều lườm hắn một cái, "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ra cái này ngươi Dương Thành, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Nói đi, liền nhanh chân hướng về phía trước. Con lửa lẩm bẩm đi theo, Tử Diên ba nữ cũng theo sát phía sau. Mấy người sau khi đi, một nam một nữ, lén lén lút lút đi ra khách sạn, đi theo phía sau bọn họ. "Sư muội, đại sư minh lúc nào đến?" Thanh niên nam tử nhỏ giọng hỏi. Nữ tử áo trắng cầm trong tay một hình bầu dục ngân bạch vật, thân thức ở trong đó thăm dò, nhỏ giọng nói ra, "Đại sư minh nói hắn nửa canh giờ liền đến, để cho chúng ta nhìn chằm chằm mấy người kia." Thanh niên nam tử tò mò hỏi, "Sư muội, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì mời được đại sư minh xuất thủ?" Nữ tử áo trắng cười thần bí, "Đại sư minh ngươi còn không hiểu rõ, làm bắt đầu trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, cái này bắt đầu xuất hiện một tên không đến 100 tuổi thần cảnh, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú." Nghe vậy, thanh niên nam tử trố mắt nhìn, "Sư muội, làm sao ngươi biết trước mặt vị kia không đủ 100 tuổi?" Nữ tử áo trắng nhếch miệng lên, "Tự nhiên là đoán." "Đoán?" Thanh niên nam tử có chút kinh ngạc, "Ngươi liền không sợ đại sư minh sinh khí?" Nữ tử áo trắng cười nói, "Đại sư minh mới sẽ không giận ta đâu, lại nói, ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, tên kia khẳng định không đến 100 tuổi." Thanh niên nam tử sắc mặt cứng đờ. "Giác quan thứ 6? Thân mẹ nó giác quan thứ 6? Cái đồ chơi này có thể tin?" Bất quá những lời này hắn cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, quả quyết không dám nhận lấy hắn người sư muội này mà nói, không phải vậy, chọc giận sư muội, hắn còn phải hao tổn tâm cơ đi dỗ dành. Từ Thiên Kiều mấy người ra khỏi thành, một đường hoan thanh tiểu ngữ, thỏa thích hưởng thụ lấy du sơn ngoạn thủy hài lòng. Từ Thiên Kiều khi thì ngừng chân thưởng thức kỳ hoa dị thảo, khi thì lắng nghe trong núi róc rách dòng suối thanh âm, Tử Diên ba nữ thì tại một bên làm bạn, con lửa lại là khó được an phận rất nhiều. Mà thanh niên nam tử kia cùng nữ tử áo trắng lại lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Mọi người ở đây đắm chìm tại cái này mỹ hảo bầu không khí bên trong lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Từ Thiên Kiều nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý cười, "Tới. Ha 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 ha, ta ngược lại muốn xem cái này không đến 100 tuổi thần cảnh ra sao bộ dáng." Một trận buông thả tiếng cười truyền đến. Ba nữ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời một thân ảnh như là sao trời rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào trước mặt bọn hắn, đại địa cũng vì đó run lên. Người đến chính là Phiếu Miểu tông đại sư minh, hắn thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra khí tức bá đạo. "Tiểu sư muội, ta đều tới, cũng không cần lén lén lút lút. Đại sư huynh dứt lời, hai đạo nhân ảnh liền đi đi ra, chính là thanh niên nam tử kia cùng nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng tiến lên, cười nói, đại sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Thanh niên nam tử ngược lại là có chút khiếp đảm, đại sư huynh tốt. Nữ tử áo trắng chỉ vào Từ Thiên Kiều, gắt giọng, đại sư huynh, chính là hắn khi dễ ta. Từ Thiên Kiều còn chưa đi gấp nói chuyện, con lửa lại kìm nén không được đi lên trước, ngươi tiểu nương bị này thật đúng là âm hồn bất tàn a. Đại sư huynh liếc con lửa một chút, thử lạnh nói, một đầu xuất sinh, cũng dám ở này ồn ào. Con lửa trợn mắt tròn xoe, ngươi nói ai là xuất sinh? Có loại hai ta đại chiến 300 hiệp. Từ Thiên Kiều tiến lên một bước, đem con lửa kéo về sau lưng, nhìn về phía đại sư huynh, các hạ không phân tốt xấu liền mở miệng đả thương người, sợ là có mất phong độ. Đại sư huynh ngửa đầu cười to, tại ta sở cùng nhân trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi tiểu tử này để giáo huấn. Nói đi, sở cùng nhân quanh thân linh lực bạo dũng, khí thế cường đại nghiền ép ra. Từ Thiên Kiều sau lưng, Tử Diên ba nữ bị sở cùng nhân khí thế kia ép không thở nổi, thân thể ngăn không được run rẩy lên. Tử Diên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, run rẩy nói ra, cái này sở cùng nhân thế nhưng là Phiếu Miểu Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nghe nói có vô địch chân thần thực lực. Hồng Lăng cũng hoảng sợ phụ hòa nói, hắn từng một người độc chiến bảy đại chân thần, giết 4 cái, trọng thương 3 cái, nhưng hắn bản nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Lục Châu thanh âm mang theo vẻ run rẩy, công tử, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, không giấu giếm thực lực nữa, cường hành linh lực phun ra ngoài, ba nữ lập tức cảm thấy áp lực chợt giảm, thân thể cũng không còn run rẩy. Thật mạnh linh lực khống chế. Sở Cung Nhân có chút mèo cặp mắt lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng như cũ tùy tiện, tiểu tử, có chút bản sự, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Từ Thiên Kiều thần sắc bình tĩnh, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Lời còn chưa dứt, Từ Thiên Kiều thân hình lóe lên, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp hắn biến trưởng thành quyền, hướng về Sở Cung Nhân hung hăng đập tới. Sở Cung Nhân không chút hoang mang, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Oanh! Hai quyền chạm vào nhau, đúng là không một tia năng lượng tràn ra. Không nghĩ tới ngươi cũng lĩnh ngộ thần uy nội liễm. Sở Cung Nhân một mặt nghiêm trọng. Từ Thiên Kiều cũng không để ý tới, chiêu thức càng lăng lệ, cùng Sở Cung Nhân chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người quyền đối quyền, chân đụng chân, đúng là tương xứng. Người này thật cường đại thực lực, vậy mà có thể cùng đại sư huynh sánh vai. Nữ tử áo trắng một mặt chấn kinh. Công tử thực lực thật là mạnh, có thể cùng Sở Cung Nhân bất phân thắng bại. Từ Diên ba nữ trợn mắt hốt mồm. Chỉ có con lửa ở một bên buồn bực nói, cái này Từ Thiên Kiều đang làm cái gì, rõ ràng có thể một kiếm giải quyết sự tình, làm gì lãng phí như thế thời gian. Chương 431, ta muốn mở lớn, gan to bằng trời. Chương 431, ta muốn mở lớn, gan to bằng trời. Anh lại là quyền cùng quyền chạm vào nhau. Hai cô cự lực tác dụng tại trên thân hai người. Dưới chân của hai người, đại địa nứt ra, đất rung núi chuyển, bụi đất đầy trời. Trung quanh xem trò vui mấy người biến sắc, nhao nhao đứng dậy bay về phía không trung. Sở Nhân cùng mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha, rất lâu không có đánh thoải mái như vậy, huynh đài, có thể cáo chi tính danh. Từ Thiên Kiều ngược lại là có chút ngoài ý muốn, người này mới vừa rồi còn cũng không ai bị nổi, bây giờ lại là bộ dáng như vậy, xem ra là bị chính mình thu phục à. Ta cái này còn không có dùng toàn lực, ngươi liền phục, cái này không thể được. Đổ nước, nhất định phải đổ nước. Không phải vậy, trong cơ thể ngươi công pháp, ta cái này võ đạo chân giải làm sao đánh tắc hoàn tất. Nghĩ đến đây, Từ Thiên Kiều mặt lộ mỉm cười, tại hạ Từ Thiên Kiều, huynh đài thực lực cường đại, nhưng ta cũng không kém, chỉ là nơi đây không thi triển được, hai người chúng ta thượng tiên một trận chiến như thế nào? Sở Cung Nhân cười ha ha, chính hợp ý ta. Nói đi, hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt phóng tới mây xanh. Trên không trung, Từ Thiên Kiều cùng Sở Cung Nhân đứng đối mặt nhau, chung quanh mây mù lở lở. Sở Cung Nhân xuất thủ trước, quyền phong gào thét, mang theo trận trận kinh lôi thanh âm. Từ Thiên Kiều nghiêng người hiện lên, trở tay đánh ra một trường, trường phong lăng lệ, giống như bài sơn đảo hải. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Phía dưới quan chiến đám người, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời thỉnh thoảng lấp lóe quang mang cùng truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Từ Diên ba nữ khẩn trương nhìn lên bầu trời, trong lòng yên lặng là Từ Thiên Kiều cầu nguyện. Mà nữ tử áo trắng kia cùng thanh niên nam tử thì là sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm, Từ Thiên Kiều cố ý bán cái sơ hở, thân hình thoáng trì trệ. Sở Cung Nhân thấy thế, thừa cơ một quyền đánh đến, Từ Thiên Kiều giả bộ như miễn cưỡng ngăn cản, bị đánh lui mấy bước. Ha ha, Từ Minh, ngươi phải thua. Sở Cung Nhân đắc ý cười to. Từ Thiên Kiều khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng cười thầm, để cho ngươi trước được ý một hồi. Mặt ngoài lại giả vờ làm thở hồng hộc dáng vẻ nói ra, không hổ là Sở Cung Nhân, quả nhiên lợi hại. Sở Cung Nhân càng tùy tiện, công kích càng phát ra mãnh liệt. Từ Thiên Kiều nhìn như đỡ trái hở phải, kỳ thực âm thầm vận chuyển võ đạo chân giải. Chỉ gặp từng đạo nhỏ xíu lực lượng thần bí từ Thiên Kiều trên thân tản ra, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu hướng Sở Cung Nhân. Sở Cung Nhân không có chút nào phát giác, vẫn như cũ toàn lực công kích. Theo thời gian trôi qua, Từ Thiên Kiều đối với Sở Cung Nhân công pháp đánh cắp dần dần xâm nhập. Mà Sở Cung Nhân lại đắm chìm tại ưu thế của mình bên trong, hoàn toàn không có ý thức được công pháp của mình đang bị Từ Thiên Kiều một chút xíu thấy rõ. Từ Thiên Kiều một bên ứng phó Sở Cung Nhân công kích, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán đánh cắp đến công pháp huyền bí. Nhanh, cũng nhanh hoàn thành. Từ Thiên Kiều mừng thầm trong lòng. Lúc này Sở Cung Nhân càng công càng mạnh mẽ, Từ Thiên Kiều cố ý lần nữa lộ ra một sơ hở. Sở Cung Nhân coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, một kích toàn lực đánh phía Từ Thiên Kiều. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Thiên Kiều trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hét lớn một tiếng, "Sở huynh, ta muốn lớn rồi." Dứt lời, một vòng kiếm quang chiếu thương cung. Đây là kiếm đạo. Cảm nhận được Từ Thiên Kiều một kiếm này uy lực, Sở Nhân cùng sắc mặt đại biến, muốn biến chiêu đã không kịp. Oanh! Kiếm quang cùng Sở Cùng Nhân quyền kinh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Sở Cùng Nhân cả người như đạn pháo bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Làm sao có thể? Ngươi lại còn ẩn giấu đi kiếm đạo tu vi. Sở Cùng Nhân rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Từ Thiên Kiều rơi vào Sở Cùng Nhân đối diện, cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Sở Minh, đa tạ. Nơi xa, mọi người thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Đại sư Minh làm sao lại bại? Nữ tử áo trắng cùng thanh niên nam tử càng là sắc mặt trắng bệnh. Từ Diên ba nữ thì là nhảy cẫng hoan hô. Công tử vi vũ. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Sở Cùng Nhân, Sở Minh, sư muội của ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền phức, cũng không thể cứ tính như vậy. Sở Cùng Nhân che ngực, nhìn hằm hằm Từ Thiên Kiều, ngươi muốn như thế nào? Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng chỉ vào xa xa nữ tử áo trắng nói ta muốn dẫn nàng đi. Sở Cùng Nhân nghe vậy, giận không thể nói, Từ Minh, tiểu hạ nàng thế nhưng là ta Phiếu Miểu Tông đệ tử. Từ Thiên Kiều khỏe miệng lộ ra khinh thường, thì tính sao? Dâm tặc, ngươi mơ tưởng, bản cô nương cũng sẽ không đi theo ngươi. Nữ tử áo trắng tức giận hô. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, vậy nhưng không phải do ngươi. Nói đi, hắn đôi mắt ám trầm, đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hướng phía trước, trong chốc lát, nơi lòng bàn tay hình như có một cỗ vô hình vòng xoáy tạo ra. Vòng xoáy này sinh ra hấp lực cường đại, nữ tử áo trắng căn bản không kịp chống cự, liền bị nguồn lực lượng này hấp xả đi qua. Bung ra tiểu hạ sư muội. Sở Cùng Nhân giống giận muốn xông lên trước ngăn cản, nhưng hắn thụ thương rất nặng, vừa mới khởi hành liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ Thiên Kiều một phát bắt được nữ tử áo trắng cánh tay, lạnh lùng nhìn Sở Cùng Nhân một chút, "Sở huynh, chờ ta giáo huấn xong nàng, tự sẽ thả nàng trở về." "Dâm tặc, ngươi thả ta ra." Nữ tử quyền đấm cước đá, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Từ Thiên Kiều hơi nhướng mày, linh lực trên tay chợt hiện, đem nữ tử một thân tu vi phong bế. Từ Thiên Kiều mang theo nữ tử áo trắng về tới trước mặt mọi người, Từ Diên ba nữ tiến lên đón. "Công tử, nữ tử này xử trí như thế nào?" Từ Diên hỏi. Từ Thiên Kiều nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, hừ lạnh nói, "Cái này điêu ngoa nữ tử, liền giao cho các ngươi dạy dỗ một phen, để nàng biết không thể tùy ý làm bậy." Từ Diên ba nữ nhìn nhau cười một tiếng, ứng tiếng nói, "Là, công tử." Nữ tử áo trắng hoảng sợ nhìn xem Từ Diên ba nữ, "Hô, các ngươi dám?" Lục Châu tiến lên, một thanh nắm chặt nữ tử áo trắng cổ áo, "Tiểu nha đầu, đến trong tay chúng ta, có thể không phải do ngươi mạnh miệng." Hồng Lăng cũng cười nói, "Yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi." Nữ tử áo trắng vạn phần hoảng sợ, trong miệng không ngừng hô hào, "Đại sư Minh cứu ta." Sở Cùng Nhân đứng ở đằng xa, trong lòng bi phẫn đan sen, "Từ Thiên Kiều, ngươi dám can đảm đụng nàng, sẽ nhận ta Mở Mịt Tiên Tông vô tận lửa giận." Từ Thiên Kiều chẳng thèm ngó tới, "Mở Mịt Tiên Tông a, ta chờ, ai không đến ai cháu trai." Từ Thiên Kiều mấy người sau khi đi, thanh niên nam tử liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Sở Nhân cùng, "Đại sư Minh, chúng ta nhanh về tông môn, xin mời ai ngờ." Hắn lại nói một nửa, liền im bặt mà dừng. "Đại sư Minh, ngươi vì sao muốn giết ta?" Thanh niên nam tử trong miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trước ngực của hắn, một cái thiết thủ hung hăng cắm vào buồng tim của hắn, đem hắn trái tim vô tình bóp nát. Nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi thi thể, Sở Nhân cùng nhẹ nhàng lau sạch lấy trên nắm tay vết máu, về tông môn mời người cứu tiểu sư muội. "Hừ, bởi như vậy, ta Sở Nhân cùng chẳng phải là một cái ngay cả mình sư muội đều bảo hộ không được phế bật." Sơn thủy ở giữa, sông lớn mở, trên một gốc cổ thụ, nữ tử áo trắng bị trói gô. Từ Thiên Kiều ngay tại trong sông bắt cá, con lửa đột nhiên xuất hiện, tại Từ Thiên Kiều bên thai nhỏ giọng nói ra, "Quả nhiên không ra người sở liệu, cái kia Sở Nhân cùng thật sự là hung ác a, đích thực đem hắn cái kia sư đệ giết đi." Từ Thiên Kiều mỉm cười, "Loại người này rất yêu mặt mũi, đánh nhau bại bởi ta, tự nhiên không muốn ngoại nhân biết." Con lửa trên mặt không hiểu, hắn người sư muội này không phải biết việc này sao? Hắn liền không sợ nữ tử này trở về chọc thủng hắn. Từ Thiên Kiều cười nói, "Hắn khẳng định coi là nữ nhân này rơi xuống trong tay của ta, quả quyết không có hy vọng sống sót đi." Con lửa hỏi tiếp, "Vậy ngươi làm gì không trực tiếp giết cái kia Sở Nhân cùng?" Từ Thiên Kiều giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem con lửa, "Sở Nhân cùng hàng ngang phần, giết hắn, Mở Mịt Tiên Tung không được cùng ta liều mạng a." Con lửa lại là nhìn về phía một bên nữ tử áo trắng, đối với Từ Thiên Kiều tò mò hỏi, "Vậy ngươi bắt tiểu nương bị này làm gì?" Từ Thiên Kiều ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, cười nói, "Nha đầu này trừ tính tình không tốt, mặt khác cũng không tệ, ngươi nhìn gương mặt này, tư thái này, bên nào không phải tuyệt phẩm." "Dâm tặc, ta có thể nói cho ngươi, sư tôn ta chính là Phiếu Miểu Tông Lạc Hà Thần Tôn, ngươi nếu dám đối với ta làm cái gì, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Nữ tử áo trắng sắc mặt trắng bệnh, trong miệng uy hiếp nói. Chương 432, sai sử nha đầu, thỏa thích sai sử. Chương 432, sai sử nha đầu, thỏa thích sai sử. Từ Thiên Kiều lông mày nhíu lại, "Ngươi sư tôn là Lạc Hà Thần Tôn?" "Đúng a, sợ rồi sao?" "Nàng là nữ." "Đúng a, thế nào? Ngươi sẽ biết tay không? Sư tôn ta thế nhưng là cái này bắt đầu đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên là có." Nữ tử áo trắng lại nói một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ gặp nàng đối với Từ Thiên Kiều chửi ầm lên, "Ngươi dâm tặc này, lại dám đánh sư tôn ta chủ ý, quả thực là sắp đạm bảo thiên. Công tử, ngươi có chúng ta tỉ muội ba cái còn không được sao? Nha đầu này xem xét chính là cái chim non, một chút phương diện kia kinh nghiệm đều không có." Lại là Tử Diên đứng dậy tiến lên, bị nhãn như tờ, đối với Từ Thiên Kiều động thủ động cước đứng lên. Nghe được Tử Diên hồ này sói chi tử, nữ tử áo trắng lập tức bi phẫn đan sen, "Dâm tặc ngươi giết ta, nhanh lên giết nàng!" Chính hô hào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại bị Từ Thiên Kiều dùng cá nướng ngăn chặn, "Đừng hô, ta đối với ngươi không hứng thú." Nữ tử áo trắng bị bất thình lình cử động làm cho sức sở, lập tức lại ô ô yết yết giằng co. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, thành thật một chút, đem cá ăn, có sức lực tốt đi đường. Nữ tử áo trắng nhìn hắn chằm chằm, trong miệng ngậm lấy cá, lại chậm chạp không chịu nuốt xuống. Thấy thế, Từ Thiên Kiều đành phải nắm cằm của nàng, giúp nàng nhân công nhấm ướt. Nữ tử áo trắng bị Từ Thiên Kiều một cử động kia làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, thật vất vả tránh thoát, ngươi vô sỉ. Từ Thiên Kiều hừ một tiếng, tranh thủ thời gian ăn, đừng lãng phí. Đúng lúc này, Từ Diên ba nữ bu lại, người được cá nướng hương khí, trợn cả mắt lên. Công tử, cái này cá nướng cũng quá thơm đi. Từ Diên nhịn không được nói ra. Lục Châu cùng Hồng Lăng cũng liền gật đầu liên tục, một mặt chờ mong. Từ Thiên Kiều cười cười, đều có phần, đừng nóng nổi. Hắn lại lấy ra mấy đầu nướng xong cá phân cho đám người. Nữ tử áo trắng bản còn tại sinh khí, nhưng khi nàng cắn xuống một ngụm cá nướng sau, trong nháy mắt bị cái kia mỹ vị chấn kinh. Thịt cá tươi non nhiều chất lỏng, nướng đến vừa đúng, hương liệu hương vị hoàn mỹ dung nhập trong đó. Nét mặt của nàng từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, sau đó là hưởng thụ. Từ Diên ba nữ càng là ăn đến ăn như hổ đói, khen không dứt miệng. Công tử, cái này cá nướng quả thực là nhân gian mỹ vị a. Lục Châu mơ hồ không do nói. Hồng Lăng cũng phụ hòa nói, cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy cá nướng. Từ Thiên Tiểu nhìn xem bộ dáng của các nàng, cười lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đem nướng cá ăn đến sạch sẽ. Nữ tử áo trắng vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, vụ trộm nhìn Từ Thiên Tiểu một chút. Từ Thiên Tiểu cười như không cười nhìn xem nàng, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Nữ tử áo trắng quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng nói ra, qua loa. Nhưng nàng ửng đỏ gương mặt lại bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Thế nhưng là, Từ Thiên Tiểu lời kế tiếp, để nàng ngây ra như phỗng, ngươi vừa rồi ăn cá nướng bên trong, ta tăng thêm ý đồ. A, ngươi cho ta ăn cái gì? Nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến. Từ Thiên Kiều nhún vai, yên tâm, không phải độc dược, chỉ là ta hợp Hoàn Tông đặc thủ xuân dược thôi. Nghe vậy, nữ tử áo trắng tựa như phát điên đến quát to lên, ngươi dâm tặc này, chết không yên lành công tử, ngươi ở đâu ra xuân dược? Vậy chúng ta Tử Diên ba nữ nghe vậy, đồng dạng biến sắc. Bởi vì cá nướng các nàng cũng ăn, hơn nữa còn ăn không ít. Yên tâm, ta chỉ là dọa một chút nàng thôi, các ngươi theo giúp ta diễn một màn kịch Từ Thiên Kiều cho ba nữ truyền âm nói. Một bên con lừa buồn bực ngắn ngẩm, đúng là không biết ở đâu làm dễ cần câu lên cả đến. Đối với Từ Thiên Kiều mấy người không chút nào cho để ý tới. Nữ tử áo trắng trọn vẹn mắng một khắc đồng hồ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền ngừng lại. Chỉ là trong một đôi mắt đẹp kia, nhưng lại có vô tận lửa giận, phản phất muốn đem Từ Thiên Kiều ăn sống nuốt tươi bình thường. Từ Thiên Kiều đi lên trước, có chút hăng hái đánh giá nữ tử áo trắng, có phải hay không cảm thấy miệng đắng lưỡi khô? Người nữ tử áo trắng không dám nhìn thẳng Từ Thiên Kiều ánh mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô là được rồi. Ta cái này xuân dược cùng khác xuân dược khác biệt, chính là ta độc môn bí phương. Sau đó, ngươi nếu không nghe lời của ta, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ trở thành ai cũng có thể lấy làm chồng dâm và đáng phụ. Từ Thiên Kiều cười nói. Nữ tử áo trắng lại là một mặt không tin, thế gian này nào có như vậy xuân dược, ngươi đừng muốn dỗ dành ta. Cô đương, cái này phệ tâm hợp hoàn tán chính là công tử tại vốn có hợp hoàn tán trên cơ sở, tăng thêm một tầng cấm chế, chỉ cần cấm chế này tại, ngươi tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu như ngươi không nghe công tử lời nói, công tử dẫn động cấm chế này, hậu quả này, ngươi hẳn phải biết. Lại là một bên Lục Châu cười giải thích nói. Ngươi không phải nói đối với ta không hứng thú sao? Vì sao muốn cho ta ăn cái này buồn nôn thuốc? Nữ tử áo trắng mắt hiện nước mắt, nàng sợ, thật sợ. Từ Thiên Kiều nhìn xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng hơi có vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là cứng rắn lên tâm địa nói ra, ta là đối với ngươi không hứng thú, thế nhưng là người khác nam nhân đâu? Nữ tử áo trắng cắn môi, ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Từ Thiên Kiều xích lại gần bên tai nàng, nhẹ nhàng nói ra, tên của ngươi. Nữ tử áo trắng thân thể run lên, do dự một lát, rốt cục thấp giọng nói ra, ta gọi Sở Vũ Hà. Sở Vũ Hà? Ngươi cùng cái kia Sở Nhân cùng quan hệ thế nào? Từ Thiên Kiều hỏi. Sở Vũ Hà liếc nàng một cái, hắn là đại sư minh của ta, mặc dù chúng ta đều họ Sở, nhưng không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Dứt lời nàng nhìn về phía Tử Diên, cho Sở cô nương mở trói đi. Tử Diên theo lời tiến lên cho Sở Vũ Hà lỏng ra trói buộc. Sở Vũ Hà hoạt động một chút cổ tay, nhìn về phía Từ Thiên Kiều, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là bên người thiếu cái sai sử nha đầu thôi. Từ Thiên Kiều nhếch miệng lên, cười nói, ngươi Sở Vũ Hà vốn định nổi giận, có thể nghĩ lại, trong cơ thể mình còn có cái kia xuân dược, thế là không có tính tình, bên cạnh ngươi không phải có các nàng ba cái sao? Vì sao còn muốn ta làm ngươi sai sử nha đầu? Từ Thiên Kiều cười hắc hắc, các nàng cũng không có ngươi thú vị, lại nói, dọc theo con đường này có ngươi tại, cũng có thể tăng thêm không ít việc vui. Sở Vũ Hà nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Đám người tiếp tục tiến lên, trên đường đi, Từ Thiên Kiều thỉnh thoảng cố ý sai sử Sở Vũ Hà làm cái này làm cái kia, chỉ đem Sở Vũ Hà tức nghiến răng ngửa. Nàng Sở Vũ Hà tại Mộ Mị Tông, đây chính là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, đâu chịu nổi bực này bị quất. Sở nha đầu, đến cho bản công tử xoa bóp bà bay. Lại tại lúc này, Từ Thiên Tiểu lời nói đánh gãy Sở Vũ Hà suy nghĩ. Sở Vũ Hà hung hăng chừng Từ Thiên Tiểu một chút, ngươi mơ tưởng. Từ Thiên Tiểu sầm mặt lại, đừng quên trong cơ thể ngươi đổ vật. Sở Vũ Hà cắn môi một cái, cứ không tình nguyện đi đến Từ Thiên Tiểu sau lưng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng bắt lấy. Dùng sức chút, chưa ăn cơm à? Từ Thiên Tiểu bất mãn nói. Sở Vũ Hà gia tăng khí lực, trong lòng lại đem Từ Thiên Tiểu mang cái thiên biến và biến. Một lát sau, Từ Thiên Tiểu còn nói, đi, cho ta hái đóa hoa đến. Sở Vũ Hà cả giận, rừng núi hoang vắng này, ở đâu ra hoa? Từ Thiên Tiểu cười cười, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp. Sở Vũ Hà không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi, thật vất vả tìm được một đóa không biết tên tiểu hoa, cầm về đưa cho Từ Thiên Tiểu. Từ Thiên Kiều nhìn thoáng qua, tiện tay ném xuống đất, cái này hoa giống như ngươi xấu, cũng lấy ra gạt ta. Sở Vũ Hà cũng nhịn không được nữa, Từ Thiên Kiều, ngươi đừng quá mức. Từ Thiên Kiều lại một mặt đắc ý, làm sao? Không phục. Chương 433, thiết bị truyền thông tin, một màn trò hay chương 433, thiết bị truyền thông tin, một màn trò hay bóng đêm giáng lâm, mấy người tìm một chỗ sơn động, nghỉ ngơi đứng lên. Đợi đám người thiết đi, Sở Vũ Hà rón rén đi ra sơn động. Gặp bốn bề vắng lặng, từ trong ngực móc ra viên kia hình bầu dục ngân bạch vật. Sở Vũ Hà trong miệng tức giận mắng, dâm tặc, chờ ta liên hệ đến sư tôn, nhất định phải đưa ngươi rút ra nhổ gân có đúng không? Đột nhiên, thanh âm quen thuộc từ phía sau nàng truyền đến. Sở Vũ Hà giật nảy mình, liền tranh thủ vật kia thu hồi. Ngươi sao lại ra làm gì? Sở Vũ Hà ra vẻ trấn định. Ta cũng muốn hỏi ngươi, đêm hôm khuya khoắt này, chạy đến làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, cái kia hợp hoàn tán liền sẽ lập tức phát tác. Từ Thiên Kiều giống như cười mà không phải cười. Sở Vũ Hà sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, ta đi ra thuận tiện không được sao? Từ Thiên Kiều rêu cợt nói, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Dứt lời, liền hướng về Sở Vũ Hà duỗi ra một bàn tay. Làm gì? Lấy ra. Cầm. Cái gì? Làm sao? Để cho ta tự mình từ ngươi trong ngực móc ra sao? Nếu là đụng phải cái gì không nên đụng. Từ Thiên Kiều cười nói, cười rất hèn mọn. Sở Vũ Hà thấy thế, tức nghiến răng ngứa, nhưng lại không thể làm gì, đành phải đem vật kia lấy ra, đưa cho Từ Thiên Kiều. Đây là thứ đồ gì? Từ Thiên Kiều tiếp nhận cái kia ngân bạch vật, đặt ở trong tay thưởng thức một hồi, tò mò hỏi. Sở Vũ Hà một mặt ngộng, không thể nào, ngươi thậm chí ngay cả máy truyền tin cũng không biết sao? Máy truyền tin? Từ Thiên Kiều một mặt ngộng. Sở Vũ Hà thấy thế, hầu nghi nói, ngươi sẽ không không phải bắt đầu người đi? Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, lại bất động thanh sắc nói ra, ta trước đó một mực tại bế quan tu luyện, xác thực không biết máy truyền tin này. Sở Vũ Hà nghe vậy, không trong lực nghi, mà là giải thích nói, máy truyền tin này chính là 30 năm trước máy móc bộ tộc mới nhất sáng tạo thần vật, có thể để người ta không nhìn không gian cùng khoảng cách tiến hành giao lưu. Sở Vũ Hà tiếp tục nói, ngươi nhanh trả lại cho ta. Từ Thiên Kiều nhíu mày, ta nếu không còn đâu? Sở Vũ Hà vội la lên, ngươi nếu không còn, sư tôn ta chắc chắn tìm tới, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Từ Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, vậy ta ngược lại muốn xem, nàng làm sao tìm được ta. Sở Vũ Hà tức giận đến dậm chân, ngươi đừng hối hận. Từ Thiên Kiều đuốt đuốt máy truyền tin, thứ này cũng rất thú vị, ta trước nghiên cứu một chút. Nói xong, quay người đi vào sân động. Sở Vũ Hà theo sát phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm để Từ Thiên Kiều trả lại. Từ Thiên Kiều tìm hẻo lánh tòa hạng, không để ý tới Sở Vũ Hà ồn ào. Một lát sau, Từ Thiên Kiều tựa hồ nghiên cứu ra chút môn đạo, đối với máy truyền tin nói ra, có ai không? Không nghĩ tới, trong máy truyền tin vậy mà truyền tới một thanh âm xa lạ, ai vậy? Hơn nửa đêm nhiễu người thanh ngộng. Từ Thiên Kiều giật nảy mình, tay run một cái, kém chút đem máy truyền tin ném ra. Sở Vũ Hà ở một bên nhịn không được bật cười. Từ Thiên Kiều chừng nàng một chút, tiếp tục đối với máy truyền tin nói ra, không có ý tứ, quấy rầy. Máy truyền tin đầu kia truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, sau đó không có động tĩnh. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Sở Vũ Hà, thứ này thật đúng là thần kỳ. Sở Vũ Hà hừ một tiếng, hiện tại có thể trả lại cho ta đi. Từ Thiên Kiều nghĩ nghĩ, thứ này ta còn không có chơi chán, như vậy đi, sáng mai ta trả lại cho ngươi. Sở Vũ Hà cảnh giác nhìn xem hắn, thật. Từ Thiên Kiều xích lại gần nàng, tự nhiên là thật. Sở Vũ Hà do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đêm đã khuya, đám người ngủ thâm trầm. Từ Thiên Kiều lại như cũ đuốt đuốt máy truyền tin trong tay, nghĩ không ra cái này máy móc bộ tộc có thể chế tạo ra thần kỳ như thế đồ vật. Đột nhiên, hắn tại trong máy bộ đàm phát hiện một cái tên, Lạc Hà. Đây không phải Sở Vũ Hà sư tôn sao? Từ Thiên Kiều khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, tâm niệm vừa động, Thiên Cương Địa Sát thuật bị hắn kích hoạt. Bất quá lần này hắn nhưng không có hóa thành bất luận người nào bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng ấn mở Lạc Hà thần tôn danh tự, phát khởi trò chuyện. Đợi một hồi lâu, trong máy bộ đàm mới truyền đến thanh âm, Tiểu Hà. Đã trễ thế như vậy có chuyện gì? Từ Thiên Kiều háng giọng một cái, sư tôn, sở nhân cùng tên vương bắt đảng kia khi dễ ta, cầu sư tôn vì ta làm chủ. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng vi sư nói rõ ràng. Sư tôn, sở nhân cùng tên vương bắt đảng kia giết sư mình, còn muốn khinh bạc tại ta, may mắn đệ tử có cao nhân tương trợ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Cái gì? Lại có việc này? Cao nhân kia hiện tại nơi nào? Máy truyền tin đầu kia chuyển đến thanh âm nội vàng. Từ Thiên Kiều nhãn châu xoay động, nói ra, sư tôn, cao nhân kia không muốn lộ ra tính danh, đã rời đi. Phải làm sao mới ở đây? Tiểu Hà, ngươi bây giờ nơi nào? Có thể có thụ thương. Sư tôn, đệ tử không ngại, chỉ là sư minh hắn. Ô ô ô. Từ Thiên Kiều làm bộ khóc cổ lên. Tiểu Hà chớ khóc, đợi vi sư cha ra trận tướng, định sẽ không bỏ qua cái kia sở nhân cuồng. Đa tạ sư tôn, chỉ là đệ tử bây giờ lẻ loi một mình, không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi trước tìm địa phương an toàn trốn đi, đợi vi sư xử lý tốt trong tông sự tình, liền đi tìm ngươi. Là, sư tôn. Từ Thiên Kiều nói xong, liền dập máy thông tin. Sở nhân cuồng a, cái ngạc nhiên này không biết ngươi ưa thích không? Từ Thiên Kiều một mặt ý cười. Làm xong đây hết thảy, hắn còn rất thân mật đem Lạc Hà thần tôn thông tin phương thức xóa bỏ. Sáng sớm hôm sau, sở nhân cùng về tới mở mịt tiên tông. Hắn vừa bước vào tông môn, cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ngày bình thường náo nhiệt tông môn giờ phút này an tĩnh dị thường, các đệ tử nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng tràn đầy dị dạng. Đây là thế nào? Sở nhân cùng trong lòng nghi hoặc. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe đến một tiếng gầm thét, sở nhân cùng, ngươi xuất sinh này. Sở nhân cùng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Hà Thần Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng hắn bay tới. "Sư thúc, đây là vì gì?" Sở Nhân cùng một mặt mờ mịt. Lạc Hà Thần Tôn trợn mắt nhìn, "Ngươi còn dám giả ngu? Ngươi sát hại đồng môn, khinh bạc tiểu hạ, tội không thể tha." Sở Nhân cùng mở to hai mắt nhìn, "Sư thúc, cái này bắt đầu nói từ đâu a? Ta chưa bao giờ làm qua những sự tình này." Lạc Hà Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu Hà đều nói với ta, ngươi còn muốn giả biện?" Sở Nhân cùng trong lòng run lên, "Tiểu Hà sư muội, ở trong đó nhất định có hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Lạc Hà Thần Tôn căn bản không nghe hắn giải thích, đưa tay chính là một đạo cường đại thần lực công kích. Cùng lúc đó, Từ Thiên Kiều mấy người tỉnh lại, bước lên đi hướng Hợp Hoan Tông đường. "Từ Uyên, khoảng cách Hợp Hoan Tông vẫn còn rất xa." Trên đường, Từ Thiên Kiều hỏi. Từ Uyên cười nói, "Công tử, dựa theo tốc độ của chúng ta, 2 ngày liền có thể đến, nếu là chúng ta phi hành, chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể." Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, cho con lửa truyền âm nói, "Truy Phong, ngươi cùng Sở cô nương liền tiến hư không tháp đợi đi." Con lửa gật đầu đáp lại. Thế là, một mặt mộng Sở Vũ Hà một mặt mộng tiến vào hư không tháp bên trong. "Nơi này là?" Sở Vũ Hà tò mò hỏi. "Không nên hỏi đừng hỏi, ta cũng không có Từ Thiên Kiều như vậy dễ nói chuyện." Con lửa âm thanh lạnh lùng nói, "Cũng không biết Từ Thiên Kiều ưa thích tiểu nương bị này cái gì, cùng Tần Tiên tử so kém xa. Nơi này chính là Hợp Hoan Tông, ông trời của ta, cái này đơn giản chính là nam nhân tiên đường a." Hợp Hoan Tông tông trước cửa, Từ Thiên Kiều nhìn qua trước mắt ra ra vào và ngây ngây nhìn yến, mê mắt. Chương 434, ngây ngây nhìn yến, Dược Viên Phong 3 chương 434, ngây ngây nhìn yến, Dược Viên Phong 3 Hợp Hoan Tông bên trong, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, núi giả dòng nước tôn nhau lên thành thú. Màu hồng màn tơ theo gió phất phới, như ẩn như hiện lộ ra trong đó huyền chuyển thân ảnh. Trong vườn phồn hoa như gấm, tiểu diễm đóa hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Thân mang sa mỏng các nữ tử xuyên thẳng qua trong đó, cười nói tự nhiên, vòng eo lấp nhẹ, như là một vài bức động lòng người bức tranh. Thanh tịnh bên hồ nước, mấy vị nữ tử chính chơi đùa giỡn, giọt nước bay lên, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang sáng chói. Tiếng cười của các nàng như là như chuông bạc thanh thúy, để cho người ta say mê. Trên lầu cát, có nữ tử ôm ấp tỉ bà, đàn đấu động lòng người làn điệu. Cái kia biển chuyển âm phủ phảng phất hóa thành từng tia từng sợi nhu tình, quanh quẩn tại trong lòng người. Từ Thiên Kiều tiếp tục tiến lên, chỉ gặp trong một chỗ đình viện, mấy tên nữ tử ngay tại huyện chuyển nhảy múa. Các nàng dáng múa nhẹ nhàng ưu mỹ, tay áo đồng bền, như tiên tử hạ phàm. Lại hướng đi vào trong, là một chỗ suối nước nóng. Trong khói mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được các nữ tử da thịt trắng nõn cùng huyện chuyển dáng người, làm lòng người chỉ hướng về. Từ Thiên Kiều không khỏi cảm thán, cái này Hợp Hoan Tông, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh, để cho người ta vui đến quên cả trời ta. Cùng nhau đi tới, mọi người đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bởi vì Từ Thiên Kiều tướng mạo quá mức xuất chúng, chúng nữ đều là cho là hắn là Tử Uyên ba nữ mới tìm Lô Đỉnh, thế là liền có phía dưới đối thoại, "Nha, Tử Uyên muội tử, đây là mới tìm Lô Đỉnh." Bộ dáng ngược lại là có được tuấn. Một vị mặc áo đỏ nữ tử diễm lệ cười duyên nói ra. Tử Uyên vội vàng nói, "Tỷ tỷ chớ có nói lung tung, đây là nhà ta bà con xa biểu ca." "Biểu ca?" Nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức che miệng cười nói, "Vị muội muội kia cần phải hảo hảo hầu hạ, chớ có để cho ngươi cái này biểu ca chạy." Từ Thiên Kiều mỉm cười, cũng không nói chuyện. Lại có một vị nữ tử áo xanh bu lại, "Từ Uyên muội muội, ngươi công tử này nhìn xem ra miệng thì mềm, không biết lời còn chưa dứt, liền bị Từ Uyên đánh gãy, thị tỷ chớ có trêu ghẹo, nhà ta biểu ca cũng không phải người bình thường." Lúc này, một vị nữ tử áo vàng dịu dàng nói, "Nha, không tầm thường. Chẳng lẽ lại hay là nhà ai quý công tử?" Từ Thiên Kiều mở miệng nói ra, "Các vị thị tỷ chớ có suy đoán, ta bất quá là cùng Từ Uyên là họ hàng thôi." Chúng nữ lại là một trận yêu kiều cười, công tử nói chuyện thật là dễ nghe. Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Từ Uyên ba nữ theo sát phía sau, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Mấy người đi tới một lầu các bên cạnh, Từ Uyên đối với Từ Thiên Kiều cười nói, "Công tử chờ một lát, ta đi tìm Bích Giao sư tỷ." Từ Uyên sau khi rời đi, Từ Thiên Kiều cùng Lục Châu hai nữ liền tại bên ngoài lầu các chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Từ Uyên liền dẫn một vị nữ tử đi tới. Nữ tử này thân mang váy dài màu lam nhạt, váy thêu lên đẹp đẽ hoa văn, vòng eo tinh tế, không chịu nổi một nắm. Nàng mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, môi son không điểm mà đỏ, da thịt như tuyết, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại sau lưng, quả nhiên là đẹp như tiên nữ nhưng lại phong tình bạc trùng. Nàng này chính là Bích Giao, một thân tu vi đã thần cảnh. Bích Giao nhìn từ trên xuống dưới Từ Thiên Kiều, trong mắt lóe lên một tia ngân thường, khẽ cười nói, "Vị này chính là Tử Uyên muội tử bà con xa biểu ca." Từ Thiên Kiều chắp tay hành lễ nói, "Gặp qua Bích Giao tỷ tỷ." Bích Giao nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói công tử muốn đi quản lý Hậu Sơn dược viên. Từ Thiên Kiều đáp, "Chính là." Bích Giao cười nói, "Đã là Tử Uyên muội muội biểu ca, chuyện này xem ra ta không giúp là không được a." Từ Thiên Kiều vội vàng chắp tay nói, "Đa tạ Bích Giao tỷ tỷ." Bích Giao khẽ cười một tiếng, "Công tử bộ dáng này cũng không giống như là có thể làm việc nặng người." Từ Thiên Kiều cười nói, "Tỷ tỷ chớ có giễu cợt, ta tự nhiên hết sức nỗ lực." Bích Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển, "Vậy liền làm phiền công tử, Hậu Sơn dược viên mặc dù không lớn, nhưng cũng cần tỉ mỉ chăm sóc. Như công tử có gì không hiểu chỗ, chi bằng đến hỏi ta." Từ Thiên Kiều nói đa tạ tỷ tỷ. Bích Giao lại cùng Từ Thiên Kiều bàn giao một chút công việc, liền bay người rời đi. Rời đi thời điểm, vẫn không quên ngoái nhìn Từ Thiên Kiều một chút. "Công tử, ta cái này liền dẫn ngươi đến phía sau núi dược viên đi." Từ Uyên cười nói. Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, theo Từ Uyên tiến về Hậu Sơn dược viên. Trên đường đi, Từ Uyên nói ra, "Công tử, cái này Bích Giao sư tỷ tại chúng ta Hợp Hoàn Tông thế nhưng là nổi danh tốt bụng, có nàng hỗ trợ, dược viên này sự tình chắc hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Từ Thiên Kiều mỉm cười đáp lại, xác thực cảm giác Bích Giao cô nương làm người thân hòa. Không bao lâu, bọn hắn đi tới hậu sơn dược viên. Chỉ gặp trong dược viên này trồng lấy đủ loại linh thực, ngũ thải ban lan, mùi thuốc tràn ngập. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, nói ra, dược viên này thật là một cái nơi tốt. Từ Viên cười nói, công tử, vậy ngài trước làm quen một chút, ta đi cấp ngài cầm chút công cụ đến. Từ Thiên Kiều lên tiếng, liền bắt đầu quan sát những linh thực này đến. Chỉ chốc lát sau, Từ Viên cầm công cụ trở về, bắt đầu cho Từ Thiên Kiều giới thiệu mỗi loại linh thực đặc tính cùng chăm sóc phương pháp. Từ Thiên Kiều nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Dược viên này làm sao có người xa lạ? Một cái bén nhọn thanh âm nữ tử truyền đến. Từ Thiên Kiều cùng Từ Viên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc màu hồng hoa phục nữ tử mang theo mấy cái thị nữ đi tới. Gặp qua Sảo Vân sư tỷ. Từ Viên hành lễ nói. Sảo Vân liếc qua Từ Thiên Kiều, hai mắt tỏa sáng, đây là ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Giáng tại vườn thuốc của ta bên trong loạn lay động. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, còn chưa mở miệng, Từ Viên vội vàng nói, Sảo Vân sư tỷ, đây là tân phái đến quản lý dược viên. Sảo Vân hừ lạnh một tiếng, ta làm sao không biết? Ai an bài? Từ Viên vội vàng nói, là Bích Giao sư tỷ an bài. Sảo Vân sầm mặt lại, Bích Giao, nàng dựa vào cái gì nhúng tay vườn thuốc của ta? Từ Thiên Kiều lúc này mở miệng nói, cô đương, nếu là một trận hiểu lầm, còn xin bớt giận. Sảo Vân trừng mắt về phía Từ Thiên Kiều, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến chen vào nói. Từ Thiên Kiều không kiêu ngạo không tự ti, tại hạ chỉ là muốn đem dược viên này quản lý tốt, cũng không mạo phạm chi ý. Sảo Vân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, ta dược viên này linh thực vô cùng chân quý, làm hư ngươi có thể đến không nổi. Từ Thiên Kiều nói, cô đương nếu không yên tâm, có thể trước quan sát mấy ngày, nếu ta làm được không tốt, cam nguyện bị phạt. Sảo Vân nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều nhìn một lát, tốt, ta liền cho ngươi mấy ngày thời gian, nếu là xảy ra sai sót, ngươi sẽ biết tay. Nói xong, mang theo thị nữ quay người rời đi. Từ Viên thở dài một hơi, công tử, cái này Sảo Vân sư tỷ tính tình từ trước đến nay không tốt, ngài đừng để trong lòng. Từ Thiên Kiều cười cười, không sao, chúng ta tiếp tục đi. Thế là, Từ Thiên Kiều tại Từ Viên chỉ đạo bên dưới, bắt đầu chăm chú chăm sóc lên trong dược viên linh thực. Đêm đã khuya, cái này sở cùng nhân mở mịt quyết quả nhiên là một môn lợi hại công pháp. Từ Thiên Kiều trên giường ngồi xếp bằng, đang chuẩn bị cầm đánh cắp tới người sở cùng công pháp nuôi nấng thể nội hồng lô. Đột nhiên một bóng người đẩy cửa ra, đi đến. Ai? Từ Thiên Kiều giật mình, thừa dịp bóng đêm, hắn thấy rõ người tới, chính là ban ngày làm khó dễ hắn Sảo Vân. Sảo Vân kiều cười một tiếng, tiểu soái ca, tỷ tỷ ta tới. Từ Thiên Kiều cảnh giác nhìn xem nàng, Sảo Vân sư tỷ, muốn như vậy ngươi tới làm cái gì? Sảo Vân lắc mông chi đến gần, ừ, ban ngày nhìn ngươi coi như thuận mắt, đi theo tỷ tỷ, làm ta lô đỉnh, về sau tại cái này hợp hoàn tông, tỷ tỷ bảo kê ngươi. Từ Thiên Kiều cho mày, Sảo Vân sư tỷ, xin tự trọng, ta Từ Thiên Kiều cũng không phải tùy tiện người. Sảo Vân sầm mặt lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đêm nay không phải do ngươi. Nói, nàng đưa tay liền đi bắt Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều nghiêng người né tránh, Sảo Vân sư tỷ, ngươi chớ có làm ẩu. Sảo Vân thẹn quá hóa giận, ta nhìn chúng ngươi là của ngươi phúc khí, còn dám tránh. Từ Thiên Kiều nghiêm nghị nói, Sảo Vân sư tỷ, ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Sảo Vân làm càn cười to, ngươi có thể làm gì? Ngoan ngoãn đi theo ta. Không tốt, nữ nhân này lại muốn cung cứng rắn ba bương. Từ Thiên Kiều mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn giờ phút này bởi vì không có khả năng bại lộ thực lực nguyên nhân, thành một con dê lợi làm thịt. Chương 435, trong phòng chuyện lý thú, liên tiếp chương 435, trong phòng chuyện lý thú, liên tiếp đêm, yên lặng như tờ nước. Trong phòng, lại chính diễn ra một màn hương diễm chẳng cảnh. Nữ tử áo rách quần manh, cưới tại Từ Thiên Kiều trên thân, mị nhãn như tơ, đang muốn tiến thêm một bước, lại đột nhiên chớp mắt, bất tỉnh đi. Nguyên lai là con lửa đột nhiên xuất hiện, một đạo gạch đem nó đập choáng. Ta nói Từ Thiên Kiều, bằng năng lực của ngươi hoàn toàn có thể trong nháy mắt chế trụ nàng, ngươi lại như vậy chật vật. Hẳn là ngươi thật muốn cùng tiểu nương bị này trung phó mây mưa. Con lửa thu hồi đạo truyền, tức giận nói ra. Bị bạch trần Từ Thiên Kiều mặt mo phím hồng, ngươi làm sao xuất hiện? Con lửa nghe vậy, một trận tức giận. Ta nếu không đi ra, ngươi bị tiểu nương bị này hút khô dương khí, ai tới giúp ta đoạt cái kia thiên thư tổng cương? Từ Thiên Kiều đang muốn mở miệng, sắc mặt đổi biến, truy phòng, ngươi mang nữ nhân này về trước hư không tháp, có người đến. Con lửa nghe vậy, đội vàng nâng lên hôn mê xả mây, thân hình lói lên, tiến nhập hư không tháp. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Bích Giao bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đi vào. Nàng thân mang mỏng như cánh ve quần lụa mỏng, uyển chuyển dáng người ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nó ánh mắt mang theo vài phần mê ly cùng dụ hoặc, chu thần khẽ mở, "Từ công tử, còn mạnh khỏe?" Từ Thiên Kiều trong lòng căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Bích Giao tỷ tỷ, như vậy đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì?" Bích Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến Từ Thiên Kiều trước người, túi người tới gần bên thai của hắn, thổ khí như lan, "Công tử chẳng lẽ không biết thiếp thân tâm ý?" Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm ập đến, trong lòng khẽ run lên, "Cô nương, xin tự trọng." Bích Giao lại lơ đễnh, hai tay êm ái khoác lên Từ Thiên Kiều trên vai, chậm rãi trượt xuống dưới động, công tử làm gì tránh xa người nàng dặm, đêm dài đằng đẵng này, không bằng cùng ta cùng hưởng vui thích. Nói xong, nàng quần lụa mỏng nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra trắng non vai thơm. Từ Thiên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh khôi phục thanh minh, Bích Giao tỉ tỉ, chớ có như vậy. Bích Giao hờn dỗi một tiếng, công tử thật sự là không hiểu phong tình. Nàng trực tiếp ngồi xuống Từ Thiên Kiều trên đùi, hai tay vòng lấy cổ của hắn, thân thể mềm mại không ngừng lề mề. Mẹ trứng, cái này mẹ nó có thể nhịn được, ta vẫn là nam nhân sao? Từ Thiên Kiều giận mắng một tiếng, giở trò. Bích Giao nhiệt liệt đáp lại. Ngay tại hai người dần vào giai cảnh thời điểm, bên ngoài gian phòng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Xem ra ngươi thật đúng là nổi tiếng a. Bích Giao trong mắt lóe lên một tia u oán. Từ Thiên Kiều xoa xoa mồ hôi chán, ngươi hay là vội vàng mặc tốt quần áo tranh dưới giường đi. Ngay trước dược viên này dược đồng cũng thật sự là đủ thảm, gian phòng của mình thế mà không có khả năng từ bên trong đóng lại. Từ Thiên Kiều trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, hai bóng người một trước một sau đi đến. Xem ra Từ công tử là không chào đón chúng ta a. Đương nhiên không nguyên lai là hai vị tỷ tỷ a, không biết hai vị tỷ tỷ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì. Từ Thiên Kiều vốn muốn mắng chửi người, lại phát hiện người tới đúng là hai vị phong tình bạn chủng đại mỹ nữ, lập tức mặt mày hớn hở. Trốn ở dưới giường Bích Giao nghe được Từ Thiên Kiều trong nháy mắt trở mặt lời nói, trong lòng âm thầm tức giận, cái này Từ Thiên Kiều, gặp mỹ nữ liền như vậy định loạn, đem ta nhét vào dưới giường không quan tâm, thật là một cái tên không có lương tâm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí co do thân thể, sợ bị phát hiện, đồng thời lại lo âu vạn nhất bị phát hiện nên làm thế nào cho phải. Hừ, các loại việc này đi qua, xem ta như thế nào thu thập ngươi Từ Thiên Kiều. Bích Giao cắn răng thầm nghĩ. Lúc này tim đập của nàng kịch liệt, đã khẩn trương lại giận giận. Cũng không biết hai nữ nhân này tới đây rốt cuộc muốn làm gì, cũng đừng hỏng chuyện tốt của ta. Bích Giao ở trong lòng yên lặng cầu nguyện các nàng có thể nhanh lên rời đi. Tỷ muội chúng ta nghe nói dược viên này tới vị mỹ nam tử, liền nghĩ thấy phong thái, bây giờ xem ra, Từ công tử không chỉ có vóc người đẹp mắt, liền ngay cả dáng người cũng xuất chúng như vậy. Nữ tử cầm đầu kia thân mang một bộ váy đỏ, cổ áo mở cực thấp, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, vòng eo tinh tế, nhưng lại có cái mông đầy đặn. Khuôn mặt của nàng như hoa đào giống như tiểu diễm, hai con ngươi ẩn ý đưa tình, Chu Thần có chút dương lên, mang theo một vòng câu người ý cười. Một cái khác nữ tử thì mặc váy xanh, dáng người xinh xắn lanh lợi, trước ngực có chút hở ra, có một loại ngây ngô đẹp. Con mắt của nàng ngập nước, lộ ra mấy phần dí dỏm cùng linh động. Nữ tử váy đỏ lắc eo, đi đến Từ Thiên Kiều trước người, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của hắn, dịu dàng nói, "Từ công tử, đêm nay có thể bồi bồi nô gia." Từ Thiên Kiều trong lòng rung động, nhưng nghĩ tới dưới giường Bích Giao, lại cố tự chấn định, "Cô nương, cái này chỉ sợ không ổn." Nữ tử váy xanh cũng bu lại, gắt giọng, "Từ công tử là trướng mắt tỷ muội chúng ta sao?" Từ Thiên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, các cô nương xinh đẹp như vậy, chỉ là cái này thực sự quá đột nhiên. Lúc này, dưới giường Bích Giao trong lòng thầm mắng, lại là Bích Thủy, Phù Diêu hai cái này hồ ly lẳng lơ. Nữ tử váy đỏ thấy thế, hai tay vòng lấy Từ Thiên Kiều cổ, "Công tử chớ có từ chối, nhất định để ngươi hưởng hết ôn nhu." Từ Thiên Kiều lý trí tại dần dần tan rã, ngay tại hắn sắp cầm giữ không được lúc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ nghe ngoài phòng truyền đến bén nhọn tiếng mắng chửi. "Từ công tử là của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ đoạn." "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng." "Từ công tử chỉ có thể là ta lô đỉnh. Nếu mau tránh ra cho ta, Từ công tử nhìn thấy ta tất nhiên sẽ cảm mến tại ta." "Đừng có nằm động, ngươi người quái dị này, Từ công tử như thế nào coi trọng ngươi? Ngươi nói ai xấu? Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Trong lúc nhất thời, các loại thô tục không chịu nổi lời nói liên tiếp, thậm chí có nữ tử đã bắt đầu động thủ, truyền đến đánh lẫn nhau âm thanh cùng đồ vật rơi xuống tiếng vang. Trong phòng Từ Thiên Tiểu, Bích Giao cùng Bích Thủy, Phù Diêu hai nữ đều bị bất thình lình ồn ào cả kinh ngây người. Từ Thiên Tiểu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong lòng không ngừng kêu khổ, "Lão thiên gia của ta, nhiều như vậy nữ nhân, không phải đem ta ép khô không thể." Hắn nhìn về phía Bích Thủy, Phù Diêu, bất đắc dĩ nói, "Các ngươi Hợp Hoàn Tông liền không có nam nhân khác sao?" Bích Thủy cười nói, "Công tử có chỗ không biết, phàm là tiến vào ta Hợp Hoàn Tông mới nam nhân, chỉ cần là chưa làm qua lô đỉnh, bình thường đều là bánh trái thơm ngon, huống chi công tử ngươi có được tốt như vậy nhìn, tự nhiên mà vậy liền có thật nhiều người tranh đoạt." Phù Diêu phụ hòa nói, "Công tử, cùng chưa làm qua lô đỉnh nam nhân lần thứ nhất song tu, đối với ta Hợp Hoàn Tông đệ tử mà nói, hiệu quả thế nhưng là tốt nhất." Từ Thiên Kiều nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hơi nhướng mày, "Nhưng bây giờ phía ngoài nữ nhân nhiều như vậy, ta chỗ nào chống đỡ được?" Bích Thủy che miệng cười khẽ, "Công tử không cần phải lo lắng, chỉ cần công tử ngươi trước mặt mọi người tuyên bố, nguyện ý làm hai ta tỷ muội lô đỉnh, những người khác tự nhiên là sẽ buông tha cho." Từ Thiên Kiều nghe Bích Thủy lời nói, trong lòng càng là xoắn xuýt và phần, còn chưa chờ hắn làm ra quyết định, một đám nữ tử đã phá cửa mà vào. "Từ công tử, tuyển ta." "Từ công tử, theo ta đi." Chúng nữ tử ngươi tranh ta đoạn, không ai nhường ai, trong phòng lập tức hỗn loạn tương mừng. Từ Thiên Kiều bị chen ở giữa, đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền đến, "Dừng tay cho ta." Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu trắng, khí chất xuất trần nữ tử chậm rãi đi tới, mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, lại mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. "Bái kiến thánh nữ." Đám người thấy thế, đều là dừng lại trong tay động tác, hướng phía nữ tử cung kính bái đạo. Từ Thiên Kiều tập trung nhìn vào, trong lòng kinh hãi, lại là nàng. Chương 436, Bích Giao chi pháp, Thiên đạo đột phá. Chương 436, Bích Giao chi pháp, Thiên đạo đột phá. Trong phòng, oanh oanh nghiến nghiến, giọng dịu dàng mềm giọng. Bên ngoài gian phòng, chúng tinh phụ nguyện, phi thường náo nhiệt. Từ Thiên Kiều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia như chúng tinh phụ nguyện nữ tử, nội tâm nổi sóng chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nữ tử kia cũng không bước vào gian phòng, chỉ là duyên dáng yêu kiều tại nguyên địa, ánh mắt quét ngang đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Khó trách ngoại giới đem ta Hợp Hoàn Tông truyền đi không chịu được như thế, nhìn một cái các ngươi bộ dáng như vậy, cùng trong lúc này đại thế giới Hợp Hoàn Tông khách quan, có khác biệt gì? Đều cho ta tán đi, nếu để ta lại biết được có người tới đây gây chuyện, định nghiêm trị không tha." Dứt lời, nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, quay người nhẹ lướt đi. Đám người nghe nói nữ tử nói như vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, đành phải nhao nhao tán đi. Trong phòng, Từ Thiên Kiều nhìn qua nữ tử rời đi phương hướng, ngây ra như phỗng. Bích Giao từ gầm giường leo ra, vỗ nhẹ trên thân bụi đất, nhìn qua ngẩn người Từ Thiên Kiều, ưu oán nói chúng ta Hợp Hoàn Tông thánh nữ đẹp mắt đi. Từ Thiên Kiều giật mình hoàn hồn, hỏi các ngươi cái này thánh nữ tên gọi là gì? Bích Giao lườm hắn một cái, sang giọng, lúc này mới gặp mặt một lần, liền trung tình tại người ta. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, muốn làm nhà ta thánh nữ Lô Đỉnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từ Thiên Kiều nhíu mày, nói ra, cái này thánh nữ quá giống nhau ta một vị cố nhân, đúng rồi, nàng có phải hay không gọi Anna? Cố nhân? Bích Giao hơi sững sờ, nhà ta thánh nữ không gọi Anna, mà gọi là Lăng Nhược hả? Ngươi chỉ sợ là nhận lầm người. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn từng nghe Tần Ý Mộng đề cập, quả quả mẫu thân tên gọi Lăng Nhược hả? Tại Huyền Hoàng thế giới những năm kia, hắn từng lấy thiếu đế tôn sư, mệnh đế đỉnh người hỗ trợ tìm quả quả mẫu thân, mặc dù tìm đến không ít trùng tên trùng họ người, lại không một là quả quả mẫu thân. Các nàng đều nói, quả quả lớn lên giống ta, mà cái này Lăng Nhược Khả cùng Anna giống nhau như lúc trong lúc nhất thời, Từ Thiên Kiều tâm loạn như ma. Anna, thật là ngươi sao? Từ Thiên Kiều ở trong lòng âm thầm nói nhỏ. Anna, nghiêm ngặt tới nói, là hắn một nữ nhân đầu tiên, bởi vì Anna là cái thứ nhất cùng hắn Từ Thiên Kiều đi qua Chu Công chi lễ nữ tử. Nghĩ đến đây, Từ Thiên Kiều rốt cuộc kìm nén không được, hai tay nắm chắc Bích Giao hai vai, vội vàng hỏi, Bích Giao tỷ tỷ, ta muốn thấy các ngươi thành nữ. Bích Giao bị Từ Thiên Kiều bất tình lình cử động giật nảy mình, nói ra, nhà ta thánh nữ từ trước tới giờ không cùng nam tử đơn độc gặp mặt, thật có lỗi, chuyện này ta quả thực không giúp được ngươi. Từ Thiên Kiều sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, truy vấn, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Bích Giao thấy thế, chau mày, mở miệng nói, biện pháp cũng là không phải là không có, chỉ là ngươi căn bản là không có cách làm đến. Từ Thiên Kiều ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Bích Giao tỷ tỷ, mau mời giảng, chỉ cần có biện pháp, ta tất toàn lực ứng phó. Bích Giao khẽ thở dài một hơi, nói ra, chúng ta Hợp Hoan Tông có một vô thượng thần khí, tên là Chấn Thiên Trùng, chính là năm đó Lôi Đế lưu lại. Thánh nữ từng nói, nếu là có thể có trăm tuổi trở xuống nam tử gõ vang Chấn Thiên Trùng, liền có thể cùng nàng kết thành đạo lữ. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, hỏi, cái này Chấn Thiên Trùng gõ vang cần loại nào điều kiện? Bích Giao vẻ mặt nghiêm túc nói, cần có vô địch thần vương thực lực mới có thể gõ vang, lại không đến mượn nhờ pháp bảo loại hình ngoại vật phụ trợ. Từ Thiên Kiều lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nói ra, trăm tuổi trở xuống vô địch thần vương, cái này như thế nào khả năng? Hắn giờ phút này không sử dụng vệ thần giáp, bật hết hỏa lực tình huống dưới, miễn cưỡng có thể đạt tới phổ thông đỉnh phong thần vương thực lực, nhưng muốn đạt đến vô địch thần vương cảnh giới, còn kém chi rất xa. Vô địch thần vương, đây chính là cảnh giới này cực hạn. Mặc dù hắn giờ phút này có được có thể nuôi nâng thể nội hồng lô mở mỹ quyết, nhưng muốn cấp tốc tăng lên đến vô địch thần vương thực lực, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Bích Giao, trinh trọng hỏi, Bích Giao tỷ tỷ, có thể có pháp môn gì có thể làm cho ta nhanh chóng tăng thực lực lên? Bích Giao nghe vậy, cười khúc khích, nói ra, nghĩ gì thế? Ngươi bây giờ không lướt qua tại rời núi cảnh, muốn gõ vang Chấn Thiên Trùng, quả thực là người si nói mộng. Ngươi hay là an tâm tu luyện đi, có lẽ bằng vào dung mạo của ngươi, còn có mấy phần đả động thánh nữ khả năng. Từ Thiên Kiều thấy thế, không còn giấu giếm, tán đi ngụy trang, thể hiện ra hắn thần cảnh tu vi. Bích Giao nhìn thấy Từ Thiên Kiều đột nhiên triển lộ thần cảnh tu vi, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Công tử, ngươi Bích Giao kinh ngạc đến ngựa không thành câu. Từ Thiên Kiều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bích Giao, nói ra, Bích Giao tỷ tỷ, bây giờ ngươi cảm thấy ta có thể có hy vọng? Bích Giao lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói ra, ngươi cái này tu vi xác thực làm ta kinh ngạc, nhưng muốn gõ vang Chấn Thiên Trùng, chỉ sợ vẫn là không đủ. Từ Thiên Kiều tiến lên một bước, nắm chặt Bích Giao tay, nói ra, cho nên còn cần tỷ tỷ tương trợ. Bích Giao khẽ cắn môi, do dự một chút sau, khẽ gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Từ Thiên Kiều trên mặt vui mừng, hỏi, biện pháp gì? Bích Giao khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói đó chính là cùng ta song tu. Từ Thiên Kiều hơi sững sờ, không hiểu hỏi, các ngươi Hợp Hoàn Tông phương pháp song tu không phải thải dương bổ âm sao? Bích Giao khẽ cười một tiếng, gắt giọng, thải dương bổ âm chính là đệ tử bình thường tu luyện công pháp, giống ta như vậy tiền tư chắc tuyệt đệ tử hệ tâm, tu luyện chính là chính tông song tu đại đạo. Từ Thiên Kiều mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, việc này không nên chậm trễ, còn xin tỷ tỷ giúp ta một chút sức lực. Nói đi, rộng cỡ hai người áo tháo thắt lưng, ôm nhau mà nằm. Bích Giao da thịt như tuyết, tiểu khu run nhẹ nhẹ, Từ Thiên Kiều khẽ vuốt phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi. Theo hai người khí tức giao hòa, trong căn phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Bích Giao thở gấp thở phì phò, bị nhãn như tơ, Từ Thiên Kiều cũng là nhiệt tình như lửa, động tác càng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, đầy phòng xuân sắc vô biên, tiểu diễm phong quang vô hạn. Sáng sớm hôm sau, Từ Thiên Kiều ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng. Mà bên cạnh hắn, giai nhân sớm đã không thấy tăm hơi. Đây là tiên đạo thái sơ cảnh trung kỳ, Từ Thiên Kiều cảm thụ được thể nội tiên đạo tu vi, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Hắn tiên đạo tu vi từ khi dựa vào cái kia vạn kiếp trong tháp thiên vi nhảy lên đạt tới thái sơ cảnh sau, liền một mực chỉ trệ không tiến. Nghĩ đến tối hôm qua song tu, Bích Giao lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng ta lẫn nhau giao hòa kết quả. Từ Thiên Kiều cười nói, đúng rồi, nếu là cùng lão Bạch song tu, vậy ta đây Từ Thiên Kiều một cái giật mình, đội vàng đem cái này tà ác suy nghĩ bỏ đi. Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị đại đế, nếu là khôi phục ký ức, còn không phải đem ta nghiền xương thành tro. Từ Thiên Kiều nhảy xuống giường, tâm niệm vừa động, người đã nhưng tiến vào hư không tháp bên trong. Từ Thiên Kiều tiến vào hư không tháp sau, một chút liền thấy được Sảo Vân. Chỉ là thời khắc này nàng vẫn ở vào trong hôn mê. Nàng làm sao còn không có tỉnh? Từ Thiên Kiều nhìn về phía một bên con lửa, không hiểu hỏi. Con lửa nhìn về phía hắn, tức giận nói ra, nữ nhân điên này đã sớm tỉnh, bất quá la to làm cho tâm ta phiền, dứt khoát lại đem nàng đánh cho bất tỉnh tới. Từ Thiên Kiều nghe vậy, chăm chú nhìn lại, xảo vân trên nó, quả nhiên có mấy cái bao lớn, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Con lửa trợn trắng mắt, nói ra, nữ nhân điên này ngươi dự định xử trí như thế nào? Cũng không thể một mực nhốt ở chỗ này đi. Từ Thiên Kiều lắc đầu, nói ra, đưa nàng một mực nhốt ở chỗ này, người bên ngoài tìm không thấy nàng, chung quy là phiền phức. Con lửa hỏi tiếp, vậy làm sao bây giờ? Từ Thiên Kiều cười nói, xử lý, dùng hồn ấn khống chế lại nàng không được sao? Ngươi trước tiên đem nàng làm tỉnh lại. Con lửa nghe vậy, toét miệng, nước bọt phun ra ngoài, phun ra Xảo Vân một mặt. Xảo Vân đột nhiên bừng tỉnh, nhìn trước mắt Từ Thiên Kiều, chửi ầm lên, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật. Bổn tiên tử Từ Thiên Kiều thấy thế, vội vàng vận chuyển mị công. Từ Thiên Kiều mị công vừa ra, Xảo Vân tiếng mắng im bặt mà dừng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Từ Thiên Kiều thừa cơ hai tay kết ấn, thi triển hồn ấn tay pháp thuật, từng đạo phù văn thần bí hướng phía Xảo Vân bay đi, chui vào mi tâm của nàng. Xảo Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại, một mặt cung kính nói, chủ nhân. Từ Thiên Kiều mở miệng nói, một hồi ra ngoài, xem như cái gì cũng không có phát sinh, sau đó giúp ta quản lý dược viên. Xảo Vân gật đầu đáp lại, là, chủ nhân. Chương 437, thực lực đại tăng, gõ chấn thiên trùng. Chương 437, thực lực đại tăng, gõ chấn thiên trùng. Trong phòng, con lửa biến hóa thành Từ Thiên Kiều bộ dáng, thản nhiên tự đắc thưởng thức lấy trà. Bên ngoài gian phòng, Xảo Vân thay đổi trước kia diễn xuất, cần cù chăm chỉ địa liệu để ý lấy dược viên. Hư không tháp bên trong, Từ Thiên Kiều hai chân ngồi xếp bằng, bằng vào mở mị quyết tư dưỡng thể nội hồng lô. Một bên Sở Vũ Hà tức giận, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm chửi mắng Từ Thiên Kiều nô tử. Sau một hồi lâu, Từ Thiên Kiều chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, hắn đưa ánh mắt về phía Sở Vũ Hà, ngươi như mắng nữa ta liền giải trừ cái kia hợp hoàn tán cấm chế, sau đó đưa ngươi tại chỗ hành quyết. Nghe vậy, Sở Vũ Hà lập tức câm như hến, không còn dám lên tiếng. Tiểu tử, còn không thu thập được ngươi. Từ Thiên Kiều đắc ý hử phát điệu hát dân gian, bước ra hư không tháp. Từ Thiên Kiều, ngươi tên hôn trướng này. Từ Thiên Kiều sau khi rời đi, Sở Vũ Hà nhịn không được chửi ầm lên. Quên nói cho ngươi, tháp này cùng ta tâm ý tương thông, ta có thể nghe thấy ngươi mắng ta. Từ Thiên Kiều thanh âm tại Sở Vũ Hà bên tai ầm vang vang lên. Sở Vũ Hà nghe được Từ Thiên Kiều thanh âm, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng bừng kín miệng của mình. Từ Thiên Kiều ra hư không tháp, liền nhìn thấy con lửa còn tại cái kia ưu thai du thai uống trà, hắn tức giận nói ra, ngươi ngược lại là hài lòng. Con lửa mở ra hai mắt, nào có ngươi hài lòng, vô luận đi đến nơi nào, bên người cũng không thiếu nữ tử. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, cái này có thể trách ta. Ai bảo tiểu gia ta mị lực to lớn như thế đâu? Dạ Lặng Yên giáng lâm, một bóng người xinh đẹp lặng yên chui vào gian phòng, chính là cái kia Bích Giao, bất quá lại đổi một thân y phục. Bích Giao thân mang một bộ sa mỏng màu đen váy, trên váy thêu lên như ẩn như hiện ám văn, tăng thêm thần bí cùng mị hoặc chi vận. Sợi tóc của nàng nhẹ sắn, mấy sợi rủ xuống tại gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng phong tình. Trong ánh mắt lộ ra vũ mị cùng mong mỏi, môi anh đào khẽ nhếch, hình như có thiên ngôn vạn ngữ một tố. Từ Thiên Kiều thấy được nàng bộ dáng như vậy, lập tức hô hấp cứng lại. Bích Giao liên bước chậm rãi đi đến Từ Thiên Kiều trước người, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên ngực của hắn, giọng dịu dàng nói ra, công tử, nô gia muốn nhớ ngươi thật đắng. Từ Thiên Kiều rốt cuộc kìm nén không được, một tay lấy nàng ôm vào lòng, hôn lên môi của nàng. Hai người ôm nhau đảo hướng giường chiếu, quần áo nhau nhau tản mát. Bích Giao thở gấp thở phì phò, Từ Thiên Kiều thì nhiệt tình như lửa. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người bọn họ, tỏa ra hai người quấn giao thân ảnh. Trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức, kích tình của bọn hắn như ngọn lửa thiêu đốt, cho đến đêm khuya. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Từ Thiên Kiều cùng Bích Giao hàng đêm song tu, thực lực vững bước tăng lên. Ngày nào ban đêm, thiên hạ lên mưa, Bích Giao lại đúng hẹn mà tới. Hai người một phen sau cuộc mây mưa, Từ Thiên Kiều kinh ngạc phát hiện, chính mình thiên đạo tu vi rốt cục đột phá, chính thức bước vào thiên nguyên cảnh. Từ Thiên Kiều khí tức bộc phát, tu vi cũng không còn cách nào giấu giếm. Ngươi vậy mà đồng thời tu ba đạo, ông trời của ta. Bích Giao trong mặt mày tràn đầy chấn kinh. Từ Thiên Kiều hăng hái, nhìn về phía Bích Giao, mở miệng nói, Bích Giao tỷ tỷ, thỉnh cầu mang ta đi Na Trấn Thiên Trung. Bích Giao hơi sững sờ, như vậy vội vàng làm gì, trời còn chưa sáng, lại mưa, vẫn là chờ ngày mai mưa cạnh đằng sau lại đi đi. Từ Thiên Kiều nghe vậy, biết được chính mình nóng lòng, thế là gật đầu đáp lại, cũng tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, hướng đông, mưa lại chưa nghỉ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Từ Thiên Kiều rốt cuộc kìm nén không được, Bích Giao tỷ tỷ, ta không chờ được. Bích Giao thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng u hoán, tốt ta, ta cái này dẫn ngươi đi. Hai người làm sơ chỉnh lý, liền cùng nhau đi tới cất giữ Chấn Thiên Trung chi địa. Hai người linh lực ngoại phóng, hình thành một màn ánh sáng, đúng là giọt mưa không dính vào người. Trên đường đi, Bích Giao ánh mắt phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi. Từ Thiên Kiều nhìn ở trong mắt, cười hỏi, Bích Giao tỷ tỷ thế nhưng là nói ra suy nghĩ của mình. Bích Giao cắn môi một cái này Chấn Thiên Trung cũng không phải tùy tiện có thể gõ vang, ta lo lắng Từ Thiên Kiều đánh gãy nàng, tỷ tỷ yên tâm, ta tự có phân tức. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Chấn Thiên Trung trước. Chấn Thiên Trung đứng ở đỉnh núi, mưa rào xối xả, đập nện tại trung lớn trên thân, lại không một tia tiếng vang phát ra. Từ Thiên Kiều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Na Chấn Thiên Trung to lớn vô cùng, phong cách cổ xưa trên thân trung khắc đầy phù văn thần bí, tản ra cường đại uy áp. Cái này tiểu tử này hẳn là muốn gõ vang Chấn Thiên Trung. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, rất nhanh đưa tới đông đảo Hợp Hoan tông người. Thử, chỉ bằng hắn cũng nghĩ gõ vang Chấn Thiên Trung. Quả thực là người si nói mộng. Một cái xấu xí lô đỉnh cười nhạo nói, Còn không phải sao, hắn cho là mình là ai? Cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Bên cạnh một cái béo lô đỉnh đi theo phụ họa. Ta nhìn a, hắn chính là nghĩ ra làm náo động, kết quả khẳng định là mũi dính đầy cho. Một cái khuôn mặt cay nghiệt nữ đệ tử hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường. Bích Giao sư tỷ làm sao lại đi theo hắn đến, thật sự là mắt bị mù. Có người đấu kỵ mà nhìn xem Bích Giao. Nói không chừng Bích Giao sư tỷ bị hắn lừa gạt, tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ bản sự khẳng định không nhỏ. Đám người ngươi một lời ta một câu, đối với Tử Thiên tiểu tràn đầy trào phúng cùng chất vấn. Đương nhiên, tin tức này cũng truyền đến Hợp Hoan Tông đại nhân vật trong hai. Các đại nhân vật lại cười một tiếng mà qua. Gõ vang chấn thiên trung. Cho cười. Từ khi thiên đạo không còn trấn áp thần cảnh đến nay, vô số trăm tuổi trở xuống thiên kiêu mộ danh mà đến, đều muốn gõ vang cái này chấn thiên trung. Có thể cái này chấn thiên trung vẫn như cũ sừng sững ở đây. Bởi vì trăm tuổi phía dưới gõ vang chấn thiên trung người, chấn thiên trung liền sẽ nhận làm chủ. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bích Giao ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên. Từ Thiên Kiều trong tay trời ghét kiếm hiện hiện, thi triển ra công kích mạnh nhất, một kiếm trời ghét, đột nhiên hướng phía chấn thiên trung đánh tới. Đông, tiếng chuông vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ Hợp Hoan Tông. Thanh âm này như kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt kinh động đến tất cả Hợp Hoan Tông người. Cái này, đây là chấn thiên trung thanh âm, là ai gõ chấn thiên trung? Thật chẳng lẽ có trăm tuổi trở xuống nam tử làm được? Đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao hướng phía chấn thiên trung phương hướng chạy đến. Trước hết nhất chạy đến là mấy vị trưởng lão, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Từ Thiên Kiều, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Tiểu tử này là ai? Một vị trưởng lão cho mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chưa thấy qua, không biết. Một vị trưởng lão khác lông mày nhíu chặt, nhanh chóng phái người đi thăm dò. Còn có một vị trưởng lão tương đối trầm ổn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều. Sau đó chạy tới các đệ tử càng là xôi trào. Đây không phải dược viên cái kia dược đồng sao? Hắn làm sao có thể gõ vang chấn thiên trung? Một vị nữ đệ tử kinh ngạc đến há to miệng. Trời ạ, như thế nào là hắn? Cắt, nói không chừng là mèo mù gặp cá rán, trùng hợp gõ vang. Mà lúc này Bích Giao, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, ta liền biết hắn tuyệt không phải vật trong ao. Lúc này, Hợp Hoan Tông tông chủ Phi Nguyệt Thương cũng chân đạp hư không mà đến. Nàng ánh mắt phức tạp, bởi vì cái này gõ vang chấn thiên trung người, nàng không biết, mà lại người này còn rất trẻ, không đủ trăm tuổi. Người gõ chấn thiên trung, dựa theo quy củ, có thể cùng thánh nữ kết thành đạo lữ. Phi Nguyệt Thương thanh âm thanh lãnh, lại tại trong lòng mọi người nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái gì? Hắn có thể cùng thánh nữ kết thành đạo lữ? Tiểu tử này thật sự là gặp may. Hừ, thánh nữ làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ? Lô đỉnh bọn họ tiếng nghị luận liên tiếp, có hâm mộ, có ghen ghét, có hoài nghi, có chờ mong. Chương 438, Trung đại thừa chủ trở thành thánh tử. Chương 438, Trung đại thừa chủ trở thành thánh tử. Từ Thiên Kiều ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định nhìn qua tông chủ, chắp tay nói ra, đà tạ tông chủ. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt đều là cất giấu riêng phần mình tâm tư. Kẻ này xuất hiện, không biết đến tột cùng là phúc hay là họa, cần cẩn thận quan sát một phen. Nếu như có thể vì ta Hợp Hoan Tông sử dụng, ngược lại không mất vì một kiện chuyện tốt. Tuyệt đối không thể, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hắn cùng thánh nữ kết hợp, chớ để hắn đảo loạn Hợp Hoan Tông cân bằng. Mà những cái kia tâm hoài ghen tị lô đỉnh bọn họ, thì tại trong góc âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tính toán như thế nào cho Từ Thiên Kiều chơi ngắn chân. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai thời điểm, chấn thiên trung đông nhiên kim quang đại thịnh, quang mang kia sáng chói chói lọi, đem trọn phiến thiên không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ hấp lực đánh tới, cả người không tự chủ được bay về phía chấn thiên trung. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người cùng kêu lên kinh hô. Từ Thiên Kiều thân thể cùng chấn thiên trung tiếp xúc sát na, trên thân trung phủ văn thần bí phảng phất tỉnh lại, nhao nhao tuần hướng thân thể của hắn. Tại kim quang bên trong, Từ Thiên Kiều thân hình như ẩn như hiện, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đang cùng linh hồn của mình tương dung. Chấn thiên trung nhận chủ. Không biết là ai gào to một tiếng, đám người chấn kinh đến tột đỉnh. Những cái kia nguyên bản tâm hoài ghen tị lô đỉnh bọn họ, giờ phút này trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Mấy vị trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hợp Hoan Tông tông chủ hơi biến sắc mặt, nàng quả thực chưa từng ngờ tới chấn thiên trung lại sẽ như thế nhanh chóng nhận Từ Thiên Kiều làm chủ. Kim quang kéo dài một lát, dần dần thu liễm. Từ Thiên Kiều chậm rãi rơi xuống đất, hắn giờ phút này khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại lại khí tức thần bí. Cái này, đây là hắn sao? Có đệ tử âm thanh run rẩy nói đạo. Từ Thiên Kiều ánh mắt đảo qua đám người, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. Chấn thiên trung chậm rãi thu nhỏ, bay đến Từ Thiên Kiều hướng trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm, phảng phất tại hướng đám người tuyên cáo nó tân chủ nhân. Thứ nay về sau, ta Từ Thiên Kiều chính là Chấn Thiên Trung chi chủ. Từ Thiên Kiều thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Toàn bộ Hợp Hoan Tông trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó chính là một trận ồn ào. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà thật để Chấn Thiên Trung nhận chủ. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Mà Từ Thiên Kiều thì tại đám người trong tiếng than thở kinh ngạc, thần sắc ung dung đứng lặng ở nơi đó, phảng phất đây hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn. Phi Nguyệt Thương ánh mắt phức tạp nhìn qua Từ Thiên Kiều, nói xác thực, là nhìn qua Từ Thiên Kiều đỉnh đầu Chấn Thiên Trung. Vô thượng thần khí Chấn Thiên Trung, nàng Phi Nguyệt Thương nếu nói không động tâm, cái kia tất nhiên là giả. Nhưng mà cái này Chấn Thiên Trung điều kiện nhận chủ cực kỳ hà khắc, trong tuổi phía dưới cần có được vô địch thần vương thực lực, cái này chẳng lẽ vô số người? Ngươi rất tốt, từ hôm nay, ngươi chính là ta Hợp Hoan Tông thánh tử. Phi Nguyệt Thương lời nói, giống như một viên cục đá đầu nhập trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? thánh tử, tông chủ vậy mà phong hắn làm thánh tử, cái này, đây cũng quá đột nhiên. Đám người lại lần nữa bị Phi Nguyệt Thương quyết định chấn kinh đến nghị luận ầm ĩ, Từ Thiên Kiều lại là sắc mặt cứng đờ. Thánh tử, Hợp Hoan Tông thánh tử, thanh danh này cũng không quá tốt. Làm sao? Người không nguyện ý? Gặp Từ Thiên Kiều sắc mặt khó coi, Phi Nguyệt Thương thanh âm lạnh lẽo, một luồng áp lực vô hình hướng phía Từ Thiên Kiều nghiền ép mà đến. Đây là vô địch thần tôn uy áp. Từ Thiên Kiều lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hãi, vội vàng chắp tay nói, cảm ơn tông chủ. Mấy vị trưởng lão cũng là thần sắc khác nhau. Tông chủ quyết định này phải chăng quá mức quá loa? Hừ, một cái không biết ngọn ngành tiểu tử, có thể trở thành thánh tử. Trước quan sát nhìn xem, có lẽ tông chủ tự có sâu xa dụ ý. Những cái kia ghen tị lô đỉnh bọn họ càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì hắn có thể trở thành thánh tử? Ta không phục. Lúc này, Phi Nguyệt Thương lại mở miệng nói, sau 3 ngày, là Từ Thiên tiểu cử hành thánh tử sắc phong đại điện, toàn tông cùng chúc mừng. Nói xong, nàng quay người rời đi, lưu lại mọi người tại nguyên địa, hoặc ghen ghét, hoặc hâm mộ, hoặc mong đợi nhìn xem Từ Thiên tiểu. Từ Thiên tiểu có chút buồn bực, theo lý thuyết chính mình náo ra lớn như vậy động tĩnh, cái kia lăng nhược thế nhưng nên hiện thân đi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía mấy vị trưởng lão, cung kính thi cái lễ, xin hỏi mấy vị trưởng lão, cái này Khả Nhi bây giờ người ở chỗ nào? Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói ra, thánh nữ đang lúc bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới càng cao hơn, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Từ Thiên Kiều nghe vậy, trong lòng tràn đầy thất lạc, nhưng vẫn lặng lẽ nói, đa tạ trưởng lão. Mấy vị trưởng lão gặp Từ Thiên Kiều như vậy nho nhã lễ độ, thái độ không khỏi hòa hoãn mấy phần. Một vị trưởng lão đi lên trước, vừa cười vừa nói, thánh tử không cần phải khách khí, ta chính là Lưu trưởng lão, chủ quản trong tông công pháp bí tịch. Một vị trưởng lão khác ngay sau đó nói ra, ta là Vương trưởng lão, phụ trách tông môn hình phạt sự vụ. Còn có một vị trưởng lão tiến lên một bước, nói ra, ta là Lý trưởng lão, trưởng quản tông môn tài nguyên phân phối. Về sau thánh tử tại trong tông có bất kỳ nhu cầu, cứ tới tìm chúng ta. Từ Thiên Kiều từng cái chắp tay hành lễ, nói ra, ngày sau mong rằng các vị trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, thánh tử thiên phú dị bẩm, có thể làm cho chấn thiên trung nhận chủ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mấy ngày nay thánh tử không ngại làm quen một chút trong tông tình huống, có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi. Từ Thiên Kiều ứng tiếng nói, đa tạ Lưu trưởng lão chỉ điểm. Vương trưởng lão thì nói ra, thánh tử, trong tông quy củ phong phú, quyết không thể trái với, nếu không ta cũng chỉ có thể theo nếp làm việc. Từ Thiên Kiều trịnh trọng nói, trưởng lão yên tâm, ta ổn thỏa tuân thủ tông quy. Lý trưởng lão cũng mở miệng nói, thánh tử sắp cử hành sắc phong đại điện, cần thiết tài nguyên ta sẽ an bài thỏa đáng, bảo đảm đại điện thuận lợi tiến hành. Tiếp lấy Lý trưởng lão nhìn về phía một bên Bích Giao, Bích Giao, ngươi cái này mang thánh tử đi thánh nữ kia ngọn núi, cho hắn tìm ở một cái chỗ. Bích Giao nghe vậy, vội vàng cung kính nói, là Lý trưởng lão. Từ Thiên Kiều cảm kích nói, làm phiền Lý trưởng lão phí tâm. Mấy vị trưởng lão lại cùng Từ Thiên Kiều hàn huyên vài câu, lúc này mới riêng phần mình rời đi. Bích Giao đi lên trước, kéo lại Từ Thiên Kiều cánh tay, khẽ cười nói, thánh tử đại nhân, chúng ta nên đi ngài mới chỗ ở. Từ Thiên Kiều mỉm cười, chớ có gọi ta cái gì thánh tử, giữa ngươi và ta không cần như vậy. Bích Giao gắt giọng, khó mà làm được, bây giờ thân phận ngài khác biệt, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể phế. Nói đi, nàng mang theo Từ Thiên Kiều hướng phía thánh nữ phong đi đến. Trên đường đi, chim hót hoa nở, phong cảnh hợp lòng người. Đến thánh nữ phong, Bích Giao chỉ vào một chỗ thanh lũ tiểu viện nói ra, thánh tử, đây cũng là vì ngài chuẩn bị sân nhỏ. Từ Thiên Kiều đi vào sân nhỏ, đánh giá chung quanh một phen, gật đầu nói, nơi đây rất tốt. Bích Giao lại nói, thánh nữ sân nhỏ ngay tại đỉnh núi, ngài mặc dù bây giờ là cao quý thánh tử, nhưng ta Hợp Hoàn Tông nói cho cùng vẫn là lấy nữ nhân vi tôn, cho nên thánh nữ địa vị nhưng là muốn so thánh tử ngài cao một chút. Từ Thiên Kiều tự nhiên nghe được Bích Giao trong lời nói ý tứ, hắn nhẹ gật đầu đáp, yên tâm, nàng chưa xuất quan trước đó, ta sẽ không đi tìm nàng. Bích Giao cười nói, vậy là tốt rồi, đúng rồi, có cần hay không tìm mấy cái nha hoàn phục thị ngài? Từ Thiên Kiều lắc đầu, không cần, ta thích an tĩnh một chút. Bích Giao nghe vậy, gật đầu đáp lại, tốt à, nếu như thế, ta liền đi về trước, cái này thánh nữ phong ta ở lâu cũng không tốt. Bích Giao sau khi rời đi, Từ Thiên Kiều đi ra sân nhỏ, nhìn qua trên đỉnh núi tòa kia cổ kính sân nhỏ, thần sắc có chút phức tạp, thức tha, thật là ngươi sao? Chương 439, tài đại khí thô, phạm vào nhiều người tức giận. Chương 439, tài đại khí thô, phạm vào nhiều người tức giận. Từ Thiên Kiều trở lại sân nhỏ của mình, đem con lửa cùng Sở Vũ Hà từ hư không tháp bên trong phòng ra. Cho ăn. Máy truyền tin của ta khi nào trả cho ta? Sở Vũ Hà mới vừa ra tới, liền giận đùng đùng hướng phía Từ Thiên Kiều hô. Từ Thiên Kiều lấy ra máy truyền tin tiện tay quăng ra, cái đồ chơi này dùng rất tốt, một hồi theo giúp ta xuống núi, ta cũng đi mua một cái. Sở Vũ Hà tiếp nhận máy truyền tin, đội vàng mân mê đứng lên, thật lâu qua đi, nàng hét lên một tiếng, ngươi dâm tặc này, lại đem ta trong máy bộ đàm người toàn xóa. Từ Thiên Kiều không thèm để ý chút nào nhún vai, vốn là dự định xóa ngươi sư tôn một người, có thể về sau nghĩ nghĩ, ngươi cũng có thể xin nhờ những người khác tìm ngươi sư tôn tới cứu ngươi, dứt khoát liền cho hết xóa. Sở Vũ Hà tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi hôn đàn này, đồ vô sỉ. Con lửa ở một bên nhìn có chút hả hê cười nói, ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi liền nhận thua đi. Sở Vũ Hà hung hăng chừng con lửa một chút, ngươi đầu này con lửa ngốc, cũng không phải vật gì tốt. Con lửa nghe chút, không vui, hắc. Tiểu nha đầu phi tử, miệng vẫn rất lợi hại. Từ Thiên Kiều khoát tay áo, tốt tốt, chớ ồn nào, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút theo giúp ta xuống núi. Sở Vũ Hà cắn răng, ngươi đến cùng lúc nào thả ta trở về? Từ Thiên Kiều cười cười, yên tâm đi, không bao lâu, ta sẽ đích thân đưa ngươi về Mở Mị Tiên Tông. Sở Vũ Hà căn bản không tin, ngươi còn dám cùng ta về Mở Mị Tiên Tông? Ngươi không sợ sư tôn ta giết ngươi? Từ Thiên Kiều tự tin nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Ba người đơn giản thu thập một phen, liền hướng phía dưới núi bay đi. Bắt đầu, rất lớn, mặc dù không kịp trung ương đại thế giới cùng trời sói, nhưng so huyền hoàng giới phải lớn ra rất nhiều. Bắt đầu phân 16 cái đại châu, mỗi cái lục địa riêng phần mình độc lập, cũng không tương liên, bốn phía bị biển cả vây quanh. Mỗi cái lục địa đều có nó đặc biệt phong mạo cùng đặc sắc. Hợp Hoan Tông chỗ lục địa tên là Thanh Vân Châu, châu này nhiều sông núi, linh mạch đông đảo, là rất nhiều môn phái tu chân căn cứ. Trên đường đi, Sở Vũ Hà vẫn như cũ tức giận, thỉnh thoảng chừng Từ Thiên Kiều một chút. Từ Thiên Kiều lại lơ đễnh, có chút hăng hái thưởng thức phong cảnh dọc đường. Con lửa thì tại bên cạnh thỉnh thoảng chen vào vài câu miệng, nạ báng hai người. Ta nói tiểu nha đầu, đừng luôn luôn lôi kéo cái mặt, nhiều khó khăn nhìn con lửa cười đùa nói. Sở Vũ Hà hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo. Từ Thiên Kiều nhìn xem Sở Vũ Hà dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, chờ chút đến trong thành, mua cho ngươi ăn ngon, bất giận. Sở Vũ Hà quay đầu chỗ khác, ai mà thèm. Không bao lâu, một tòa thành chỉ phồn hoa xuất hiện ở trước mắt. Thiên Nguyên Thành, nguyên bản cũng không gọi tên này, tương truyền chính là một vị thái sơ cảnh tu sĩ ở chỗ này cảm ngộ thiên địa phát tắc, một bước bước vào thiên nguyên cảnh, cho nên đem thành này cải thành Thiên Nguyên Thành. Ba người tiến vào thành, Từ Thiên Kiều tài đại khí thô hô câu, thích gì tùy tiện mua, hôm nay bản thánh tử mời khách. Sở Vũ Hà nghe chút, nhãn châu xoay động, kế tổng tâm lai. Chỉ gặp nàng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười xấu xa, đây chính là ngươi nói. Từ Thiên Kiều nhún vai, cười nói, ngươi cứ việc mua, phàm là ta một chút nhíu mày coi như ta thua. Thế là, Sở Vũ Hà bắt đầu trắng trợn mua sắm, dù sao trên người có nhận không gian, ngược lại cũng không sợ chứa không nổi. Dù sao cũng là Mở Mị Tiên Tông Lạc Hà thần tôn đệ tử thân truyền, cái này tầm mắt chính là so với thường nhân phải tốt hơn nhiều. Sở Vũ Hà vừa ra tay, đó là cái gì quý mua cái gì? Thì như đan dược. Cái đồ chơi này giá cả tự nhiên đắt đỏ, dù sao các tu sĩ đều là trải qua mũi đao liếm máu thời gian, ai có thể cam đoan chính mình không bị thương, cái này thụ thương dù sao vẫn cần đan dược chữa thương đi, mà lại tại cùng người tranh đấu thời điểm, nếu là có thể có trong nháy mắt tăng lên công lực đan dược, đó càng là có thể thay đổi chiến cuộc, cho nên đan dược vẫn luôn là cùng không đủ cầu. Đương nhiên, Từ Thiên Kiều bản nhân đối với đan dược này từ trước đến nay đều là không ưa. Dù sao có càn khôn một mạch đấm như vậy thần vật, ai còn hiếm có đan dược gì a? Sở Vũ Hà chuyên chọn những cái kia đỉnh cấp đan dược mua, cái gì cựu chuyển hoàn hồn đan, tử kim tục mệnh đan, khai linh tụ khí đan, chỉ cần là tốt, nàng đều không buông tha. Từ Thiên Kiều ở một bên nhìn xem, vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Mua xong đan dược, Sở Vũ Hà lại đi pháp khí cửa hàng. Pháp khí đối với tu sĩ tới nói, đây chính là chiến đấu mấu chốt. Một kiện tiện tay pháp khí, có thể làm cho tu sĩ thực lực tăng nhiều. Sở Vũ Hà tuyển một thanh tản ra hàn khí băng phách kiếm, còn có một cái có thể chống cự tâm ma tử kim linh đan, cùng một kiện có thể dịch chuyển tức thời lưu vân áo choàng. Từ Thiên Kiều hay là mặt mỉm cười, tùy ý nàng chọn lựa. Vẹn vẹn một canh giờ không đến, Sở Vũ Hà liền bỏ ra Từ Thiên Kiều hơn ước nguyên thạch. Gia hỏa này trên thân là giả bộ đầu cực phẩm khoáng mạch sao? Làm sao có tiền như vậy? Sở Vũ Hà mắt thấy Từ Thiên Kiều mặt không biến sắc tim không đập, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nàng làm sao biết, Từ Thiên Kiều trên thân thế nhưng là có trọn vẹn 10 đầu cực phẩm khoáng mạch, mà lại cái kia hư không tháp bên trong thế nhưng là có cái kia tuyệt vô cận hữu đế phẩm khoáng mạch. Có thể nói thời khắc này Từ Thiên Kiều đây chính là thỏa thỏa chư thiên vạn giới đệ nhất thần hảo. Ngay tại Sở Vũ Hà còn đang vì Từ Thiên Kiều tài lực cảm thấy chấn kinh lúc, đột nhiên nghe được trên đường có người đang đàm luận máy móc bộ tộc sắp tổ chức một trận thịnh đại hội đấu giá. Nghe nói không, máy móc bộ tộc hội đấu giá liền muốn bắt đầu, nghe nói có không ít hiếm thấy chân bảo sẽ xuất hiện. Thật vậy, chúng ta nhưng phải đi đến một chút náo nhiệt, nói không chừng có thể đại đến độ tốt. Sở Vũ Hà nghe được tin tức này, trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Kiều, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Dù sao, trên thế giới này, đâu còn có cái gì so hội đấu giá càng có thể đốt tiền địa phương. Từ Thiên Kiều thờ ơ nhún nhún vai, đi theo Sở Vũ Hà cùng nhau đi tới hội đấu giá. Hội đấu giá hiện trường, tiếng người huyên náo, các loại kỳ chân dị bảo lần lượt đăng tràng. Từ Thiên Kiều ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mấy chục đạo cường hành khí tức, mà lại tại trong những khí tức này, Từ Thiên Kiều phát hiện một đạo khí tức quen thuộc, đó chính là Hợp Hoàn Tông tông chủ Phi Nguyệt Thương khí tức, trong lòng không khỏi giật mình, nhiều như vậy đại nhân vật chính diện, xem ra lần này hội đấu giá không đơn giản a. Một kiện thần bí pháp bảo bị biểu diễn ra, đấu giá sư giới thiệu nói, pháp bảo này có được lực lượng thần bí, có thể tăng cường người tu luyện linh thức cảm giác. Giá khởi đầu, 5 triệu nguyên thạch. Sở Vũ Hà không nói hai lời, trực tiếp hô, 10 triệu. Toàn trường một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía nàng. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói thầm, cái này ai vậy, như thế lung tung tăng giá, ngốc hả? Sở Vũ Hà nghe được, hung hăng chừng người kia một chút. Tiếp lấy, lại một kiện hi hữu vật liệu xuất hiện, đây là tới từ thiên ngoại kim loại thần bí, có thể dùng tại chế tạo đỉnh cấp pháp khí. Giá khởi đầu, 8 triệu nguyên thạch. Sở Vũ Hà lại là hô to, 15 triệu. Lần này, càng nhiều trào phúng tiếng vang lên. Con bé này có phải hay không đầu góc nước vào? Đơn giản chính là cái loạn ra giá đồ đần. Sở Vũ Hà tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, Từ Thiên Kiều lại tại một bên có chút hăng hái mà nhìn xem. Lại một vòng cạnh tranh bắt đầu, lần này là một bản cổ lao bí tịch. Sở Vũ Hà lần nữa hào phóng tăng giá, trực tiếp đem giá cả nâng lên gấp đôi. Cô gái này khẳng định là cố ý quấy rối, có người tức giận hô. Sở Vũ Hà giận đối nói bản tiểu thư là có tiền, các ngươi quản được sao? Nhưng mà, theo nàng không ngừng mà lung tung tăng giá, nhưng lại tại một chút giá cao trước mặt từ bỏ cạnh tranh, để mặt khác người đấu giá vừa tức vừa bực. Đây không phải đùa nghịch chúng ta chơi sao? thuần túy chính là người điên. Sở Vũ Hà lúc này cũng có chút đâm lao phải theo lao, nàng vốn muốn cho Từ Thiên Kiều xuất huyết nhiều, lại không nghĩ rằng khiến mọi người nổi giận. Đúng vào lúc này, trên đài đấu giá sư lại đổi người, một vị khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng nữ nhân đi lên bàn đấu giá. Là Lăng Yên cô nương, xem ra cái này tiếp xuống vật phẩm đấu giá khó lường a, nói không chừng sẽ có thần khí đấu giá. Trong đám người lập tức rối loạn tương mừng, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Lăng Yên cô nương trên thân. Lăng Yên mỉm cười, môi son khẽ mở, sau đó vật phẩm đấu giá này chính là một kiện thần khí, Long Phượng Hoàn. Giá khởi đầu, 1 tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu. Sở Vũ Hà không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hô, 5 tỷ. Chương 440, Phục Hy cầm hiện, giá cả kinh người. Chương 440, Phục Hy cầm hiện, giá cả kinh người. Đám người còn chưa từ thần khí trong rung động lấy lại tinh thần, Sở Vũ Hà lại lần nữa rung động đám người. Phi Nguyệt Thương xuyên thấu qua phòng khách quý cửa sổ, hướng về Từ Thiên Kiều ba người xem ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại là hắn. Lúc này, một cái thân mặc hoa phục nam tử từ phòng khách quý đứng lên, lạnh lùng nói, "Tiểu cô nương, ngươi như vậy tùy ý tăng giá, chẳng lẽ coi là buổi đấu giá này là nhà ngươi mở?" Sở Vũ Hà không sợ hãi chút nào, "Bản tiểu thư ưa thích, ngươi còn được." Từ Thiên Kiều rốt cục mở miệng nói ra, "Không sai biệt lắm được, đừng quá mức." Sở Vũ Hà trừng mắt liếc hắn một cái, "Không cần ngươi quan tâm." Nam tử mặc hoa phục kia hừ một tiếng, "Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tài lực cùng ta tranh." 6 tỷ. Sở Vũ Hà khẽ cắn môi, 8 tỷ. Không khí hiện trường càng khẩn trương, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem trận này kịch liệt đấu giá. Nam tử mặc hoa phục sắc mặt tâm trầm, 10 tỷ. Sở Vũ Hà đang muốn tiếp tục tăng giá, Từ Thiên Kiều kéo nàng lại, "Đừng làm rộn, thứ này đối với ngươi tác dụng không nhiều lắm." Sở Vũ Hà tức giận hất ra Từ Thiên Kiều tay, "Ngươi sợ?" Đúng lúc này, Lăng Yên nói ra, "10 tỷ một lần, 10 tỷ hai lần." Sở Vũ Hà còn muốn mở miệng, lại phát hiện Từ Thiên Kiều thực hiện một đạo cấm chế, để nàng không cách nào lên tiếng. Cuối cùng, nam tử mặc hoa phục thành công đập xuống thần khí Long Phượng Hoàn. Sở Vũ Hà lại là một mặt ý cười nhìn xem Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều thấy thế, đành phải giải khai cấm chế, Sở Vũ Hà lập tức nói ra, "Ngươi thua." Từ Thiên Kiều lại là không thèm để ý chút nào, lấn người tiến lên, tại Sở Vũ Hà bên tai nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi hay là ngẫm lại một hồi làm thế nào chứ? Cái gì làm sao bây giờ?" Sở Vũ Hà không rõ ràng cho lắm. Từ Thiên Kiều cười thần bí, "Vừa rồi con rồng kia phượng vòng giá trị bất quá 5 tỷ, ngươi lại làm cho người ta ra 10 tỷ, ngươi nói hắn có thể không hận ngươi?" Sở Vũ Hà nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng hướng phòng khách quý nam tử mặc hoa phục kia nhìn lại, chỉ gặp người sau đang đứng tại phòng khách quý trước cửa sổ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem nàng. Sở Vũ Hà khiếp khiếp nói, "Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không?" Từ Thiên Kiều cười nói, "Đây chính là vị thần tôn, ta nhưng đánh bất quá." Sở Vũ Hà nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng nắm chắc Từ Thiên Kiều ống tay áo, "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi chăng có tiền như vậy, ta làm sao lại đắc tội cái kia thần tôn đại lao?" Từ Thiên Kiều nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, "Thôi thôi, ai bảo ta đụng phải ngươi phiền phức này tinh." Lúc này, trên đài đấu giá quang mang lóe lên, một kiện thần bí bảo vật bị hiện ra đi ra. Sau đó phải bán đấu giá món bảo vật này, chính là trong truyền thuyết Phục Hy Cầm. Lăng Yên thanh âm mang theo vài phần kích động. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao. Phục Hy Cầm, lại là bực này thần vật. Nghe nói Phục Hy Cầm có được sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể điều khiển lòng người, dẫn phát thiên địa dị tượng. Đây chính là vô giới chi bảo a. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Giá khởi đầu, 50 ức nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Lăng Yên cao giọng nói ra. 55 ức, một vị ẩn thế lão giả dẫn đầu ra giá. 60 ức, một cái thần bí người áo đen theo sát lấy hô. 70 ức, lúc trước đập xuống Long Phượng Hoàn nam tử mặc hoa phục cũng gia nhập cạnh tranh. Từ Thiên Tiểu tại Sở Vũ Hà bên thai nhẹ nhàng nói ra, cái này Phục Hy Cầm thế nhưng là khó được thần khí, ngươi nếu có thể đạt được, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Sở Vũ Hà có chút do dự, thế nhưng là giá tiền này quá cao, ta không có nhiều tiền như vậy. Từ Thiên Tiểu tiếp tục lừa dối, sợ cái gì, không phải còn có ta sao, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có Phục Hy Cầm, về sau tại cái này bắt đầu còn không đi ngang. Sở Vũ Hà chấn kinh, ngươi thật sự có nhiều như vậy nguyên thạch? Từ Thiên Kiều cười nói, chỉ là mấy ngàn ức vẫn phải có. Sở Vũ Hà cứ thế tại nguyên chỗ, mấy ngàn ức, chính là mình sư tôn cũng không có nhiều như vậy đi. Gặp Sở Vũ Hà còn đang do dự, Từ Thiên Kiều dứt khoát nói ra, ta lấy thiên đạo thể, tất nhiên sẽ không lừa ngươi. Sở Vũ Hà bị nói đến tâm động, cắn răng một cái hô, 100 ức. Mọi người đều là giật mình, nhao nhao nhìn về phía Sở Vũ Hà. Giá cả một đường tiêu thăng, cạnh tranh càng kịch liệt. 110 ức, 120 ức. Sở Vũ Hà tại Từ Thiên Kiều giật dây bên dưới, không ngừng tăng giá. 200 ức. Sở Vũ Hà hô, đúng là đem giá cả mang lên một cái độ cao mới. Lúc này, hiện trường yên tĩnh trở lại, mặt khác người đấu giá đều đang do dự. Lăng Yên hô, 200 ức một lần, 200 triệu lạng lần. Đúng lúc này, một cái thanh âm thần bí từ phòng khách quý truyền đến, 300 ức. Sở Vũ Hà có chút không biết làm sao nhìn về phía Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều nhíu mày, nói ra, lại thêm. Sở Vũ Hà quyết định chắc chắn, 310 chục tỷ. Toàn bộ hội đấu giá không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Tiểu cô nương, ngươi có nhiều như vậy nguyên thạch sao? Trong phòng khách quý, thanh âm lần nữa truyền ra. Sở Vũ Hà trong lòng căng thẳng, vừa định nói chuyện, Từ Thiên Kiều lại vượt lên trước một bước hô, có hay không nguyên thạch không phải ngươi nên quan tâm, có bản lĩnh ngươi tiếp tục tăng giá. Trong phòng khách quý trầm mặc một lát, sau đó truyền ra thanh âm, 320 chục tỷ. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Sở Vũ Hà, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Sở Vũ Hà hít sâu một hơi, hô, 400 ức. Lần này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái giá tiền này chấn kinh. Liền ngay cả Lang Yên cũng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, hô, 400 ức một lần, 400 triệu lạng lần. Đúng lúc này, Phi Nguyệt Thương từ nàng phòng khách quý đi ra, nói ra, 450 ức. Đám người một mảnh xôn xao, Hợp Hoan Tông tông chủ vậy mà cũng tham dự cạnh tranh. Sở Vũ Hà sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Từ Thiên Kiều, vậy phải làm sao bây giờ? Từ Thiên Kiều đối với Phi Nguyệt Thương cung kính thi lễ, bái kiến tông chủ. Phi Nguyệt Thương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Từ Thiên Kiều, không nghĩ tới, ta Hợp Hoan Tông thánh tử, lại có tiền như vậy. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Tiểu tử này đúng là Hợp Hoan Tông thánh tử? Hợp Hoan Tông không phải cho tới nay đều chỉ có thánh nữ, không có thánh tử sao? Đúng a, ta cũng chưa nghe nói qua Hợp Hoan Tông có thánh tử đó a. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ quên, hôm nay sáng sớm cái kia Hợp Hoan Tông truyền ra tiếng chuông. Tiếng chuông? Chẳng lẽ là rung trời chuông? Làm sao có thể? Tiểu tử này có thể gõ đến vang chấn thiên trung. Nói như vậy, cái này chấn thiên trung đã nhận hắn là chủ. Đây chính là vô thượng thần khí a. Trong lúc nhất thời, đông đảo trong phòng khách quý đều có bóng người đi ra, bọn hắn nhìn về phía Từ Thiên Kiều, trong mắt có tham lam. Con lửa tại Từ Thiên Kiều bên tai nói ra, tiểu nương bị này đây là cố ý đó à, nàng không phải Hợp Hoan Tông tông chủ sao? Tại sao có thể có ý làm khó cùng ngươi? Từ Thiên Kiều lại là một mặt bình tĩnh, hắn nhìn về phía Phi Nguyệt Thương, tông chủ, đệ tử nếu là đập xuống cái này phục hy cầm, ngài sẽ không tức giận đi. Chương 441, là có tiền, đều là người tốt. Chương 441, là có tiền, đều là người tốt. Phi Nguyệt Thương mỉm cười, ngươi nếu có năng lực này, chi bằng cạnh tranh chính là. Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, đã như vậy, đệ tử kia cũng không khách khí nữa, 460 ức. Hiện trường lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều là tại lặng chờ Phi Nguyệt Thương đáp lại. Phi Nguyệt Thương nhẹ nhàng nhíu mày, 470 ức. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, 480 ức. Giờ phút này, còn lại người đấu giá đều là đã im lặng, trận này cạnh tranh nghiễm nhiên biến thành Từ Thiên Kiều cùng Phi Nguyệt Thương ở giữa chiến đấu. Phi Nguyệt Thương trầm mặc giây lát, chậm rãi nói ra, 490 ức. Từ Thiên Kiều cắn răng, 500 ức. Mọi người đều bị Từ Thiên Kiều phóng khoáng chi khí chỗ kinh hãi, liền ngay cả Sở Vũ Hà cũng chừng lớn hai con ngươi, nàng chưa từng ngờ tới Từ Thiên Kiều lại thật có được như vậy lượng lớn nguyên thạch. Phi Nguyệt Thương trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác lánh mang, 510 ức. Từ Thiên Kiều sắc mặt nghiêm trọng, 55 tỷ. Toàn bộ hội đấu giá hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là nín thở. Sau một hồi lâu, trong phòng đấu giá tiếng người huyên náo. Ông trời của ta, tiểu tử này làm sao lại thành như vậy giàu có? Theo ý ta, cái kia thuần túy là người ngốc nhiều tiền, giá trị bất quá hơn 100 triệu phục hy cầm, hắn thế mà cam nguyện tốn hao hơn 50 tỷ. Lại dám cùng tông chủ nhà mình cạnh tranh, tiểu tử này hẳn là không muốn sống nữa. Cũng không biết Phi tông chủ phải chăng còn sẽ tăng giá. Đó là tự nhiên, đường đường một tông chi chủ, sao lại bị môn hạ đệ tử áp chế? Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Phi Nguyệt Thương chỉ là mỉm cười, nếu thánh tử như vậy khát vọng, vậy cái này phục hy cầm liền nhường cho ngươi. Lang Yên cao giọng hô, 55 tỷ một lần, 55 tỷ hai lần, 55 tỷ ba lần, thành giao. Chúc mừng đoàn tụ thánh tử thu hoạch được phục hy cầm. Từ Thiên Kiều thở dài một hơi, Sở Vũ Hà thì hưng phấn đến nhảy dựng lên. Đúng lúc này, lúc trước nam tử mặc hoa phục kia đi đến Từ Thiên Kiều trước mặt, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua." Từ Thiên Kiều nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi, tùy thời xin đợi. Nam tử mặc hoa phục hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Con lửa tiến đến Từ Thiên Kiều bên cạnh, lần này phiền phức lớn rồi, các ngươi người tổng chủ này nhìn như không dễ trêu chọc a. Từ Thiên Kiều nhìn xem trong tay phục hy cầm, sợ rất, trước mắt bao người, nữ tử kia không dám làm gì được ta. Lăng Yên lúc này đi tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều, một mặt ý cười, "Thánh tử, thỉnh cầu di giá phòng khách quý, chúng ta làm một chút giao tiếp công việc." Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Phi Nguyệt Thương, "Tông chủ, đệ tử đi thôi." Phi Nguyệt Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh thoáng qua biến mất. Phòng đấu giá một chỗ xa hoa trong phòng khách quý, Lăng Yên đem phục hy cầm cùng Sở Vũ Hà lúc trước đập xuống những bảo vật khác giao đến Từ Thiên Kiều trong tay, "Thánh tử, tổng cộng 60 tỷ lẻ ba mấy triệu cực phẩm nguyên thạch, ngài chỉ cần thanh toán 60 tỷ cực phẩm nguyên thạch liền có thể." Nghe vậy, Từ Thiên Kiều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này hắn chỗ tốn hao nguyên thạch, viễn siêu những bảo vật này thực tế giá cả rất nhiều, cái này máy móc bộ tộc sớm đã kiếm được đầy buồn đầy bát, chỉ là 3 triệu nguyên thạch, bọn hắn tự nhiên bỏ được bỏ qua. Từ Thiên Kiều lấy ra một viên nhẫn không gian, trong này còn có một đầu cực phẩm khoáng mạch, cô nương tự hành lấy dùng chính là cực phẩm khoáng mạch. Lăng Yên lên tiếng kinh hô, đang muốn đưa tay đón Từ Thiên Kiều trong tay nhẫn không gian. Nào có thể đoán được, Từ Thiên Kiều lại đột nhiên đưa tay thu hồi. Thánh tử cử động lần này ý gì? Lăng Yên trên mặt nghi hoặc. Từ Thiên Kiều lại là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lăng Yên, cô nương, ngươi nhìn ta tại các ngươi trên buổi đấu giá này tốn hao nhiều như thế, ngài có thể hay không đưa ta một chút đồ vật? Lăng Yên cảm nhận Từ Thiên Kiều ánh mắt khác thường, lập tức sắc mặt cứng đờ. Gia hỏa này chẳng lẽ coi trọng ta? Đối với, tất nhiên là coi trọng ta. Cái này Hợp Hoan Tông người, bất luận nam nữ, quả nhiên đều là đồ hào sắc. Chỉ là cái này Hợp Hoan Tông thánh tử có được tuấn mỹ như thế, lại như vậy giàu có, không bằng đi theo hắn. Lăng Yên bị chính mình ý tưởng này giật nảy mình. Cô nương, gặp Lăng Yên cứ thế tại nguyên chỗ, Từ Thiên Kiều đội vàng mở miệng nhắc nhở. Chán Lăng Yên lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, không biết thánh tử muốn vật gì. Từ Thiên Kiều cười nói, cũng không phải gì đó vật chân quý, chỉ là để cô nương đưa ta một chút máy truyền tin thôi. Nghe vậy, Lăng Yên lại lần nữa sửng sốt. Cái quái gì? Máy truyền tin? Ta nói đại ca, ngài như vậy giàu có, đáng giá vì cái máy truyền tin như vậy nhìn ta chằm chằm sao? Từ Thiên Kiều mắt thấy người trước mặt lại lâm vào ngốc trệ, không khỏi sờ lên cái mũi. Nữ tử này hẳn là coi trọng ta. Sao nói chuyện cùng ta liền mà người? Ai? Quả nhiên dáng dấp đẹp mắt là một loại sai lầm a. Lăng Yên lại lần nữa hoàn hồn, mặt lộ vẻ xấu hổ, nguyên lai thánh tử muốn máy truyền tin a. Nói đi, đội vàng lấy ra mấy cái máy truyền tin đưa cho Từ Thiên Kiều, thánh tử, những máy truyền tin này ngài cầm. Từ Thiên Kiều tiếp nhận máy truyền tin, cười lắc đầu, Lăng Yên cô nương, những này còn thiếu rất nhiều, ta cần 100 cái. Lăng Yên mở to hai mắt nhìn, 100 cái? Thánh tử, ngài muốn số lượng cũng quá là nhiều đi. Từ Thiên Kiều hai tay ôm ngực, như thế nào, không nỡ. Ta thế nhưng là tại các ngươi cái này bỏ ra giá tiền rất lớn. Lăng Yên cắn môi một cái, do dự một chút nói ra, đi, 100 cái liền 100 cái. Nói, nàng quay người đối với một bên thị nữ nói ra, ngươi đi khố phòng cho thánh tử lấy 100 cái máy truyền tin tới. Thị nữ kia gật đầu đáp, lập tức quay người rời đi. Lăng Yên lần nữa nhìn về phía Từ Thiên Kiều, tò mò hỏi, thánh tử, mạo muội hỏi một câu, ngài muốn nhiều như vậy máy truyền tin làm gì? Từ Thiên Kiều khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, ta muốn cho ta nữ nhân một người một cái. Lăng Yên mỹ mắt trợn lên, thánh tử bên người lại có hơn 100 vị nữ tử. Từ Thiên Kiều mỉm cười, trước mắt vẫn còn không có. Lăng Yên có chút nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hỏi lại, đã thấy Từ Thiên Kiều nói tiếp, về sau chắc chắn có 100 cái. Lăng Yên nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lúc này, thị nữ kia đã đem 100 cái máy truyền tin mang tới, giao cho Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều đem máy truyền tin cất kỹ, sau đó đem trong tay nhận không gian giao cho Lăng Yên. Lăng Yên tiếp nhận nhận không gian, mặt lộ vẻ vui mừng, thánh tử chờ một lát. Không bao lâu, Lăng Yên liền một mặt vui vẻ đi tới, thánh tử, cái này cực phẩm khoáng mạch ngài cất kỹ. Từ Thiên Kiều tiếp nhận chiếc nhẫn, xông Lăng Yên chắp tay, đa tạ Lăng Yên cô nương, ngày sau hữu duyên gặp lại. Lăng Yên phúc phúc thân, thánh tử đi thong thả. Từ Thiên Kiều mang theo Sở Vũ Hà cùng con lừa đi ra phòng khách quý, vừa bước ra phòng đấu giá cửa lớn, liền cảm giác được mấy đạo khí tức lăng lệ đem bọn hắn khóa chặt. Con lừa sắc mặt đột biến, Từ Thiên Kiều, chúng ta bị để mắt tới. Từ Thiên Kiều khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Sở Vũ Hà một mặt quái dị theo dõi hắn. Từ Thiên Kiều cười nói, bọn hắn thế nhưng là người tốt, cho chúng ta tặng đồ người tốt. Sở Vũ Hà liếc mắt, đều lúc này, ngươi còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Từ Thiên Kiều lại không chút hoang mang, tạm chờ lấy nhìn đi. Ba người cũng không sốt ruột ra khỏi thành, ngược lại tìm một nhà nhìn qua có chút không sai tiểu lâu, đi vào. Sau đó tùy ý chọn món ăn, ta đến mời khách. Từ Thiên Kiều một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá, một gian xa hoa trong phòng. Lăng Yên cung kính đứng ở một bên, mà nàng cách đó không xa đứng đấy một tôn cao tới 3 mét kim loại cự nhân. Kim loại cự nhân trầm tư thật lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, dù sao cũng là tại ta máy móc bộ tộc trên đấu giá hội mua đồ vật, liền để Lưu Tinh cùng Mưa Lửa Âm Thầm bảo hộ cái kia thánh tử đi. Chương 442, điên cuồng nữ nhân, đối đầu thần tôn. Chương 442, điên cuồng nữ nhân, đối đầu thần tôn. Trong tiểu lâu, đám người ăn như hổ đói, ăn như gió cuốn. Tiểu lâu bên ngoài, một đám người mong mỏi cùng trông mong, lo lắng chờ đợi. Tiểu tử này là gan thật là mập, đều đến lúc này, thế mà còn có tâm tư đại báo có lộc ăn. Liên để hắn làm cái quỷ chết no tính toán. Chư vị, tiểu tử này dù sao cũng là Phi Nguyệt Thương người, như giết hắn hử, nếu là Phi Nguyệt Thương quan tâm hắn, liền sẽ không rời đi. Thật không rõ Phi Nguyệt Thương là nghĩ thế nào, tiểu tử này nếu có thể gõ vang dung trời trông, vậy hắn thực lực nhất định là vô địch thần vương không thể nghi ngờ, thiên tài như thế, Phi Nguyệt Thương thế mà lại bỏ qua. Đặt ở những tông môn khác, đương nhiên sẽ không dạng này, nhưng Phi Nguyệt Thương thế nhưng là nổi danh chán ghét nam nhân. Đúng vậy a. Tiểu tử này nếu là nữ tử liền tốt, đáng tiếc là lấy nữ nhân danh tự, lại là cái thân nam nhi. Mà giờ khắc này, Hợp Hoan Tông bên trong, Phi Nguyệt Thương độc ở vào trong mật thất, sắc mặt âm trầm như nước. Dựa vào cái gì nam nhân có thể như vậy tùy ý làm vậy, nữ nhân lại phải thừa nhận rất nhiều trói buộc. Phi Nguyệt Thương đột nhiên vung lên ống tay áo, một cỗ lực lượng cường hãn khiến cho chúng quanh vật nhau nhau phá toái băng liệt. Thế gian này quy tắc đối với nữ tử sao mà bất công? Nam nhân có thể bằng vào thực lực xưng hùng một phương, nữ nhân lại luôn bị coi là phụ thuộc. Nam nhân có thể thê thiếp thành đàn, tầm hoan tác nhạc, nữ nhân vì sao không thể? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thật sâu quán niệm, thanh âm cũng càng bén nhọn điên cuồng. Ta Phi Nguyệt Thương càng muốn đánh vỡ đây hết thảy. Phàm là nam tử, mơ tưởng ở trước mặt ta ngang ngược can dỡ. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, mỹ lệ khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi vặn vẹo dữ tợn. Từ Thiên Điểu, thử, coi như ngươi là thiên tài thì sao? Nếu không phải vì Khả Nhi, ta đã sớm nên giết ngươi. Phi Nguyệt Thương hai tay nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Lúc này, trong đầu của nàng không ngừng hiện hiện nam nhân kia đưa nàng vô tình vứt bỏ chẳng cảnh, lửa giận trong lòng càng cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Trong tiểu lâu, ba người cơm nước no nê. Từ Thiên Điểu đứng dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi, ăn uống no đủ, nên ra ngoài cùng người đánh nhau. Sở Vũ Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi thật có cùng thần tôn chống lại thực lực. Từ Thiên Kiều nói khoác mà không biết ngượng cười nói, yên tâm đi, chỉ là thần tôn mà thôi, ta trong nháy mắt liền có thể để nó hồi phi yên diệt. Sở Vũ Hà lườm hắn một cái, khoác lắc cũng không đánh cái bản nháp. Con lửa vô vỗ Sở Vũ Hà bả bay, yên tâm đi, sau đó ngươi liền đợi đến nhìn trò hay chính là. Không bao lâu, ba người bênh vang đắc y đi ra Thiên Nguyên Thành. Đương nhiên, Sở Vũ Hà lại là nhìn chung quanh, nơm nớp lo sợ. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng, thật mất mặt. Con lửa tức giận nói ra. Sở Vũ Hà lập tức phản bác, xin nhờ, ta bất quá là cái nho nhỏ lên trời cảnh, đừng nói là những cái kia thần vương thần tôn, liền xem như cái phổ thông chân thần, thả cái giấm đều có thể đem ta bắn chết. Từ Thiên Kiều một mặt kinh ngạc nhìn qua nàng, ngươi làm sao cũng học được thô tục như vậy lời nói. Sở Vũ Hà gương mặt xinh đẹp đỏ lên, còn không phải cùng các ngươi ở chung lâu, bị các ngươi làm hư. Con lửa ở một bên giễu cợt nói, nguyên lai tiểu tiên nữ cũng sẽ bị làm hư nha. Đều là người sắp chết, còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Sở Vũ Hà quá sợ hãi, hoảng sợ nói, tới, tới, đại lao tới. Con lửa khinh thường, nhìn ngươi cái kia nhát như chuột dáng vẻ, không phải liền là cái vô dụng thần tôn sao? Chỉ gặp một cái nam tử mặc hắc bào chậm rãi hiện thân, quanh thân tản ra cường đại uy áp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Từ Thiên Kiều bọn người. Ngươi xuất sinh này, dám khẩu xuất cùng luôn. Nam tử mặc hắc bào thanh âm trầm thấp, tràn đầy sát ý. Con lửa nghe vậy, giận không kềm được, đang muốn xuất thủ, lại bị Từ Thiên Kiều ngăn lại, để cho ta tới. Nói đi, Từ Thiên Kiều nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, có dám thượng thiên một trận chiến? Nam tử mặc hắc bào quát, có gì không dám, ta đang muốn thử một chút ngươi chỗ này bị vô địch thần vương thực lực. Nam tử mặc hắc bào nói xong, liền nhất phi trùng thiên. Sở Vũ Hà, đừng quên ngươi thế nhưng là Lạc Hà thần tôn đệ tử, ngàn vạn không có khả năng ném đi lão nhân ra nàng mặt mũi. Từ Thiên Kiều lời nói, giống như là đối với Sở Vũ Hà nói, lại như nói là cho những người khác nghe. Cái gì? Tiểu cô nương này là Lạc Hà thần tôn đệ tử? Chỗ tối, lúc trước ở trên đấu giá hội nam tử mặc hoa phục sắc mặt đại biến. Hắn vốn chỉ muốn thừa dịp Từ Thiên Kiều bị những người khác kiềm chế lại, phải thật tốt giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Thật không nghĩ đến, tiểu nha đầu này bối cảnh vậy mà cường đại như thế. Không riêng gì hắn, dấu ở chỗ tối đông đảo thần vương thần tôn đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này Lạc Hà thần tôn uy danh quá thịnh, mặc dù không phải vô địch thần tôn, nhưng một thân thực lực đã đến gần vô hạn, càng quan trọng hơn là sau lưng của nàng thế nhưng là Phiếu Miểu Tiên Tông, chỉ là ngẫm lại Phiếu Miểu Tiên Tông vị lao tổ kia, cũng làm người ta trong lòng run sợ. Nàng này tuyệt đối không thể trêu chọc. Câu nói này thành ở đây tất cả mọi người chung nhận thức. Trên bầu trời, Từ Thiên Kiều cầm kiếm mà đứng, thể nội võ đạo chân giải giống như hồng lô, thiên cương địa sát đem hắn khí tức mô phỏng đến thần vương cảnh. Đối diện với của hắn, nam tử mặc hắc bào khí tức càng cường thịnh, nam tử mặc hắc bào trong tay, một cây đen nhánh trường côn lặng yên xuất hiện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ. Trường kiếm cùng trường côn đụng vào nhau. Trong nháy mắt hỏa hoa vang khắp nơi, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tiểu tử này lực lượng cực kỳ cường đại. Nam tử mặc hắc bào trong lòng giật mình, hắn trường côn nặng đến vạn cân, tại hắn vị này thần tôn trong tay, một kích toàn lực, đủ để chấn vỡ tinh thần. Nhưng trước mắt này vị chỉ có thần vương cảnh tu vi người trẻ tuổi, có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại công kích của hắn. Không hổ là thần tôn, tu tập công pháp quả thật không tầm thường, ta cái này thể nội hồng lô trong thời gian ngắn càng không có cách nào hoàn toàn đánh cắp, xem ra chỉ có thể trì hoãn. Nghĩ đến đây, Từ Thiên Kiều kiếm chiêu biến đổi, chuyển thành phòng ngự chi thế. Hừ, ngươi có thể phòng được sao? Nam tử mặc hắc bào thấy thế, trong tay trường côn đại khai đại hợp, càng không ngừng hướng phía Từ Thiên Kiều đập tới. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy từng đạo lực lượng khổng lồ không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Mở cho ta. Từ Thiên Kiều trong lòng gầm thét, trên thân thể của hắn, 81 đạo phù văn lập lòe sáng lên. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy giờ phút này lực lượng đục thân của mình tăng nhiều, nam tử mặc hắc bào công kích đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương giảm bớt rất nhiều. Trên mặt đất, Sở Vũ Hà tận mắt nhìn thấy Từ Thiên Kiều cùng nam tử mặc hắc bào đánh cho khó phân thắng bại, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa. Ông trời của ta, hắn thật sự có thể đối đầu thần tôn? Núp trong bóng tối một đám các thần vương, giờ phút này cũng là cả kinh miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trên bầu trời, Từ Thiên Kiều cùng nam tử mặc hắc bào chiến đấu càng kịch liệt, quang mang lập lòe, năng lượng bốn phía. Từ Thiên Kiều cắn chặt răng, thân hình lóe lên, tránh đi nam tử mặc hắc bào một cái trọng kích. Đồng thời trường kiếm trong tay vung ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Nam tử mặc hắc bào nghiêng người tránh thoát kiếm khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trên trường côn hào quang tỏa sáng, hướng phía Từ Thiên Kiều quét ngang mà đến. Từ Thiên Kiều lần nữa thi triển thân pháp, cùng nam tử mặc hắc bào kéo dài khoảng cách. Muốn chạy, nam tử mặc hắc bào hét lớn một tiếng, theo đuổi không bỏ. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, xông phá tầng khí quyển, trực tiếp đi tới trong trời sao mênh mông ngẩn. Trung quanh tinh thần lấp lóe, Từ Thiên Kiều cùng nam tử mặc hắc bào thân ảnh ở trong tinh không lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng bọn hắn tán phát khí tức cường đại lại làm cho vùng tinh không này cũng vì đó rung động. Chương 443, lấy 1:9, tinh không đấm máu. Chương 443, lấy 1:9, tinh không đấm máu. Từ Thiên Kiều chân đạp hư không, ánh mắt kiên định, trường kiếm trong tay thẳng tắp chỉ hướng nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào không hề sợ hãi, vơ trường côn, mang theo vô tận uy mãnh khí thế phóng tới Từ Thiên Kiều. Bành! Lại là một lần va chạm kịch liệt, năng lượng ba động cường đại khiến cho phụ cận tiểu hành tinh trong nháy mắt hóa thành một phấn. Từ Thiên Kiều thân hình lùi lại mấy ngàn thước xa, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Nam tử mặc hắc bào đồng dạng không dễ chịu, khí tức hơi lộ ra hỗn loạn. Tiểu tử, có thể cùng ta tại trong tinh không này chiến đấu đến tận đây, ngươi đủ để tự ngạo. Nam tử mặc hắc bào thở hổn hển nói ra. Từ Thiên Kiều xóa đi vết máu ở khoe miệng, cười lạnh, chiến đấu chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nói xong, Từ Thiên Kiều trên thân quang mang đột nhiên tăng gọn, võ đạo chân giải điền cuồng bật chuyển, khí tức của hắn lại lần nữa kéo lên. Nam tử mặc hắc bào thấy thế, trong lòng run lên, cũng toàn lực điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị cùng Từ Thiên Kiều triển khai sau cùng quyết đấu. Trong tinh không, thân ảnh của hai người lần nữa đan vào một chỗ, trận này kinh thế chi chiến tiến nhập giai đoạn gay cấn. Bèn, một kích qua đi, Từ Thiên Kiều thân như lưu tình, hướng phía một viên ngôi sao nhỏ đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, viên kia ngôi sao nhỏ tại Từ Thiên Kiều va chạm bên dưới trong nháy mắt băng liệt, đá vụn văng từ phía. Nam tử mặc hắc bảo thừa cơ truy kích, trong nháy mắt liền đến. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần trong nháy mắt, Từ Thiên Kiều bỗng nhiên từ tinh thần trong phế tích xông ra, trên thân hào quang rực rỡ giống như liệt nhật, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Cái này sao có thể? Nam tử mặc hắc bào ngạc nhiên hô to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Từ Thiên Kiều sợi tóc tung bay, ánh mắt băng lãnh như sương, người đã vô dụng. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo to lớn kiếm quang phảng phất trường hồng quang nhật, thẳng bức nam tử mặc hắc bào. Đây là Từ Thiên Kiều tuyệt chiêu mạnh nhất, một kiếm trời ghét. Nam tử mặc hắc bào cắn răng chống cự, trường côn cùng kiếm quang đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng lần này, hắn rõ ràng ở thế yếu, bị kiếm quang đánh lui vài trăm mét xa. A! Nam tử mặc hắc bào tức giận thét dài, trên thân khí tức của bạo, ý đồ làm sao cùng ra sức dãy rủa. Từ Thiên Kiều sao lại cho hắn cơ hội, thân hình như điện chớp, trong nháy mắt tới gần trước người hắn. Chịu chết đi! Từ Thiên Kiều lớn tiếng gầm thét, trường kiếm đâm về nam tử mặc hắc bào cổ họng. Nam tử mặc hắc bào tránh cũng không thể tránh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo quang mang đột nhiên thoáng hiện, đem Từ Thiên Kiều công kích cản lại. Ai? Từ Thiên Kiều tức giận quát. Chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đúng là một vị thanh niên bộ dáng nam tử. Nó quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, làm cho người không rét mà run. Lão quỷ, ngươi vậy mà kém chút bị tiểu tử này chém giết. Nam tử kia thanh âm trầm thấp đối với lão giả mặc hắc bào nói ra. Từ Thiên Kiều nắm thật chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử, ngươi là người phương nào? Nam tử mỉm cười, ta là ai cũng không trọng yếu là mạng ngươi không lâu vậy. Từ Thiên Kiều giơ lên trời gắt kiếm, mũi kiếm trực chỉ nam tử, chỉ bằng ngươi, cũng như toàn giết ta. Nam tử lần nữa cười nói, thực lực của ngươi, ta đã thấy biết, chỉ dựa vào một mình ta tự nhiên không cách nào giết ngươi, bất quá muốn giết ngươi cũng không chỉ một mình ta. Nam tử vừa dứt lời, bảy đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, bảy người này từng cái khí tức cường đại. Ha ha ha. Vậy mà duy nhất một lần tới chín vị thần tôn, thật đúng là xem trọng ta à. Từ Thiên Kiều sợi tóc phi dương, ngửa đầu cười to. Tiểu tử, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Một người trong đó nói ra. Trên người của ngươi trừ cái kia kết xù tài phú, vẹn vẹn món kia vô thượng thần khí chấn thiên trung, cũng đủ để hấp dẫn thiên hạ tất cả cường giả. Lại có một người nói ra, nếu không phải là chúng ta phong tỏa tin tức, chỉ sợ ngay cả mở mịt tiên tông vị kia đều sẽ đến đây cướp đoạt đi. Cùng hắn rông dài cái gì, sớm một chút giết hắn, để chia cắt bảo vật. Chín người trong tay, đao kiếm côn đồng nhau nhau lộ ra. Chấm đã. Từ Thiên Kiều đột nhiên hô to, làm sao, ngươi là muốn giao ra bảo vật để cho chúng ta tha cho ngươi một mạng? Có người lên tiếng hỏi. Từ Thiên Kiều lại là lắc đầu, chấn thiên trung chỉ có một kiện. Có thể các ngươi lại có chín vị, nghị kỹ phân chia như thế nào sao? Từ Thiên Kiều lời vừa nói ra, chín vị thần tôn trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đối mắt nhìn nhau thời khắc, trong ánh mắt đều toát ra một tia ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác. Xuất hiện trước nhất tên thanh niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, ít tại cái này châm ngòi ly gián, trước giải quyết ngươi, bảo vật phân phối sự tình chúng ta tự sẽ xử trí. Từ Thiên Kiều nét miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười dễ cận, có đúng không? Vậy các ngươi ai động thủ trước? Sợ rằng động thủ trước, liền sẽ trở thành những người khác mục tiêu công kích đi. Chín vị thần tôn bên trong, một vị dáng người khôi ngô đại hán nhịn không được nói ra, đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta trước liên thủ giết hắn, về phần bảo vật đều bằng bản sự. Nhưng mà vừa dứt lời, liền có một vị thần tôn phản bác, thử nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đều bằng bản sự. Cái kia đến lúc đó còn không phải thực lực mạnh nhất chiếm cứ đầu to. Từ Thiên Kiều thấy thế, tiếp tục châm ngòi thổi gió, chính là các ngươi chỗ này vị liên minh yếu ớt không chịu nổi một kích. Đủ, thanh niên nam tử quát lớn, đừng lên tiểu tử này khi chưa giải quyết hắn lại nói. Nói, hắn dẫn đầu hướng phía Từ Thiên Kiều công đi qua. Mặt khác thần tôn thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ. Từ Thiên Kiều thân hình lóe lên, tránh đi mấy người công kích, đồng thời lớn tiếng cười nói, ha ha, quả nhiên vẫn là nhịn không được. Trong tinh không, quang mang lập lòe, Từ Thiên Kiều lấy một địch chín, trang diện càng kịch liệt cùng mạo hiểm. Mặt đất, Sở Vũ Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng, Từ Thiên Kiều sẽ có hay không có sự tình. Con lửa cười nói, làm sao? Lo lắng. Sở Vũ Hà gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ta mới sẽ không lo lắng tên dâm tặc kia đâu, ta chỉ là sợ hắn bị đánh chết, liền không có người bảo hộ ta. Con lửa nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không vạch trần nàng, yên tâm đi. Vô địch thần tôn không xuất thủ, không ai có thể giết được hắn. Từ Thiên Kiều mặc dù tránh đi ban sơ một vòng công kích, nhưng chín vị thần tôn liên thủ như thế nào dễ dàng ứng đối. Hắn rất nhanh liền lâm vào trùng điệp trong cơ cảnh. Từng đạo lăng lệ không gì sánh được công kích không ngừng đánh tới, Từ Thiên Kiều đỡ trái hở phải, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Máu tươi ở trong tinh không bay là tả, đem hắn quần áo nhiễm đến đỏ tươi chói mắt. Phúc. Từ Thiên Kiều bị một đạo cường đại trưởng phong đánh trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chèo chống bao lâu? Một vị thần tôn dương dương đắc ý hô. Nhưng mà, Từ Thiên Kiều ánh mắt vẫn như cũ kiên định như lúc ban đầu, hắn thừa dịp công kích khoảng cách, điên cuồng vận chuyển thể nội võ đạo chân giải. Mỗi khi cùng chín vị thần tôn bên trong bất kỳ một người nào tiếp xúc, võ đạo chân giải liền như là tham lam cự thú, ý đồ đánh cắp đối phương công pháp tinh túy. Hừ, tiểu tử này làm sao còn không chết? Mặc kệ, tăng lớn công kích cường độ. Chín vị thần tôn công kích càng mãnh liệt, Từ Thiên Kiều lại một lần bị đánh bay, trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Nhưng hắn tựa như đánh không chết tiểu cường, mỗi lần bị đánh bay, đều có thể ngoan cường mà xông về đến. Cái này sao có thể? Chín vị thần tôn trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy chấn kinh. Từ Thiên Kiều cố nén đau nhức kịch liệt, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng điên cuồng dáng tươi cười. Công pháp của các ngươi, ta chắc chắn phải có được. Hắn liều lĩnh xông vào chín vị thần tôn công kích vòng, vết thương trên người không ngừng gia tăng, nhưng hắn võ đạo chân giải cũng đang điên cuồng đánh cắp lấy 9 người công pháp. Chương 444, Trung lớn chi uy, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Chương 444, Trung lớn chi uy, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Từ Thiên Kiều tại 9 vị thần tôn gió táp mưa rào giống như tấn công mạnh bên dưới, thân thể đã là rách nát không chịu nổi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại càng nóng bỏng lại kiên định, phản phất thiêu đốt liệt diễm. Trong cơ thể hắn võ đạo chân giải điên cuồng vận chuyển, như nói như khát hấp thu 9 vị thần tôn trong công pháp tinh túy. Mỗi một lần cùng địch nhân kịch liệt va chạm, đều nương theo lấy toàn tâm thấu xương đau đớn, nhưng Từ Thiên Kiều ý chí cứng như sắt thép, không nhúc nhích chút nào. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nơi xa, một ngôi sao phía trên, hai bóng người hiện hiện, chính là Lưu Tinh kia cùng Hỏa Vũ. Trước không đội, hắn còn chưa vận dụng cái kia chấn thiên trùng, chúng ta lại quan sát một phen. Hỏa Vũ khẽ lắc đầu. Tiểu tử này quả thực là người điên. Một vị thần tôn nhịn không được ngạc nhiên la lên, trong mắt lộ ra khó mà che giấu sợ hãi. Công pháp của các ngươi, hết thảy thuộc về ta. Từ Thiên Kiều khí tức càng yếu ớt, nhưng hắn dáng tươi cười lại càng tùy tiện. Kịch liệt va chạm còn tại tiếp tục, trong tinh không sớm đã một mảnh hỗn độn, phá toái không chịu nổi. Từ Thiên Kiều một lần lại một lần bị hung hăng đánh bay. Rốt cục, tại trải qua vô số lần bên bờ sinh tử khổ sở dãy rủa sau, Từ Thiên Kiều thành công đánh cắp 9 vị thần tôn công pháp. Ha 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 ha. Từ Thiên Kiều ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận điên cuồng cùng thoải mái. Gia hỏa này là cái quái vật, chư vị không cần thiết lại lưu thủ, thi triển tuyệt chiêu. Có người lên tiếng hét lớn. 9 vị thần tôn thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi, nhao nhao thi triển tuyệt chiêu đánh phía Từ Thiên Kiều. 9 đạo quang mang trong nháy mắt đem Từ Thiên Kiều bao phủ hoàn toàn. Ha ha, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta toàn lực xuất thủ, liền xem như vô địch thần tôn cũng không dám đón đỡ, tiểu tử này tất nhiên hải cốt không còn. 9 người làm càn địa lại cười, đồng thời nhìn chăm chú vào quang mang trung tâm. Nhưng mà, ngay tại 9 vị thần tôn tùy ý cuồng tiếu thời điểm, quang mang trung tâm đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt đến cực điểm kim quang. Quang mang tán đi, một ngụm chuông lớn đứng ở Từ Thiên Kiều đỉnh đầu, đem hắn một mực bảo vệ. Mà giờ khắc này Từ Thiên Kiều, thân mang vệ thần giáp, cả người khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái làm cho người trong lòng run sợ cảnh giới. Chấn Thiên Trung. Sau khi hết khiếp sợ, 9 người lần nữa thi triển tuyệt chiêu. 9 vị thần tôn tuyệt chiêu đụng vào Chấn Thiên Trung bên trên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ tinh không đều tại cỗ này to lớn trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Nhưng Chấn Thiên Trung vững như bàn thạch, đem tất cả công kích đều ngăn cản. Không chỉ có như vậy, theo Từ Thiên Kiều toàn lực thôi động, Chấn Thiên Trung phát ra một trận trầm thấp mà hùng hồn tiếng chuông. Đông, tiếng chuông giống như quần quần tiên lôi, hướng về bốn phía mãnh liệt quét tán. 9 vị thần tôn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng cường đại đập vào mặt, tâm thần của bọn họ trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này hung hăng trùng kích, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn, kinh mạch đi ngược chiều. Phúc, phúc. 9 người nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Tuyệt chiêu của bọn họ bị Chấn Thiên Trung tùy tiện hóa giải, tự thân còn nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Cái này sao có thể? Một vị thần tôn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin phát sinh trước mắt một màn này. Từ Thiên Kiều nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hiện tại, đến phiên ta phản kích. Hắn lần nữa thôi động Chấn Thiên Trung, đông, tiếng chuông càng mãnh liệt, cường đại sóng âm như mãnh liệt sóng lớn giống như quét sạch hướng 9 vị thần tôn. Từ Thiên Kiều cầm trong tay trời ghét kiếm, từng bước một hướng phía 9 vị thần tôn đi đến, trên thân tán phát uy áp làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Các ngươi đều phải chết. Từ Thiên Kiều thanh âm băng lãnh thấu xương, phản phất đến từ cựu u vực sâu vô tình tuyên án. Chịu chết đi. Từ Thiên Kiều cầm trong tay trời ghét kiếm, tựa như tia chớp hướng phía 9 vị thần tôn mà tới. Tốc độ của hắn nhanh như tật phong, trong nháy mắt liền đi tới một vị thần tôn trước mặt. Vị kia thần tôn còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị Từ Thiên Kiều chém xuống một kiếm đầu lâu. Máu tươi phun ra, còn lại 8 vị thần tôn thấy thế, trong lòng càng là hoảng sợ tới cực điểm. Cùng tiến lên, không thể để cho hắn từng cái đánh tan, có người khàn giọng hô. 8 vị thần tôn nhao nhao thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, ý đồ liên thủ chống cự Từ Thiên Kiều công kích. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang cùng năng lượng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh chói lọi mà khủng bố đến cực điểm cảnh tượng. Từ Thiên Kiều thân ở trong đó, lại không hề sợ hãi. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, mỗi một kiếm đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Phanh! Từ Thiên Kiều cùng một vị thần tôn vũ khí kịch liệt đụng vào nhau, lực lượng cường đại trực tiếp đem vị kia thần tôn chấn động đến thổ huyết bay ngược. Phúc! Lại một vị thần tôn bị Từ Thiên Kiều kiếm khí quán xuyên lồng ngực, tại chỗ mệnh tang hoàn toàn. Còn lại 6 vị thần tôn bắt đầu lòng sinh phái ý, nhưng Từ Thiên Kiều căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Từ Thiên Kiều thân hình lóe lên, ngăn cản đường lui của bọn hắn. A! Một vị thần tôn tại trong tuyệt vọng bị Từ Thiên Kiều chém giết. Tha mạng a! Lại một vị thần tôn cầu xin tha thứ, nhưng Từ Thiên Kiều bất vi sở động, một kiếm kết thúc tính mạng của hắn. Lúc này, chỉ còn lại có 4 vị thần tôn, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Liều mạng. Trong đó một vị thần tôn giống giận, phóng tới Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, rung trời trung chấn động, cái kia thần tôn liền chỉ trệ không tiến, Từ Thiên Kiều trở tay một kiếm, đem nó chém giết. Không. Còn lại 3 vị thần tôn triệt để sụp đổ. Nhưng Từ Thiên Kiều không có chút nào lòng thương hại, kiếm của hắn như gió táp mưa rào giống như rơi xuống. Rầm rầm rầm. Liên tục 3 tiếng vang, 3 vị thần tôn tại Từ Thiên Kiều dưới kiếm hồi phi yên diệt. Trong tinh không, hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Thiên Kiều thân mang thí thần giáp, đầu đính chấn thiên trùng, cầm trong tay nhuốm máu trời ghét kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Đem mấy người nhẫn không gian thu hồi. Từ Thiên Kiều hướng về mặt đất bay đi. Ông trời của ta thấy được cái gì? Hắn vậy mà bằng sức một mình giết 9 vị thần tôn. Là trong tay hắn chấn thiên trùng còn có món kia chiến giáp màu đen, không phải vậy hắn làm không được. Mặc kệ như thế nào, kẻ này thực lực đáng giá ta máy móc bộ tộc lôi kéo. Trong tinh không, Lưu Tinh cùng Hỏa Vũ khiếp sợ tột đỉnh. Từ thiên kiều đến mặt đất, vừa hạ xuống, phệ thân giáp vốn nhờ hắn quá độ tiêu hao lực lượng mà giải thể. Hắn giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân phủ phiếm. Từ thiên kiều, con lửa cùng Sở Vũ Hà kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đem Từ thiên kiều đỡ lấy. Ha ha, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết à, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Mấy vị thần vương không biết từ chỗ nào thoát ra, trong mắt tràn đầy tham lam cùng sát ý, cầm đầu rõ ràng là nam tử mặc hoa phục kia. Bọn hắn trong nháy mắt đem Từ thiên kiều vây quanh. Tiểu tử, giao ra chấn thiên trùng cùng trên người ngươi bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Từ thiên kiều giáng chống đỡ lấy thân thể, trợn mắt nhìn, chỉ bằng các ngươi bọn này bọn chốn nhắt, cũng nghĩ ngấp nghé ta bảo vật. Con lửa hừ lạnh một tiếng, đem Từ thiên kiều giao cho Sở Vũ Hà, liếc mắt nhìn về phía mấy vị thần vương, chỉ bằng các ngươi, còn dám đánh ta huynh đệ chủ ý? Một đầu xuất sinh mà thôi, sợ hắn làm gì? Các thần vương không còn nói nhảm, nhao nhao xuất thủ, lực lượng cường đại thẳng bức con lửa. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Tinh cùng Hỏa Vũ trong nháy mắt giáng lâm. Nhi đẳng dám động hắn? Lưu Tinh hét lớn một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt chấn trụ mấy vị thần vương. Vô địch thần vương, hay là hai tôn? Nam tử mặc hoa phục lên tiếng kinh hô. Lưu Tinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mấy vị thần vương, quát: "Từ công tử chính là ta máy móc bộ tộc quý khách, nhi đẳng là muốn cùng ta máy móc bộ tộc là đi sao?" Nam tử mặc hoa phục biến sắc, "Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta cái này rời đi." Dứt lời, đúng là cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, sợ chạy chậm đem mệnh lưu lại. Nói đùa cái gì, máy móc bộ tộc, đây chính là chư thiên vạn giới đệ nhất đại tộc, trêu chọc bọn hắn là chán sống sao? Chương 445, tàn nhẫn mẹ con, kinh tiêu chi độc. Chương 445, tàn nhẫn mẹ con, kinh tiêu chi độc. Cảm ơn hai vị xuất thủ tương trợ, máy móc bộ tộc cân tình, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Từ thiên tiểu cố nén thân thể đau đớn, chắp tay nói ra. Lưu Tinh mỉm cười, khoát tay áo, công tử không cần phải khách khí, hay là mau trở lại tông môn chữa thương đi thôi. Từ thiên tiểu cũng không già mồm, nếu như thế, tại hạ liền cáo tử, truy phòng, chúng ta đi. Thế nhưng là hắn thương thật sự là quá nặng đi, vừa đi ra không có mấy bước, liền thân thể mềm nhũn, ngất đi. Cũng may Sở Vũ Hà tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy hắn, ra hỏa này, vậy mà thương nặng như vậy. Con lửa thấy thế, hóa thành bản thể, tại Sở Vũ Hà trợ giúp bên dưới, đem Từ thiên kiểu cong ở trên lưng, hướng phía Hợp Hoan Tông mà đi. Hợp Hoan Tông, Thánh Nữ Phong, Thánh Tử tiểu viện trong phòng, Từ thiên kiểu nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Sở Vũ Hà cùng con lửa đứng ở một bên, không biết làm sao. Bích Dao ngồi tại bên giường, vận chuyển công pháp là Từ thiên kiểu liệu lấy thương. Lần này may mắn mà có nàng, nếu không phải Bích Dao vừa lúc gặp, con lửa trở đi Từ thiên kiểu chỉ sợ ngay cả Hợp Hoan Tông cửa lớn cũng vào không được. Bích Dao một mặt lo lắng, làm sao lại thương nặng như vậy? Thánh tử thế nào? Con lửa đang muốn nói chuyện, bên ngoài gian phòng lại truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Sở Vũ Hà hơi nhướng mày, mở cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy mấy vị mỹ phụ nhân, chính một mặt lo lắng đi vào trong đến. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông mấy vị trưởng lão, nghe nói Từ thiên kiểu bị trọng thương, chuyên tới để thăm viếng. Lý trưởng lão dẫn đầu đi vào trong nhà, nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Từ thiên kiểu, biến sắc, đây là ai đem thánh tử nhà ta thương nặng như vậy? Bích Dao đội vàng hành lễ, trả lời, về trưởng lão nói, thánh tử đi một chuyến Thiên Nguyên Thành, trở về trên đường lọt vào 9 đại thần tôn phục kích. Cái gì? Thánh tử là bị thần tôn phục kích? Hơn nữa còn là 9 cái. Nghe vậy, đang ngồi các vị trưởng lão đều là quá sợ hãi. Vương trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thánh tử có thể đối đầu 9 đại thần tôn. Bích Dao lắc đầu, nói ra, trưởng lão hiểu lầm, lần này cần không phải máy móc bộ tộc xuất thủ tương trợ, không phải vậy thánh tử lần này nhất định phải giữ nhiều lấy ít. Lý trưởng lão chau mày, máy móc bộ tộc, bọn hắn tại sao lại xuất thủ tương trợ? Bích Dao khẽ cắn môi, cái này ta cũng không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, lần này may mắn mà có bọn hắn. Lúc này, một mực trầm mặc Triệu trưởng lão mở miệng nói, bất kể như thế nào, trước cứu tỉnh thánh tử quan trọng. Bích Dao, thánh tử thương thế đến tuột cùng như thế nào? Bích Dao vẻ mặt nghiêm túc, về trưởng lão, thánh tử thương thế mặc dù cực nặng, nhưng hắn thể chất lại là khác hẳn với thường nhân, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều, tin tưởng không bao lâu liền có thể xuống giường đi đường. Đám người nghe vậy, thở dài một hơi, lại tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận khí tức cường đại ba động. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, tông chủ Phi Nguyệt Thương đi đến. Mấy vị trưởng lão cùng Bích Dao bọn người liền vội vàng hành lễ, "Tông chủ." Phi Nguyệt Thương có chút khoát tay, ánh mắt rơi vào hôn mê Từ thiên kiểu trên thân, ánh mắt phức tạp. "Các ngươi đều ra ngoài đi." Phi Nguyệt Thương nhàn nhạt nói ra. Đám người không dám chống lại, nhao nhao rời khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Phi Nguyệt Thương cùng hôn mê Từ thiên kiểu. Phi Nguyệt Thương đi đến bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Từ thiên kiểu, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, mâu thân đây là muốn giết hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Một thân tư thế nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, nữ tử lụa mỏng che mặt, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo của nàng, nhưng từ như ẩn như hiện bộ mặt hình dáng đến xem, nữ tử dung mạo nhất định là cực đẹp. Phi Nguyệt Thương thần sắc cũng không cái gì ba động, chỉ là môi son khẽ mở, làm sao? Người không nỡ hắn? Nữ tử tiến lên, cũng không nói chuyện, đột trong tay áo xuất hiện một thanh nguyên kiếm, thẳng tắp hướng phía trên giường Từ thiên tiểu đâm tới. Phi Nguyệt Thương thấy thế, vội vàng duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy nữ tử nhuyễn kiếm, ngươi điên rồi. Hắn nhưng là thiên mệnh. Nữ tử nghe vậy, hơi nhướng mày, không có cam lòng nói thiên mệnh thì như thế nào? Nữ nhi giết không tha. Phi Hồng Nguyệt hai ngón tay cặp kiếm, trầm giọng nói, ta cũng muốn hiện tại giết hắn, nhưng hôm nay hắn mặc dù không có thiên đạo phù hộ, nhưng thiên mệnh mệnh cách đã hình thành, lúc này giết hắn, mẹ ta nữ phụ người chắc chắn bạn kiếp bất phục. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, thu kiếm nhập tay áo, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Phi Nguyệt Thương hừ lạnh một tiếng, buông tha hắn? Làm sao có thể? Nói đi, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, loại độc này tên là kinh tiêu, nó vô sắc vô vị, khó mà phát giác, một khi tiến vào thể nội, sẽ nhanh chóng dung nhập huyết mạch cùng trong thần hồn, an mòn thiên mệnh mệnh cách mang đến nghịch thiên khí vận, chờ hắn khí vận biến mất, ngươi lại dùng thải dương bổ âm chi thuật đem hắn tu vi echo. Nữ tử tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng đi đến bên giường, không chút do dự mở ra bình ngọc, đem cái kia thần bí kinh tiêu hạ độc được vào từ thiên kiểu trong miệng. Hoàn thành đây hết thảy sau, nàng cùng Phi Nguyệt Thương đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi độc dược có hiệu lực. Nhưng mà, một lát đi qua, từ thiên kiểu vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Mẫu thân, đây là vì gì? Độc này chẳng lẽ mất hiệu lực? Nữ tử nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Phi Nguyệt Thương cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này kinh tiêu độc chính là đại nhân ban tặng, quả quyết sẽ không mất đi hiệu lực, chẳng lẽ là hắn thiên mệnh mệnh cách quá mức cường đại. Ngay tại hai mẹ con lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, từ thiên kiểu trên thân đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang nhỏ yếu, quang mang như ẩn như hiện, tựa hồ đang chống cự lại độc tố ăn mòn. Không tốt, xem ra hắn thiên mệnh chi lực đang bảo vệ hắn. Phi Nguyệt Thương vẻ mặt nghiêm túc. Vậy làm sao bây giờ? Nữ tử vội vàng hỏi. Phi Nguyệt Thương trầm tư một lát, nói ra, trước chờ một chút, cái này kinh tiêu độc bá đạo không gì sánh được, ta cũng không tin hắn có thể một mực chống cự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương. Đột nhiên, Từ Thiên Kiều ngón tay có chút đông lúc đích, nữ tử cùng Phi Nguyệt Thương lập tức khẩn trương lên. Chỉ gặp Từ Thiên Kiều trên thân cái kia nguyên bản hào quang nhỏ yếu bắt đầu trở nên lấp loé không yên, lúc sáng lúc tối. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Theo thời gian trôi qua, quang mang kia dần dần ảm đạm, cuối cùng như trong gió nến tàn giống như dập tắt. Cùng lúc đó, Từ Thiên Kiều quanh thân nguyên bản như có như không khí vận chi lực cũng bắt đầu tiêu tán, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn mà suy yếu. Phi Nguyệt Thương cùng nữ tử không chớp mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Xem ra cái này kinh tiêu độc bắt đầu phát huy tác dụng. Phi Nguyệt Thương trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, thử, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Từ Thiên Kiều sắc mặt càng tái nhợt, trên người sinh cơ phảng phất tại bị một loại nào đó lực lượng vô hình rút ra. Hán thiên mệnh mệnh cách mang đến nghịch thiên khí vận, liền như là hồng thủy vỡ đê cấp tốc trôi qua. Nguyên bản quay chung quanh tại trung quanh thân thể hắn cái kia cỗ thần bí mà cường đại khí tràng, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thời khắc này Từ Thiên Kiều nhìn cùng phổ thông người trọng thương không khác, lại không nửa điểm thiên mệnh phong thái. Thành công. Nữ tử nhịn không được la lên, trong thanh âm tràn đầy báo thù khoái cảm. Phi Nguyệt Thương trên khuôn mặt cũng lộ ra đáp ý dáng tươi cười, sau đó, liền đến viên ngươi thi triển thải dương bổ âm chi thuật, đem hắn tu vi chiếm làm của riêng. Phi Hồng Nguyệt dứt lời, người đã nhưng biến mất không thấy gì nữa, trong phòng chỉ còn nữ tử cùng nằm ở trên giường Từ Thiên Kiều. Nữ tử cởi áo nối dây lưng, chậm rãi bò lên giường.